Chương 613, Thanh Đồng chứng ra, Chấn Thiên Bi hiện. Chương 613, Thanh Đồng chứng ra, Chấn Thiên Bi hiện oanh. Cửu Diệu tinh hỏa đột nhiên bộc phát kinh khủng phần diệt chi lực, trong bàn tay hắn ma văn, trận văn, cấm chế, trong khoảnh khắc hủy diệt, liên đối bàn tay của hắn đều xuất hiện đạo đạo vết rách. Cùng lúc đó, phệ tinh cây dây leo trong nháy mắt oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu cánh tay. Còn có thể lật trời phải không? Tạ Nguy Lâu lạnh lùng cười một tiếng, Thái Hư linh hỏa bao trùm bàn tay, trực tiếp đem Cửu Diệu tinh hỏa bao khỏa. Ông bị Thái Hư linh hỏa bao khỏa trong nháy mắt, Cửu Diệu tinh hỏa không ngừng rung động, lộ ra không gì sánh được sợ hãi. Thái Hư linh hỏa, xếp hạng thứ 17, dù cho có chỗ hỏng, nhưng lại áp chế vẫn như cũ. Cửu Diệu tinh hỏa, xếp hạng thứ 19, quanh năm bị phệ tinh cây thôn phệ, cũng chưa chắc chính là hoàn chỉnh, giờ phút này đối mặt Thái Hư linh hỏa, há có thể không sợ hãi. Vâng. Tạ Nguy Lâu dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Cửu Diệu tinh hỏa kéo vào trong không gian trong nháy mắt khép lại. Trung quanh dây leo vành sát mà đến, trực tiếp đánh hụt, bất quá những dây leo này xa so với Tạ Nguy Lâu trong tưởng tượng đáng sợ hơn, bọn chúng lại lần nữa phát động công kích, vậy mà đem không gian đánh nát. Vừa đúng lúc này một viên thanh đồng trứng lao ra, ngăn tại vỡ vụn không gian phía trước. Bành! Dây leo đánh vào thanh đồng trên trứng, thanh đồng trứng không có bị đánh nát, ngược lại là những dây leo này lại bị đánh gãy. A Nhan Như Ý nhìn thấy viên này thanh đồng trứng thời điểm, cũng không loại kia thèm nhỏ dại muốn ăn ánh mắt, chỉ có vẻ quái dị. Ông! Thanh đồng trứng chấn vỡ tinh thần dây leo đằng sau, nó trong nháy mắt bộc phát một cỗ thôn vệ chi lực, những cái kia vỡ vụn dây leo hóa thành ánh sao, bị nó điên cuồng thôn vệ. Tựa như là nếm đến ngon ngọt, thanh đồng trứng lóe ra đồng quang, phù văn khôi phục, thần bí uy áp tràn ngập, nó vọt thẳng hướng phệ tinh cây, muốn hung hăng thôn vệ một phen. Giống. Phệ tinh cây phát ra một đạo tiếng gào thét, tại Cửu Diệu tinh hỏa bị kéo vào không gian một khắc này, áp chế nó cấm chế tiêu tán. Nó thân thể chấn động, thân thể không ngừng biến lớn, cổ lão uy áp bộc phát, khí tức điên cuồng tăng cường, đầy trời ánh sao phóng lên tận trời. 18 tòa pho tượng hình thành trận pháp, cũng lập tức bị đánh tan, pho tượng bị đẩy lui vài mét. Bành! Tại thanh đồng trứng xông tới thời điểm, phệ tinh cây một cây dây leo bay ra, trực tiếp đánh vào thanh đồng trên trứng. Thanh đồng trứng bị đánh bay, nhưng không có nứt ra, lộ ra không thể phá vỡ. Ngược lại là cây dây leo kia, lại lần nữa bị chấn nát, hóa thành ánh sao, bị thanh đồng trứng nhanh chóng thôn phệ. Thanh đồng trứng lại lần nữa phóng tới phệ tinh cây, nó tựa như là một cái tham lam rùa đen, biết được chính mình mai rùa cứng rắn, không sợ hết thảy, chỉ vì mỹ thực phân đấu. Bành! 18 tòa pho tượng trong nháy mắt mở to mắt, bọn chúng trong mắt lóe ra huyết mang, giống như khôi lỗi bình thường, đồng thời xuất thủ, 18 đạo lực lượng đột nhiên đánh phía phệ tinh cây. Ông, phệ tinh cây khiêng 18 đạo công kích, nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào, nó trực tiếp đem cái này 18 đạo công kích thôn phệ, lập tức 18 cây dây leo nổ bắn ra mà ra. Xoẹt. 18 cây dây leo, trong khoảnh khắc xuyên thủng 18 tòa pho tượng thân thể, đem nó xoắn thành vỡ nát, không có Cửu Diệu tinh hỏa áp chế, cái này 18 tòa pho tượng, đối với nó căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Gặp thanh đồng trứng nào tới, phệ tinh cây bộc phát một trận ánh sao, hình thành một ngôi sao thuẫn phòng ngự, muốn ngăn cản thanh đồng trứng. Kết quả phòng ngự của nó thuẫn, tại thanh đồng mỉ trứng trước, trực tiếp đã mất đi hiệu quả. Thanh đồng trứng không nhìn phòng ngự, trong khoảnh khắc đi vào phệ tinh trước cây mặt, thôn phệ chi lực vẫn như cũ không giảm, giống như thuốc cao da chó bình thường, liền muốn dán thật chặt phệ tinh cây. Giống. Phệ tinh cây gào thét không ngừng, dây leo huy động, lại lần nữa đem thanh đồng trứng đánh bay. Mặt đất lập tức bạo liệt, mấy bạn đầu cổ lão tinh thần dây leo đồng thời lao ra, tràn ngập cổ thành to lớn, uy áp bộc phát, khiến cho cổ thành phá thành mảnh nhỏ. Những dây leo này điên cuồng đối với thanh đồng trứng, Tạ Nguy Lâu pháp thân hỏa nhan như ý phát động công kích. Nhan Như Ý ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp nàng tâm niệm vừa động, trên người phệ tinh cây xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay, gốc này phệ tinh cây dây leo hiện hiện, đưa nàng bao trùm. Trung quanh những dây leo kia tới gần Nhan Như Ý thời điểm, cảm giác được tương tự khí tức, cũng không lập tức phát động công kích. Bất quá chờ một giây đằng sau, lại là lộ ra cực kỳ phẫn nộ, lại lần nữa phát động công kích. Trong tòa cổ thành này phệ tinh cây, ra đời linh trí, tựa hồ gió xét ra một bụi khác phệ tinh cây bị luyện hóa cực kỳ phẫn nộ, công kích đáng sợ hơn. Liền nói không có đơn giản như vậy. Nhan Như Ý lông mày nhíu lại, trên người nàng bộc phát ra một cỗ tà sát chi khí, một cỗ lực lượng hắc ám, cả người hóa thành tàn ảnh, không ngừng tránh né. Đối mặt gốc này phệ tinh cây, nàng cũng không dám ngạnh kháng, đành phải né tránh một phen, chỉ hy vọng Tạ Nguy Lâu tên kia có thể sớm một chút luyện hóa Cửu Diệu tinh hỏa. Tạ Nguy Lâu ba đạo pháp thân lập tức xuất thủ, Bát Hoang Kích, Lớn Hạ Long Tước, Tuyệt Thiên Hộ Kiếm xuất hiện tại. Ầm ầm. Ba đạo pháp thân cầm trong tay Bát Hoang Kích, Lớn Hạ Long Tước, Tuyệt Thiên Hộ Kiếm, trực tiếp xuất thủ. Chiến kích bung dậy, lực lượng bá đạo, Long Tước chém vào, đao khí tàn phá bừa bãi, hộ kiếm mở ra, 19 chuôi đạo kiếm xung ra, kiếm khí hoành tuyệt, hung lệ dị thường. Bất quá đối mặt cái này phệ tinh cây, ba đạo pháp thân căn bản không có khả năng đối thủ. Trong chốc lát, ba đạo pháp thân liền bị đánh bay, thân thể trực tiếp bạo liệt, nhưng chúng nó cũng không tiêu tán, mà là lại lần nữa ngưng tụ, tiếp tục xuất thủ. Tạ Nguy Lâu bất diệt, hắn ba đạo pháp thân liền có thể không việc gì. Thanh đồng trứng giờ phút này bị mấy trăm đầu dây leo bao khỏa, nhưng nó nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào, vẫn tại điên cuồng thôn phệ, khí tức nhanh chóng tăng cường, trên vỏ trứng phủ văn cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Những dây leo này không ngừng hóa thành ánh sao, biến thành lực lượng của nó. Trong không gian, Tạ Nguy Lâu ngồi xếp bằng, ấn quyết nắn, điên cuồng luyện hóa Cửu Diệu tinh hỏa. Chấn khí thuật, khả chấn thần binh lợi khí, cũng có thể chấn cái này Cửu Diệu tinh hỏa, thêm nữa khống hỏa thuật, tự có tuyệt thế chi uy. Mà lại hắn phát hiện, giờ phút này vận chuyển Lâm Thanh Hoàng chuyển tinh hà trải qua, càng là có thể nhanh chóng luyện hóa Cửu Diệu tinh hỏa, đồng thời còn có thể làm cho hắn đối với tinh thần chi lực cảm ngộ tăng cường, công hiệu nghịch thiên, không gì sánh được thông thuận. Như vậy, dù cho cái này cựu rượu tinh hỏa lại như thế nào hung lệ, giờ phút này cũng lật không nổi quá lớn bọt nước. Xoẹt xẹt, mười mấy cây dây leo xuyên thủng không gian, trực tiếp hướng Tạ Nguy Lâu vành sát mà đến. Thái hư linh hỏa hóa thành một bộ dị hỏa khôi giáp, đem Tạ Nguy Lâu thân thể bao khỏa. Những dây leo này vừa tới gần, liền bị đốt cháy thành cháy đen chi sắc, nhưng chúng nó không chút nào không sợ, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu thân thể trói buộc. Trong đó một cây dây leo lơ lửng mà lên, đâm về Tạ Nguy Lâu mi tâm, muốn thôn phệ Tạ Nguy Lâu linh hồn cùng huyết đủ. Tạ Nguy Lâu thấy thế, cũng không có kinh hoàng, hắn tâm niệm khẽ động, màu xám chấn thiên bi lơ lửng tại mi tâm vị trí. Dây leo này đâm ra, vừa lúc đánh vào chấn thiên bi bên trên. Ông, chấn thiên bi gặp phải công kích, thần bí phong cách cổ xưa phù văn, đột nhiên khôi phục, hào quang màu xám lấp lóe, một cỗ tịch diệt chi bi bộc phát. Ầm ầm. Dây leo này trong khoảnh khắc bị chấn thành một mịn, liên đối những chói buộc kia lấy Tạ Nguy Lâu dây leo, đều bị ép thành cho bụi. Tạ Nguy Lâu thấy vậy một màn, trong lòng triệt để thở dài một hơi, xem ra chấn thiên bi có thể ngăn cản cái này phệ tinh cây. Hắn không tiếp tục để ý ngoại vật, tiếp tục luyện hóa cửu diệu tinh hỏa. Phệ tinh cây mây mạn bị đánh tan thời điểm, nó thân thể run lên, không có tiếp tục đối với trong không gian Tạ Nguy Lâu phát động công kích, tựa hồ đang kiêng kỵ chấn thiên bi. Nó điên cuồng đối với Tạ Nguy Lâu pháp thân hỏa nhan như ý tiến hành công kích, so ra mà nói, những này càng giống là quả hờ mềm. Chương 614, dị hỏa dung hợp, bị ngạn tinh linh. Chương 614, dị hỏa dung hợp, bị ngạn tinh linh lâu chừng đốt lửa nén nhang. Tạ Nguy Lâu ba đạo pháp thân gặp phải nhiều lần hủy diệt, lại nhiều lần ngưng tụ, nhưng ở phệ tinh cây trước mặt lại giống như sâu kiến bình thường, căn bản không đáng chú ý. Nhan như ý đã bị thương, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Giờ phút này một chút tinh thần dây leo đưa nàng trói buộc, muốn đưa nàng thôn phệ. Không biết hắn khi nào mới có thể luyện hóa cửu diệu tinh hỏa. Nhan như ý thầm nghĩ một câu. Cửu diệu tinh hỏa cũng không phải là phàm tục chi hỏa, chính là thiên địa dị hỏa, hơn nữa còn là xếp hạng 20 vị trí đầu dị hỏa, càng thêm bất phàm. Dưới cái nhìn của nàng, Tạ Nguy Lâu nếu là muốn luyện hóa cửu diệu tinh hỏa, tối thiểu nhất cần nửa canh giờ thời gian. Nửa canh giờ, nàng có thể ngăn cản không nổi. Xem trước một chút đi, như tình huống không thích hợp, cũng đành phải rút đi. Nhan như ý lẩm bẩm, nàng nếu muốn đi, cái này phệ tinh cây cũng ngăn không được nàng. Dưới mắt Tạ Nguy Lâu tại luyện hóa cửu diệu tinh hỏa, nàng ở bên ngoài gặp phải công kích, xác thực rất phiền phức. Nhan như ý vươn tay, nhanh chóng nơi tay trong lòng bàn tay vạch ra một đường vết rách, một cỗ huyết dịch màu đen lan tràn ra. Bàn tay nàng vung lên, những huyết dịch này phiêu tán rơi rụng tại tinh thần trên dây leo, trói buộc nàng tinh thần dây leo bị không ngừng ăn mòn, tinh quang tiêu tán, phù văn ma diện hóa thành màu đen kịt, nhao nhao rụt về lại. Nhan như ý một cái phi thân, nhanh lùi lại trăm mét, chỉ gặp nàng huy động huyết sắc trường mâu, đột nhiên cắm vào mặt đất. Ấn quyết nắn, một cái tà sát cương cháo cùng một cái hắc ám cương cháo đồng thời xuất hiện, đưa nàng thân thể bảo vệ. Và anh, phệ tinh cây dây leo lần nữa vây sát mà đến, rễ cây dây leo hung hăng đánh vào tà sát cương cháo cùng hắc ám cương cháo bên trên, hai cái cương cháo trong khoảnh khắc bị vây bạo. Nhan như ý phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đẩy lui 30 mấy mét, không đợi nàng ổn định thân thể, những dây leo kia lại lần nữa vây sát mà đến. A, Nhan như ý ánh mắt mãnh liệt, hai con ngươi lóe ra huyết mang, một cỗ tịch diệt chi lực ở trên người nàng tràn ngập. Ngay tại nàng vừa muốn xuất thủ thời điểm, chấn thiên bi từ trong không gian bắn ra, trực tiếp ngăn tại trước mặt của nàng. Bèn, những dây leo kia đánh vào chấn thiên bi bên trên, lập tức bị chấn thành một mịn. Ân, Nhan như ý nhìn xem trước mặt màu xám bia đá, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Giang giác, không gian đột nhiên nứt ra, Tạ Nguy Lâu từ đó đi ra, hắn thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Nhan như ý bên người. Ba đạo pháp thân tiêu tán, bát hoang kích, lớn hạ long tước, tuyệt thiên hộp kiếm bay vào nhận chữ vật. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng vất tay, đem chấn thiên bi thu lại. Nhan như ý gặp Tạ Nguy Lâu nhiệt thần, trong nội tâm nàng khẽ động, liền đội vàng hỏi, như thế nào? Ta xuất thủ tự nhiên là 10 phần chắc chín. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, hai tay duỗi ra, Thái hư linh hỏa cùng cửu diệu tinh hỏa lơ lửng nơi tay trong lòng bàn tay. Lần này luyện hóa cửu diệu tinh hỏa, ngược lại là phi thường thuận lợi, cửu diệu tinh hỏa cũng không điên cuồng phản công. Nhan như ý sắc mặt vui mừng, đội vàng nói, nhanh đốt đi phệ tinh cây. Hiu, bốn phía tinh thần dây leo trong nháy mắt oanh sát mà đến, mang theo cực mạnh uy thế. Tạ Nguy Lâu hai tay vung lên, Thái hư linh hỏa cùng cửu diệu tinh hỏa bộc phát. Phần diệt chi lực quét ngang mà ra, trung quanh tập sát mà đến dây leo, trong khoảnh khắc bị đốt cháy thành một mịn, tinh huy tràn ngập. Ông, phệ tinh cây chấn động, cổ lao thần bí uy áp khôi phục, chấn động đến thiên địa băng liệt, từng đạo tinh thần phù văn lấp lóe, tinh thần một cái phòng ngự, điên cuồng ngăn cản liệt diễm chi lực. Tạ Nguy Lâu thấy vậy một màn, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Thái hư linh hỏa cùng cựu diệu tinh hỏa đều hao tổn to lớn, tự nhiên khó mà trong nháy mắt phần diệt gốc này kinh khủng phệ tinh cây. Tiểu Như Ý, ngươi lại lui ra phía sau, ta cho ngươi xem cái đại bảo bối. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm, nghĩ đến một loại nào đó phi thường thú vị chiêu thức. Ân. Nhan Như Ý sửng sốt một giây, nhưng không có do dự, quả quyết lui lại. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước vệ tinh cây, chỉ gặp hắn hai tay hợp lại, trong lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều tinh huy chi lực, phong cấm phù văn, thái hư linh hỏa cùng cửu diệu tinh hỏa nhanh chóng dung hợp. Tại tinh hà trải qua, cấm chế, khống hỏa thuật, chân khí thuật cưỡng ép áp chế xuống, đoàn này hoàn toàn khác biệt dị hỏa, cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, một khi bộc phát, tự có hủy diệt chi uy. Giang giác. Theo dị hỏa tương dung, một cỗ cực kỳ bài xích tịch diệt chi uy lan tràn ra. Không gian chung quanh không ngừng mà mẹo, thậm chí xuất hiện đạo đạo vết rách. Tạ Nguy Lâu bàn tay trở nên máu thịt bé bét, cánh tay nứt ra, liên đối xương cốt đều vỡ vụn, căn bản không chịu nổi hai loại thiên địa dị hỏa dung hợp với áp. Đây là Nhan Như Ý gặp Tạ Nguy Lâu dung hợp hai loại dị hỏa, không khỏi tê cả da đầu. Thiên địa dị hỏa, mỗi một đoàn đều là giữa thiên địa tuyệt vô cận hữu tồn tại, bọn chúng mang theo lực lượng hoàn toàn khác biệt, đối ngoại lực có tự nhiên bài xích. Cái gọi là một núi không thể cho hai hổ, muốn đưa chúng nó dung hợp, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng là giờ khắc này, Tạ Nguy Lâu ra hỏa này tựa hồ đem cái này hai đóa dị hỏa dung hợp thành công. Dung hợp hai đóa dị hỏa, biến thành một đóa một nửa u ám, một nửa xâm lam bị ngạn hoa, cánh hoa chín mảnh, ẩn chứa bị thiên diệt địa uy áp. Giống. Phệ Tinh Tây cảm nhận được uy hiếp, phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, uy áp bộc phát, vô số dây leo vành sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy bàn tay bên trong dung hợp mà thành dị hỏa bị ngạn hoa, cười nói, cho ngươi lấy cái danh tự, liền cứ gọi bị ngạn tinh linh lửa. Hiu. Nói, hắn trong nháy mắt vung lên, bị ngạn tinh linh trong nháy mắt vành sát hướng về phía trước. Tại cùng những dây leo kia đụng nhau một khắc, bị ngạn tinh linh nóng nảy nổ, chín mảnh cánh hoa bắn ra, vô tận phần diệt chi uy bộc phát, lập tức đem Phệ Tinh Tây cùng toàn bộ cổ thành thôn phệ. Ông. Thiên địa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, lực lượng cùng bạo quét sạch bốn phương tám hướng, liệt diễm phần thiên, tịch diệt văn vẩn, cổ thành to lớn, trong chớp mắt hóa thành một biển. Phệ Tinh Tây càng là ở trong chớp mắt bị đốt cháy thành trận trận tinh huy. Tạ Nguy Lâu hỏa nhan như ý còn chưa tới kịp tránh né, liền bị một cỗ cự lực đánh bay 3000 mét. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. 3000 mét bên ngoài, Tạ Nguy Lâu hỏa nhan như ý thăm thẳm mở to mắt. Giờ phút này bọn hắn quần áo tả tơi, thân thể nứt ra, vật hiệu, nhìn cực kỳ chật vật. Mà phía trước cổ thành đã hóa thành cho bụi, trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian bình thường. Về phần gốc kia Phệ Tinh Tây đã biến mất, giữa thiên địa chỉ có kinh khủng tinh huy chi lực tràn ngập. Thanh đồng trứng lơ lửng mà lên, điên cuồng thôn phệ những ánh sao kia, trên vỏ trứng phủ văn không ngừng gia tăng. Nhan Như Ý khập khiên đứng lên, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tạ Nguy Lâu, đáng giận Tạ Nguy Lâu, ta vừa rồi kém chút liền hôi phi yên diệt, ngươi sẽ không nhìn một chút sao? Tạ Nguy Lâu gian nan đứng dậy, xấu hổ cười một tiếng, lần thứ nhất dung hợp dị hỏa, không có gì kinh nghiệm à? Vừa rồi chỉ muốn dung hợp dị hỏa vì thế lại quên phòng ngự, về sau lần nữa thi triển một chiêu này, còn phải sớm dự phòng một phen. Tay xoa đạn hạt nhân, hay là gặp nguy hiểm, nhìn các vị đạo hữu thận trọng sử dụng. Hừ, Nhan Như Ý hừ lạnh một tiếng, bất quá trong lòng cũng thở dài một hơi. Gốc kia Phệ Tinh Cây đã hủy diệt, thiên địa dị hỏa, đối với loại đồ vật kia, quả nhiên có to lớn áp chế hiệu quả. Nàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, ngươi sao có thể nghĩ đến dung hợp dị hỏa loại thủ đoạn này? Ai dám dung hợp thiên địa dị hỏa? Tại nàng trong nhận thức biết, cho đến tận này, còn không một người dám làm loại chuyện này. Chương 615, đi lôi phạt gốc, huyền cùng nhau hư ảnh. Chương 615, đi lôi phạt gốc, huyền cùng nhau hư ảnh. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, tại thoại bản bên trong nhìn thấy qua, có đúng không? Nhan Như Ý hồ nghi nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu không có tiếp tục cái đề tài này, hắn bung ra thần hồn, dò xét một chút phía trước, Phệ Tinh trái cây nhưng hủy diệt. Lần này thắng ở dị hỏa kỳ lạ, nếu không, gốc này Phệ Tinh cây khó mà hủy diệt. Thanh đồng trứng còn tại không ngừng thôn nạp Phệ Tinh cây lưu lại lực lượng, lần này sau khi thôn phệ, không biết nó sẽ hay không có một phen biến hóa, ngược lại để người hiếu kỳ. Đợi một nén nhang, trung quanh ánh sao, triệt để bị thanh đồng trứng thôn phệ, thanh đồng trên vỏ trứng phủ văn càng nhiều, nó hóa thành một đạo tàn mang, bay về phía Tạ Nguy Lâu nhận chữ vật. Tạ Nguy Lâu nói rời khỏi nơi này trước đi. Cửu Diệu tinh hỏa đã tới tay, Tinh Châu chi hành đã kiếm lời máu. Tốt. Nhan Như Ý nhẹ nhàng gật đầu. Hai người thân ảnh khẽ động, hướng về phía trên bay đi. Sau nửa canh giờ, một ngôi sao bên cạnh hồ, Tạ Nguy Lâu dựng lên một thanh trường mâu, phía trên mặc mười mấy đầu dám bắt tinh thần cá, cửu diệu tinh hỏa lan tràn ra, từ từ nướng cá thịt. Trong hồ nước, Nhan Như Ý đang tắm, ẩn ẩn có thể thấy được tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười duyên nói, thiếu niên, cần phải cùng nhau tắm cái tắm viên lương. Rất dễ chịu a. Tự mình rửa đi. Tạ Nguy Lâu tiếp tục cá nướng. Lá gan không được a. Nhan Như Ý ngón tay vung lên, nước sông vẩy ra mà lên, hóa thành một đạo tinh mạc, đưa nàng thân thể mềm mại che lấp. Nàng nhanh chóng thay đổi một bộ váy dài màu vàng nhạt, phi thân đi vào Tạ Nguy Lâu bên người, trước sau lồi lõm, uyển chuyển không tì vết, trên thân tràn ngập nhàn nhạt hương thơm, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Ăn cá đi. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng vung lên, một đầu nướng xong tinh thần bay về phía Nhan Như Ý hì hì. Bổ câu thật tốt. Nhan Như Ý trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, lập tức vươn tay, xé lên một khối thịt cá nhâm nhi thưởng thức, hương vị tuyệt hảo. Sau đó ngươi có thể có tính toán gì? Nhan Như Ý nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, ta muốn tại cái này Tinh Châu lại đợi một thời gian ngắn. Dựa theo Tần Hồng Liên cho địa đồ, Tinh Châu bên trong có một cái nơi kỳ lạ, tên là Lôi Phạt Gốc, bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, thuộc về cực hùng chi địa. Hắn cần phải đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ nơi đó lôi đỉnh, đem bạn kiếp lôi phạt thể tu luyện đến tầng thứ 6. Nhan Như Ý nghe vậy, lười biếng nói ra, vậy ta liền không đổi ngươi, ta dự định rời đi Tinh Châu, đến lúc đó gặp lại đi. Sau khi nói đến đây, nàng đối với Tạ Nguy Lâu dỗi ra cặp đùi đẹp của mình, thật không có ý định kiểm tra sao? Kỳ thật xúc cảm rất không tệ, rất trơn rất nhắn mịn. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Nhan Như Ý đưa qua tới cặp đùi đẹp, váy dài bao khỏa phía dưới cặp đùi đẹp lộ ra, như ẩn như hiện, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, tản ra quang trạch, câu hồn chói mắt, xúc cảm khẳng định rất không tệ. Thích không? Nhan Như Ý vũ mị nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, lần sau đi. Nhan Như Ý nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, vậy liền lần sau cho ngươi thêm sở. Ta cảm thấy chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại. Cũng không lâu lắm. Nhan Như Ý ăn xong một đầu tinh thần cá, liền phi thân rời đi, nàng ở chỗ này chậm trễ không ít thời gian, không cần thiết tiếp tục lưu lại, được nhanh điểm đi đường mới được. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Nhan Như Ý bóng lưng rời đi, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tiếp tục ăn lấy nướng xong tinh thần cá. Đem thịt cá sau khi ăn xong, Tạ Nguy Lâu lại lần nữa tế ra cựu rượu tinh hỏa, chăm chú quan sát. Màu xanh thẳm dị hỏa, tràn ngập ánh sáng lưu hỏa, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng sát cơ, nó một khi bộc phát, uy thế nghịch thiên. Cửu Diệu tinh hỏa nơi tay, vật này trừ uy thế khủng bố bên ngoài, còn có thể tăng cường hắn đối với tinh hà kinh cảm ngộ. Chuyến này, thật kiếm lợi lớn. Thu hồi Cửu Diệu tinh hỏa sau, Tạ Nguy Lâu lấy ra Tần Hồng Liên cho địa đồ, nhìn xem biểu thị lôi phạt cốc vị trí, cách nơi này ngược lại là có chút khoảng cách, cần tiếp tục hướng bắc, đoán chừng sẽ có cái mấy ngày lộ trình. Đi lôi phạt cốc. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, tế ra thanh đồng phi thuyền, liền hướng về bắc bộ phương vị phóng đi. 7 ngày sau đó, Tạ Nguy Lâu đến lôi phạt cốc. Nơi này là một tòa to lớn màu tím lôi cốc, bên trong ẩn chứa bị thiên diệt địa lôi đỉnh chi lực, tiếng oanh minh không ngừng. Phương viên trong dặm, càng là không có một mảng cỏ, chỉ có cùng bạo lôi thuộc tính chi lực tràn ngập. Nơi đây lôi đỉnh cực kỳ đáng sợ, có lẽ có thể ở chỗ này đem bạn tiếp lôi phạt thể tầng thứ 6 tu luyện thành công. Tạ Nguy Lâu cảm giác được bốn phía lôi đỉnh đáng sợ, không khỏi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn không sợ lôi đỉnh khủng bố, liền sợ lôi đỉnh quá yếu, càng là kinh khủng lôi đỉnh, càng có thể giúp hắn tu luyện bạn tiếp lôi phạt thể. Nghĩ tới đây, Tạ Nguy Lâu không do dự nữa, vọt thẳng nhập lôi phạt cốc bên trong. Ầm ầm. Ngay tại hắn vừa tiến vào lôi phạt cốc thời điểm, trung quanh lôi đỉnh hành sát mà đến, lập tức đem hắn bổ đến ra chóp thịt bong. Thoải mái. Tạ Nguy Lâu lại là lộ ra một vòng nồng đậm dáng tươi cười, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Mới vừa vào cốc, lôi đỉnh này liền đáng sợ như vậy, tiếp tục thâm nhập sâu, lôi đỉnh khẳng định càng thêm hung mãnh, cực kỳ thích hợp tu luyện. Tại Tạ Nguy Lâu tiến vào lôi phạt cốc không lâu, một tôn tinh thần cự viên liền lao đến. Bất quá nó tựa hồ kiêng kỵ nơi này lôi đỉnh chi lực, không dám tiến vào trong đó, chỉ là đợi ở bên ngoài, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm lôi phạt cốc. Xâm nhập lôi phạt cốc 3 vạn mét đằng sau, lôi đỉnh càng bá đạo hơn, dưới mặt đất chất đống rất nhiều cổ lão thần bí thi hải. Phía trước 3000 mét chi địa, lôi đỉnh cuồng bạo hơn, giống như một bộ lôi mạc, che lấp ánh mắt, Tạ Nguy Lâu ngầm trộm nghe đến một trận nhỏ xíu mọ thanh âm. Giờ phút này Tạ Nguy Lâu toàn thân phá toái, huyết dịch màu vàng chảy xuôi mà ra, liên đối xương cốt đều nứt ra nơi đây lôi đỉnh, so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Ngược lại là chỗ tốt, ngay ở chỗ này tu luyện đi. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, ống tay áo vung lên, một cái trận bàn, mấy viên trận kỳ, mấy cái cấm chế bay ra ngoài, đem phương viên ngàn mét bao khỏa. Phía trước lôi đỉnh đáng sợ hơn, giống như tuyệt thế lôi phạt bình thường, mang theo tịch diệt vạn vật chi uy, nhưng là có chút vượt qua hắn phạm vi chịu đựng, tạm thời cũng không có thể tiếp tục hướng phía trước. Khuynh chân ngồi xuống đằng sau, Tạ Nguy Lâu lập tức vận chuyển vạn kiếp lôi phạt thể cùng niết bàn trải qua, khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, linh lực màu vàng nóng phóng lên tận trời. Ông, bốn phía lôi đỉnh chi lực nhận dẫn dắt, giống như từng đạo lôi đỉnh cuồng long, điên cuồng hướng về Tạ Nguy Lâu vành sát mà đến. Ầm ầm, bốn phía lôi đỉnh đột nhiên đánh tới, Tạ Nguy Lâu thân thể lại lần nữa bạo liệt, một cánh tay càng là trong nháy mắt bị vành thành huyết vụ, căn bản ngăn không được vạn khoảnh lôi đỉnh chi uy. Nhưng là hắn cũng không để ý, niết bàn trải qua vận chuyển tới cực hạn, đứt gãy cánh tay, lại lần nữa mọc ra. Luyện thể là một vòng mà phục thủy quá trình, chỉ có không ngừng hủy diệt, chúng sinh, niết bàn mới có to lớn hiệu quả. Vạn kiếp lôi phạt thể cũng theo đó vận chuyển tới cực hạn, lôi đỉnh chi lực bị dẫn dắt nhập Tạ Nguy Lâu gân mạch, đan điền, điên cuồng đối với thân thể tiến hành luyện hóa. Ông, Tạ Nguy Lâu huyền tướng xung ra, lục đại huyền tướng đứng lặng phía trên. Ầm ầm, lôi đỉnh điên cuồng oanh kích lục đại huyền tướng, đã sinh ra thần hồn tứ đại huyền tướng, vận chuyển pháp quyết chống cự lôi đỉnh, cũng là tại luyện thể. Còn lại màu trắng huyền tướng hư ảnh, màu vàng huyền tướng hư ảnh thì là bộ phát kinh khủng thôn vệ chi lực, điên cuồng thôn vệ trùng quanh lôi đỉnh chi lực, khí tức không ngừng tăng vọt. Bây giờ Tạ Nguy Lâu đã bước vào hóa rồng cảnh đỉnh phong, còn lại tứ đại huyền tướng đã triệt để ngưng thực, còn ra đời thần hồn. Nhưng là cái này hai đại quỷ dị huyền tướng cho đến tận này vẫn như cũng là hư ảnh, chớ nói chi là sinh ra thần hồn, lần này có lẽ sẽ có biến hóa cực lớn. Chương 616, 6 tầng đã thành, hóa long cực cảnh. Chương 616, 6 tầng đã thành, hóa long cực cảnh. Một tháng sau, Tạ Nguy Lâu còn tại điên cuồng tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể. Cùng mới vừa vào cấp thời điểm khác biệt, giờ phút này hắn đã có thể tiếp nhận nơi này lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh anh sát xuống, khó mà đem hắn thân thể đánh nát, nhưng là vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 6, vẫn không có thành công. Lục đại huyền tướng ngược lại là có một phen biến hóa to lớn. Còn lại tứ đại huyền tướng, khí tức càng thêm hùng hồn, lộ ra không thể phá vỡ, cực kỳ cứng hãn. Về phần mặt khác hai đại huyền tướng, màu vàng huyền tướng hư ảnh, thôn vệ rất nhiều lôi đỉnh chi lực, đã ngưng thực. Cái này tìm huyền sống chung còn lại tứ đại huyền tướng tương tự, cùng Tạ Nguy Lâu giống nhau như lúc. Bất quá hắn khí tức càng cường đại hơn, toàn thân dày đặc cổ lão phù văn màu vàng cùng phù văn màu xám. Những cái kia phù văn màu xám, cùng chấn thiên bi bên trên phù văn cùng loại. Tôn này màu vàng huyền tướng, vốn là bởi vì chấn thiên bi một sợi lực lượng mà thành, giờ phút này ẩn ẩn có cùng chấn thiên bi liên lụy khí tức. Về phần cái kia màu trắng huyền tướng hư ảnh, thì là không có biến hóa quá lớn, hắn là bởi vì thiên thư một sợi lực lượng mà thành, cần thiết lực lượng, rõ ràng càng thêm khổng lồ. Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt, hắn đứng dậy, nhìn chăm chú phía trước lôi đỉnh, trầm ngâm nói, nơi này lôi đỉnh chi lực hiện tại yếu một chút, phải tiếp tục hướng phía trước, hy vọng thứ 6 huyền tướng có thể triệt để ngưng thực. Nói xong, hắn thu hồi huyền tướng, không do dự nữa, tiếp tục xông về phía trước. Tới gần phía trước 3000 mét thời điểm, lôi đỉnh càng bá đạo hơn. Hắn bước ra một bước, lại lần nữa vượt qua 800 mét, tiến vào đáng sợ hơn lôi đỉnh khu vực. Bố trí một cái vạn lôi trận. Tạ Nguy Lâu lấy ra trận bàn cùng rất nhiều linh tài, nhanh chóng bố trí một cái vạn lôi chi trận, trận này vừa ra, trung quanh lôi đỉnh đều bị dẫn dắt, trong nháy mắt tăng cường gấp 10 lần, điên cuồng hướng hắn oanh sát mà đến. Bắt trước làm theo. Tạ Nguy Lâu tiếp tục tọa hạ, lại lần nữa vận chuyển vạn kiếp lôi phạt thể cùng niết bàn trải qua, lục đại huyền tướng lại lần nữa ở phía trên xuất hiện. Ông, màu trắng huyền tướng hư ảnh, bộc phát kinh khủng thôn vệ chi lực, điên cuồng thôn vệ vành sắt mà đến lôi đỉnh. Tạ Nguy Lâu lấy ra mười mấy gốc ngàn năm linh tài, nhanh chóng cầm xuống, lại móc ra từng bình đan dược, từng ngụm chút xuống. Cái này màu trắng huyền tướng hư ảnh, bởi vì thiên thư mới có thể xuất hiện, hắn ẩn ẩn cảm giác tôn này huyền gặp gỡ đáng sợ hơn, cần thiết lực lượng khẳng định cũng vô cùng khổng lồ. Vâng. Tạ Nguy Lâu nắm đấm quyết, lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể bộc phát, đan điền màu vàng chấn động, linh lực phóng lên tận trời, huyết sắc bờ bên kia bỏ ra hiện tại bốn phía, bên trong có lít nha lít nhít hải cốt. Tứ đại huyền tướng nắm đấm quyết, tại chống cự lôi đỉnh đồng thời, điên cuồng thôi diễn. Đảo mắt, lại qua 3 tháng, Tạ Nguy Lâu thứ 6 đại huyền tướng, màu trắng huyền tướng, đã triệt để ngưng thực, vẫn như cũ dáng dấp cùng Tạ Nguy Lâu giống nhau như lúc, nhìn bạch bạch nổ nổ. Hắn lộ ra không gì sánh được thánh khiết, trên thân cũng không cái gì phù văn, nhưng khí tức lại cực kỳ khủng bố. Thậm chí so tôn kiêm màu vàng huyền tướng, còn muốn càng mạnh hơn không ít. Vạn kiếp lôi phạt thể, tầng thứ 6 đã tu luyện thành công, Tạ Nguy Lâu trên thân bao trùm lấy lít nha lít nhít lôi đỉnh đường vân, lôi đạo chi lực tại thể nội, thật lâu không tiêu tan. Kinh khủng hơn chính là, tu vi của hắn, nâng cao một bước, cũng không nhập thần đỉnh, nhưng lại bước vào một cái cực kỳ cảnh giới huyền diệu. Có lẽ có thể xưng là nửa bước thần đỉnh, nhưng nhất là sát thực thuyết pháp, hẳn là hóa rồng cực cảnh. Đạt đến hóa rồng bên trong cực hạn, cho nên Tạ Nguy Lâu xưng là hóa rồng cực cảnh. Lần này bước vào cực cảnh, Tạ Nguy Lâu nhục thân càng cường hãn hơn, hẳn là có thể so sánh thượng phẩm đạo khí. Hắn cùng tứ đại huyền tướng độ dung hợp, càng hoàn mỹ hơn, liên đối lực lượng thần hồn đều tăng cường không ít. Đan điền phương diện, khuyết trương gấp đôi, màu vàng lực lượng, giống như đại dương mênh mông, vô cùng vô tận. Bờ bên kia hoa số lượng lại lần nữa gia tăng gấp đôi, lơ lửng tại đại dương màu vàng nóng bên trong, huyết quang chủ thiên, tà dị không gì sánh được. Màu vàng huyền tương hòa màu trắng huyền tướng đã triệt để ngưng thực, khí tức càng cường hãn hơn. Bất quá cái này hai tôn huyền tướng, Tạ Nguy Lâu vẫn như cũ khống chế không được, khí tức của bọn nó, lực lượng quá mức khủng bố, muốn chân chính khống chế, có lẽ còn cần chút thời gian. Vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 6 đã thành, tu vi phương diện có thể xưng cực cảnh, chiến lực tăng vọt, có lẽ đối đầu động huyền cảnh sơ kỳ cũng có lực đánh một trận. Tạ Nguy Lâu khẽ nhả một ngụm trọc khí, mặc dù còn chưa nhập thần đỉnh cảnh, nhưng cái này cũng không hề là cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ cần tìm được vạn năm thất phách hoa, đến lúc đó luyện chế ra diễn thần đan, tất nhiên có thể vừa bước vào thần đỉnh. Ông Tạ Nguy Lâu vận chuyển pháp quyết, lục đại huyền tương hồi đến trong đan điền, màu vàng huyền tướng lưng tựa chấn thiên bi, tựa như đang mượn trợ chấn thiên bi lực lượng ôn dưỡng thân thể, màu trắng huyền tướng thì là đầu đội trời sách, thần bí khó lường. Hắn đứng dậy, nhìn về phía trước chi địa, thần hồn xuyên thủng 2000 mét, nơi đó xuất hiện một gò núi. Trên đồi núi ngồi một vị lao hòa thượng, lao hòa thượng thân mang cả sa màu vàng, không lúc đích. Hắn ôm ấp một cái mõ, lôi đỉnh đánh vào mõ bên trên, phát ra từng đạo phản âm. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, thân ảnh khẽ động, bay về phía trước đi, trong chốc lát liền tới đến gò núi kia phía trước 100 mét chi địa. Ân, đây là Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trên gò núi lao hòa thượng. Lao hòa thượng này trên thân ẩn chứa một cỗ nồng đậm lực lượng nguyền rủa. Nguồn lực lượng nguyền rủa này cùng thần cấm bảy chú, thành Phật trên pho tượng lực lượng nguyền rủa giống nhau như lúc, khí tức kinh khủng hơn. Thí chủ, vì sao mà đến? Lao hòa thượng đầu lâu quay lại, trực tiếp đối mặt Tạ Nguy Lâu, phát ra một đạo thanh âm khàn khàn. Giờ phút này hắn khuôn mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy u ám, trên trán mang theo cực kỳ khủng bố nguyền rủa khí tức. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trước mặt lão hòa thượng, trực tiếp đem bát hoang kích tế ra đến. Lão hòa thượng này khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, hắn căn bản nhìn không thấu, tu vi của đối phương tuyệt đối vô cùng cường đại, thậm chí khả năng so Tần Hồng Liên còn kinh khủng hơn mấy lần. A Di Đà Phật, thí chủ nếu không đáp, vậy liền xuống địa ngục đi. Lão tăng lộ ra bén nhọn răng nanh, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, chỉ gặp hắn hé miệng, một cỗ u ám lực lượng nguyền rủa trong nháy mắt đánh phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, lập tức huy động chiến kích, vạch phá bàn tay, huyết dịch màu vàng bay ra, cùng cỗ lực lượng nguyền rủa kia đụng nhau cùng một chỗ, lực lượng nguyền rủa trong khoảnh khắc bị phần diệt. Ân, lão tăng khuôn mặt dữ tợn, trong hai con người lóe ra huyết mang, nhìn cực kỳ khát máu dọa người. Hắn đứng dậy, thân thể thay đổi, đối diện Tạ Nguy Lâu, chỉ gặp hắn vươn tay, một đạo Phật môn đại thủ lớn trong nháy mắt oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu không do dự, thân ảnh khẽ động, lùi lại 300 mét, hắn tiện tay vung lên, thanh đồng chứng bay ra ngoài. Cái này thanh đồng chứng có thể thôn vệ thạch Phật pho tượng lực lượng nguyên rủa, cũng có thể thôn vệ tinh cây lực lượng, có lẽ cũng có thể thôn vệ tôn này lao tăng. Lao tăng này tình huống không thích hợp, đối phương vốn là tử vật, cũng không có chút nào linh hồn ba động. Thân thể này có thể vận hành, là bởi vì đối phương thể nội lực lượng nguyên rủa, chỉ cần có thể giải quyết nguồn lực lượng nguyên rủa này, có lẽ lao tăng này cũng không phải là cái uy hiếp gì. Chương 617, sao băng lĩnh, truyền tống trận. Chương 617, sao băng lĩnh, truyền tống trận. Ông ngay tại thanh đồng chứng bay ra ngoài thời điểm, nó cảm giác được bàng bạc lực lượng nguyên rủa, lộ ra cực kỳ phấn chấn. Thậm chí so gặp phải vệ tinh cây thời điểm càng thêm hưng phấn, một cỗ thôn phệ chi lực bộc phát, điên cuồng thôn phệ những này nguyên rủa. Cùng lúc đó, chứng của nó sát phía trên, phù văn lấp lóe, những phù văn này biến thành một loại kinh khủng hơn nguyên rủa. Lão tăng nhìn thấy thanh đồng chứng thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, thân thể run không ngừng, giống như chuột thấy mèo bình thường. Cũng hoặc là thanh đồng chứng kèm theo cỗ lực lượng nguyên rủa kia, đáng sợ hơn, ở vào tuyệt đối áp chế địa vị. Lão tăng quay người liền muốn chạy trốn. Ông thanh đồng chứng chấn động, phù văn lấp lóe, lực lượng nguyền rủa càng thêm nồng đậm, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh màu xám nguyền rủa chi mâu. Hiu, chôi này nguyền rủa chi mâu nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát xuyên thủng lao tăng đầu lâu, đem nó đính tại trong hư không. Giống lao tăng phát ra một đạo giống như lệ quỷ giống như tiếng gào thét, không ngừng dãy rủa, nhưng căn bản không tránh thoát được. Nguyên rủa chi mâu đính tại trong cơ thể của hắn, giam cấm thân thể của hắn, để hắn đã mất đi sức phản kháng. Ông, thanh đồng chứng hóa thành tàn mang, trong nháy mắt xuất hiện tại Lao Tăng đỉnh đầu, đáng sợ hơn thôn phệ chi lực đánh tới, Lao Tăng thể nội nguyên rủa bị điên cuồng thôn phệ, không ngừng tiêu tán. Tạ Nguy Lâu nắm chặt bát hoang kích, yên lặng nhìn xem. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, Lao Tăng thể nội lực lượng nguyên rủa, toàn bộ bị thanh đồng chứng thôn phệ, thanh đồng chứng dày đặc nguyên rủa, trôi kia nguyên rủa chi mâu tiêu tán theo. Hiu, thanh đồng chứng bay vào Tạ Nguy Lâu nhận chữ vật, khí tức thu liễm, tựa hồ lâm vào chỉ minh trạng thái. Lần này thôn phệ cường đại lực lượng nguyên rủa, nó cần chỉ minh một phen, tiến hành một vòng mới thuế biến. Lao Tăng thân thể rơi vào gò núi, hắn khoanh chân ngồi xuống, trong hai con người hiện hiện một vòng quang trạch, chỉ gặp hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, chắp tay trước ngực, a di đà phật. Ông, nói xong, một trận vật quang lấp lóe, thân thể của hắn nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng biến thành một viên xá lợi màu vàng, cả sa màu vàng tùy theo rơi xuống, bên cạnh còn có một phần cổ lão quyển trụ. Tạ Nguy Lâu vươn tay, phần quyển trụ kia bay vào trong tay, phía trên ghi chép Lao Hòa Thượng này sự tích. Lao Hòa Thượng chính là thất bảo tự phương trượng, Phật môn đại năng, từng xâm nhập một cái cấm khu thần bí, bị nguyền rủa chi lực ăn mòn. Vì giải quyết nguyền rủa, hắn vượt ngang vô tận man hoang đại mạc, đi vào Tinh Châu, muốn mượn nhờ cựu diệu tinh hỏa phần diệt nguyền rủa, đáng tiếc thất bại. Hắn đành phải trốn vào lôi phạt cốc, muốn lấy lôi phạt chi lực áp chế nguyền rủa. Kết quả lại là thần hồn bị nguyền rủa ăn mòn, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Tạ Nguy Lâu vươn tay, viên xá lợi kia con cùng cả sa màu vàng bay tới. Giống. Nhưng vào lúc này, một cái máu thịt bé bé, toàn thân tràn ngập Phật quang cự viên lao đến, một phát bắt được xá lợi châu cùng cả sa màu vàng, liền phóng ra ngoài. Tôn Tiêu cự viên Tạ Nguy Lâu thấy thế, trong mắt hơi híp, nhưng không có đuổi theo. Cự viên này mặc dù máu thịt bé bé, nhưng hắn hay là nhận ra, đây chính là trước đó cái kia tinh thần cự viên. Tôn này cự viên thực lực cường đại, ngược lại không tốt trêu chọc. Một lát sau, Tạ Nguy Lâu thay đổi một bộ quần áo mặc vào, liền phi thân rời đi lôi phạt cốc, lần này bế quan, dùng hơn 4 tháng, Tần Hồng Liên bọn người cũng đã rời đi, bất quá có thể đi Vẫn Tinh Lĩnh nhìn xem. 7 ngày sau đó, Tạ Nguy Lâu đến Vẫn Tinh Lĩnh, đây là một tòa to lớn sân nhạc, giống như một viên sao băng, lóe ra tinh thần chi quang. Phía trên đứng lặng lấy vô số cổ lão kiến trúc thần bí, tựa hồ có dấu đại tạo hóa. Trong đó có một ngôi sao cao lầu, nhìn cực kỳ bất phàm. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, bay lên Vẫn Tinh Lĩnh, tại trên một tòa quảng trường, có lít nha lít nhít không chọn vẹn thi hải, mặt đất càng là thủng trăm ngàn lỗ, bị tự lực đánh nát. Xem ra trước đó nơi này có qua một trận đại chiến. Tạ Nguy Lâu hướng tòa kia tinh thần cao lầu đi đến, kết quả tại tinh thần cao lầu trước mặt trên một tấm bia đá, thấy được Tần Hồng Liên lưu lại chữ viết, nơi đây tạo hóa đã lấy, chúng ta đi đầu một bước. Ước định 3 tháng thời gian đã qua, nàng đương nhiên sẽ không đợi lâu, chiếm tạo hóa, liền rời đi. Đi rồi sao? Tạ Nguy Lâu bung ra thần hồn, dò xét một phen, lại cảm giác được một cỗ hung lệ sát cơ đánh tới. Giống. Một đạo tiếng gào thét vang lên, chỉ gặp một tôn chín đầu tinh thần cự điểu phóng lên tận trời. Ánh mắt nó huyết hồng, lông vũ bẻ gãy, trên người có một chút vết máu, cái này chín đầu tinh thần chim khí tức, không kém gì tôn kia cự viên mảy may. Tại nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, nó lộ ra càng thêm phẫn nộ, chín cái miệng rộng mở ra, chín đạo tinh thần cổ sáng trong nháy mắt oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Trước đó có người xâm nhập nơi này, cướp đi tạo hóa, còn đem nó đả thương, lần này nhìn thấy nhân loại còn dám tới này, nó há có thể không giận. Cái này cự điểu cũng không tốt trêu chọc, cáo tử. Tạ Nguy Lâu trên thân xuất hiện một đôi cánh màu đen, ma khí bộc phát, cánh vung lên, vượt ngang vài mét, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống. Chín đầu tinh thần chim công kích thất bại, nó phát ra một đạo phẫn nộ thanh âm, tựa hồ cực kỳ không cam tâm, lập tức đuổi theo. Tốc độ của nó cực nhanh, nhưng là tại Tạ Nguy Lâu đôi kia ma tộc cánh trước mặt, lại kém không ít, rất nhanh liền mất dấu Tạ Nguy Lâu. Sau 10 ngày, Tạ Nguy Lâu đi vào một mảnh trong phế tích cổ lão. Nơi đây đứng lặng lấy một tòa quảng trường màu đen, phía trên có một tòa vỡ vụn truyền tống trận, tòa truyền tống trận này chính là trên địa đồ biểu thị tòa kia. Hỏng. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trước mặt truyền tống trận. Tòa truyền tống trận này trước đó liền có điều tổn hại, Tần Hồng Liên bọn người hẳn là dùng qua một lần, để nó biến đến càng thêm hỏng. Về phần Nhan Như Ý nữ nhân kia, vậy mà không biết là từ đâu rời đi, đối phương sớm tiến vào Tinh Châu, hẳn là còn biết được còn lại truyền tống trận chỗ. Một phen sau khi quan sát, Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, mặc dù có chỗ hỏng, nhưng là còn có thể chữa trị, hẳn là còn có thể dùng. Hắn lấy ra rất nhiều linh tài, bắt đầu đối với truyền tống trận tiến hành chữa trị, cũng lười đi tìm còn lại truyền tống trận. Hắn cũng muốn thời gian đang gấp, Tinh Châu có lẽ còn có dấu còn lại tạo hóa, nhưng dưới mắt hắn đạt được cửu diệu tinh hỏa, thu hoạch to lớn, ngược lại là không cần thiết quá mức tham lam. Sớm ngày rời đi vùng thiên địa này, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất, ngày khác nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể lại đến Tinh Châu dò xét một phen. Đảo mắt, nửa tháng trôi qua. Tạ Nguy Lâu thành công đem nơi này truyền tống trận chữa trị, hắn nhìn trước mắt truyền tống trận, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, còn có vẻ mong đợi. Giống. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng gào thét vang lên, chỉ gặp một tôn tinh thần cự viên lao đến. Nó hất lên cả sa màu vàng, trên thân tràn ngập Phật quang, khí tức kinh khủng hơn. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy tinh thần cự viên thời điểm, ánh mắt ngưng tụ, lập tức lui ra phía sau một bước, trong mắt của hắn lóe ra u quang, "Cự viên đạo hữu, trước đó ta đã để ngươi lấy đi cả sa cùng xá lợi tử, ngươi nhưng chớ có quá phận a." "Giống." Tinh thần cự viên gào thét một tiếng, vung tay lên, một ngôi sao hạt châu màu xanh lam bay về phía Tạ Nguy Lâu, nó liền đầu cũng không chuyển rời đi. Tựa hồ chuyến này chỉ là vì đưa Tạ Nguy Lâu hạt châu này. "Ân." Tạ Nguy Lâu thần sắc có chút quái dị, hắn tiếp nhận hạt châu, cảm giác được một cô vô cùng kinh khủng tinh thần chi lực. Đây là tinh hạch. Tạ Nguy Lâu trong đại não hiện ra thần cơ bách luyện đối với tinh hạch miêu tả. Tinh hạch chính là tinh thần nội hạch, ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực, là luyện chế bảo vật tuyệt hảo vật liệu, đồng thời cũng có thể dùng tại tu luyện, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Đồ tốt a. Tạ Nguy Lâu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Có vật này nơi tay, chỉ cần tìm được thất phách hoa, thần đỉnh chi cảnh, dễ như trở bàn tay. Cần phải đi. Tạ Nguy Lâu thu hồi tinh hạch, phi thân đạp vào truyền tống trận, hắn hít sâu một hơi, ấn quyết nắn, một cỗ cường đại lực lượng rót vào trong truyền tống trận. Ông. Truyền tống trận này trong nháy mắt bị kích hoạt, một cỗ kinh khủng truyền tống chi lực đánh tới, trực tiếp đem hắn bao khỏa. Vâng. Truyền tống trận chấn động, một đạo bàng bạc lực lượng màu xám đánh vào thiên cung, xuyên thủng hư không. Tạ Nguy Lâu thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Chương 618, Đông Hoang Đại Lục, ảo mộng rừng rậm. Chương 618, Đông Hoang Đại Lục, ảo mộng rừng rậm Đông Hoang. Thương Lan Châu, Huyễn Mộng Sâm Lâm chỗ sâu, đứng lặng lấy một mảnh cổ lao phế tích. Mặt đất phá thành mảnh nhỏ, kiến trúc tàn khuyết không đầy đủ, một chút đúc bằng kim loại đồ vật, xốc xếp bày ra, đã tại tán phong bên trong mục nát. Tại trong phế tích, có một cái thanh đồng quảng trường, phía trên vết rách đông đảo, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút cổ lao phù văn thần bí. Ông. Thiên khung bên trong, một đạo lực lượng cổ sáng oanh kích xuống, trên quảng trường, đột nhiên xuất hiện một vị thân mang áo bào đen, khí chất lười biếng, tuấn mỹ vô song nam tử. Đây là tới chỗ nào? Tạ Nguy Lâu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ trầm tư. Nơi đây thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, xa không phải đại hạ cùng man hoang đại mạc có thể so sánh. Tạ Nguy Lâu làm sơ trầm tư, liền tìm một cái phương vị đi đến, rời khỏi nơi này trước, đến lúc đó lại dò xét một chút vùng thiên địa này tình huống. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu đi vào phế tích đông bộ. Cứu ta đúng vào lúc này, một đạo nhỏ xíu linh hồn ba động truyền vào Tạ Nguy Lâu lỗ tai. Tạ Nguy Lâu hướng một cái phương vị nhìn thoáng qua, liền đi qua. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tạ Nguy Lâu đi vào một khối to lớn màu tím trước vách đá mặt. Trên vách đá có một ít dây leo màu tím, dây leo trói buộc một vị nữ tử, ẩn ẩn có thể thấy được nữ tử thân mang chiến giáp màu vàng, một thanh màu xám trường mâu đâm vào lồng ngực của nàng, đưa nàng đính tại trên vách tường. Vừa rồi đạo linh hồn kia ba động chính là nữ tử trước mắt truyền ra. Đạo hữu cứu ta tất có thâm tạng. Nữ tử lại lần nữa truyền ra một tia yếu ớt linh hồn ba động. Nàng bị vây ở chỗ này đã có một tháng, những này dây leo màu tím sẽ thôn vệ nàng khí huyết, thanh trường mâu kia càng là hung lệ, xuyên thủng thân thể của nàng, đưa nàng giam cầm, nàng căn bản không tránh thoát. Tạ Nguy Lâu đánh giá phía trước nữ tử, gặp một người sống, có lẽ có thể từ đối phương trong miệng nhanh chóng hiểu rõ vùng thiên địa này. Thâm tạng, ngươi có thể xuất ra cái gì? Tạ Nguy Lâu nhàn nhạt hỏi. Đạo hữu cứ mở miệng. Nữ tử lại lần nữa truyền ra linh hồn ba động. Tạ Nguy Lâu nói một gốc vạn năm thất phách hoa, có thể cho sao? Nữ tử trả lời, có thể. Ta vừa lúc có một gốc. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, cũng không còn nói nhảm, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại nữ tử trước người. Một cỗ liệt diễm khí tức từ trên người hắn tràn ngập, những cái kia dây leo màu tím trong khoảnh khắc khô héo. Hắn một phát bắt được trôi kia màu xám trường mâu, nắm chặt trường mâu trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ phong cấm chi lực. Tạ Nguy Lâu điều động một sợi dị hỏa chi uy, trường mâu phong cấm lập tức bị phân diệt, hắn dùng sức vừa gậy. Xoẹt. Màu xám trường mâu bị rút ra, trong khoảnh khắc vỡ vụn. Nữ tử rớt xuống đất trên mặt, nàng một gối quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu nhìn xem nữ tử trước mặt. Đối phương thân mang một bộ chiến giáp màu vàng, dáng người biệt chuyển, trước sau lồi lõm, da trắng nõn nà, tóc dài rối tung, dung nhan không tầm thường, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, chính là sắc mặt quá mức tái nhợt. Nữ tử hít sâu một hơi, lập tức nói, "Lão hưu, trước mang ta rời đi mảnh phế tích này, nơi đây cất giấu đồ vật đáng sợ." Ngay tại nàng vừa nói xong, Tạ Nguy Lâu liền cảm giác được một cô khí tức kinh khủng đem hắn khóa chặt. Tạ Nguy Lâu ôm đồm lấy tay của nữ tử cánh tay, trực tiếp hướng về nơi xà phòng đi. Ngay tại hai người vừa rời đi, một tôn cổ lao thi hài lập tức đánh tới, nó nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu cùng nữ tử bóng lưng, nhưng không có đuổi theo. Sau nửa canh giờ, trong rừng rậm, cạnh một dòng suối bên cạnh, nữ tử đối với Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, "Thương Lan Hoàng Triều, Hoàng Quyền cười, đa tạ đạo hữu cứu giúp." Nói, nàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp. "Trong này là ta ngẫu nhiên lấy được vạn năm thất phách hoa." Hoàng Quyền cười đem hộp đưa cho Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận hộp, mở ra xem. Bên trong có một gốc màu xám chi hoa, cánh hoa bảy mảnh, ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Đúng là vạn năm thất phách hoa, tự nhiên chui tới cửa, xem ra chính mình vận khí không tệ. Hắn đã là hóa rồng cực cảnh, đơn thuần khổ tu, muốn nhập thần đỉnh, độ khó to lớn. Nhập thần đỉnh cần tăng lên linh hồn tăng lên, tốc độ chậm chạp, động một tí chính là mấy năm, mấy chục năm cất bước, tốn thời gian còn cực kỳ tiêu hao tài nguyên. Dù cho có linh hồn phương pháp tu luyện, cũng khó có thể làm đến trong nháy mắt tăng lên. Có diễn thần đan, có thể để hắn trong nháy mắt đem linh hồn tăng lên, gia tăng nhập thần đỉnh tỷ lệ, ngược lại là có thể tiết kiệm đi không ít thời gian cùng tài nguyên. Tạ Nguy Lâu thu hồi hộp, cười nhạt nói, "Cô nương bị thương, khí huyết khô kiệt, không bằng trước điều dưỡng một chút. Chờ chút ta muốn hỏi cô nương một chút sự tình." Tốt. Hoàng Quyền cười ống tay áo vung lên, mấy cái trận kỳ bay ra, đem vương viên 30 mét phong tỏa, nàng lập tức lấy ra mấy quả đan dược căn bảo, liền hai mắt nhắm lại, vận chuyển pháp quyết, trên thân tràn ngập ra một cỗ thần đỉnh cảnh sơ kỳ khí tức. Tạ Nguy Lâu hướng một bên đi đến, hắn lưng tựa một cái cây, yên lặng nhìn xem Hoàng Quyền cười. Nữ tử này nhìn tuổi còn trẻ, liền có thần đỉnh cảnh sơ kỳ tu vi, cũng không đơn giản. Đảo mắt, hai canh giờ đi qua, Hoàng Quyền cười khí huyết khôi phục, sắc mặt hồng nhuận mấy phần, lực lượng trong cơ thể cũng khôi phục một bộ phận, nàng từ từ mở mắt, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu nói, "Đạo hữu có cái gì muốn hỏi hiện tại có thể hỏi, chỉ cần ta biết đều có thể nói cho đạo hữu." Tạ Nguy Lâu nói, "Tại hạ Tạ Nguy Lâu, không cẩn thận xâm nhập nơi này, lại không biết nơi đây là nơi nào, không biết cô nương có thể giải hoặc. Hoàng Quyền cười từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bản cố sự đưa cho Tạ Nguy Lâu, đây là Thương Lan Hoàng Triều sáng tác Đông Hoàng Chí, đạo hữu có thể nhìn xem. Chúng ta giờ phút này vị trí, tên là Huyễn Mộng Sâm Lâm, đứng hàng Thương Lan Châu phía tây. Đông Hoàng Chí. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, hắn lập tức tiếp nhận cổ thư, linh hồn bùng ra, trực tiếp quét hình. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Tạ Nguy Lâu đem Đông Hoàng Chí nội dung xem hết, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, lần này truyền tống không có xảy ra vấn đề, chính mình thành công đã tới Đông Hoàng. Đông Hoàng đại lục, rộng lớn vô biên, phân chia Tam Thiên Châu, không phải tuyệt thế đại năng, thượng cổ thế lực lớn, khó mà làm đến vượt qua. Tam Thiên Châu bên trong, có vô số tông môn, thế lực, thánh địa, đại giáo, tu luyện đại tộc, ngọa hổ tàng long, cường giả như rừng, truyền thuyết cổ xưa vô số, còn có rất nhiều kinh khủng cấm khu. Thương Lan Châu, ở vào Đông Hoàng khu vực phía nam, chính là Tam Thiên Châu bên trong một châu, bên trong có một cái hoàng triều, tên là Thương Lan Hoàng Triều. Thương Lan Châu, địa vực rộng rãi, cương thổ to lớn, vẹn vẹn một châu, liền thắng qua 10 cái đại hạ hoàng triều lớn nhỏ. Thương Lan Châu bên trong không đơn giản có hoàng triều, còn có rất nhiều tu luyện thế lực, trong đó xếp hạng thứ nhất chính là Linh Nguyên Động Tiên, có cường giả tuyệt thế tọa trấn. Hoàng Quyền cười thần sắc nói nghiêm túc, bản này Đông Hoàng Chí, do Thương Lan Hoàng Triều sáng tác, rất nhiều phương diện đều là giản lược viết, nếu không, một quyển sách có thể chứa không xuống rộng lượng nội dung, đạo hữu nếu là muốn biết càng nhiều chi tiết, có thể cân nhắc đi Linh Nguyên Động Tiên dạng này thế lực lớn, nơi đó sẽ có càng thêm kỹ càng điển tịch. Nàng lại nói đương nhiên, nếu là đạo hữu cảm thấy hứng thú lời nói, có thể theo ta đi Thương Lan Hoàng Thành, ta cũng có thể tìm càng nhiều kỹ càng điển tịch cho đạo hữu. Tạ Nguy Lâu cười nói, cũng không sao, ta lúc này còn có một ít chuyện, nếu có cơ hội, lại đi Thương Lan Hoàng Thành đi. Dưới mắt Thất Phách Hoa đã tới tay, hắn cũng nên tìm một chỗ bế quan, tranh thủ sớm ngày bước vào thần đỉnh chi cảnh. Đông Hoang quá khổng lồ, cường giả quá nhiều, không nhập thần đỉnh cảnh, không rất ổn. Đương nhiên, bên mông Đông Hoang cũng không phải toàn bộ đều là người tu luyện, tu sĩ vẫn như cũ chỉ chiếm số ít, người bình thường chiếm cứ lấy to lớn số lượng. Hoàng Quyên Tiếu tư tác một chút, nàng đem một viên lệnh bài đưa cho Tạ Nguy Lâu, đạo hữu nếu là muốn đi Thương Lan Hoàng Thành, tấm lệnh bài này có thể trợ ngươi giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tạ Nguy Lâu cũng không khách khí, tiện tay tiếp nhận lệnh bài, cười nhạt nói, Hoàng Quyên cô nương, xin từ biệt. Nói xong, hắn liền phi thân rời đi. Hoàng Quyên cười nhìn lấy Tạ Nguy Lâu bóng lưng, nàng cũng đứng dậy, hướng một cái khác phương vị bay đi, cái này Huyễn Mộng Sâm Lâm, tràn ngập sắc cơ, được nhanh điểm rời đi mới được. Chương 619, Diễn Thần Đan Thành, chuẩn bị đột phá chương 619, Diễn Thần Đan Thành, chuẩn bị đột phá ban đêm. Cách đảo mộng rừng rậm trăm dặm, trong một mảnh dãy núi, Tạ Nguy Lâu tại một nửa trên sườn núi mở ra một tòa động phủ. Trong động phủ, Tạ Nguy Lâu bố bên dưới ba cái phòng ngự trận, một cái tụ linh trận pháp, liền đem thuần dương lọ bắt quái cùng rất nhiều dược liệu lấy ra. Sau đó việc hắn muốn làm, chính là đem đan đạo tổng lục phẩm tăng lên đến thất phẩm. Diễn Thần Đan dược liệu chỉ có một phần, tự nhiên không có khả năng vừa đến đã luyện chế Diễn Thần Đan, nếu không vô cùng có khả năng đem dược liệu lãng phí. Trước tiên có thể nếm thử luyện chế thất phẩm thần nguyên đan. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Thất phẩm thần nguyên đan có thể dùng tại tăng lên thần đỉnh cảnh lực lượng, trên người hắn dược liệu nhiều, thần nguyên đan có thể luyện chế vài lô. Còn lại thất phẩm đan dược cũng có thể nếm thử, dù sao hắn dược liệu nhiều, cũng không sợ tiêu hao, đợi triệt để không có vấn đề đằng sau, lại đến luyện chế Diễn Thần Đan. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, lấy ra 9 phần thần nguyên đan dược liệu. Bắt đầu. Tạ Nguy Lâu không do dự, trực tiếp tế ra Thái Hư Linh Hỏa, sau đó đem một gốc dược liệu để vào đan lô, linh hỏa bao khỏa đan lô, từ từ luyện chế. Ông tụ linh trận pháp bị kích hoạt, khổng lồ thiên địa linh khí bao tới, đem đan lô bao khỏa. Lần thứ nhất luyện chế thất phẩm đan dược, tự nhiên là từ từ tiến hành, nhìn xem một bước nào xảy ra vấn đề, những địa phương nào không đủ khả năng. Có Long Lão Quái đang đạo bản chép tay cùng tứ tiên sinh cho đan đạo của chủ, đối với thất phẩm đan dược nhận biết, không có vấn đề chút nào, mấu chốt chính là thực tiễn. Luyện chế thất phẩm đan dược, chứ cần phải có cường đại linh lực chèo chống bên ngoài, còn cần linh hồn chèo chống. Lấy hắn thời khắc này linh lực cùng linh hồn, luyện chế, ngược lại là không có có cái gì vấn đề lớn. 7 ngày thời gian, đảo mắt đã qua. Trong động phủ, Tạ Nguy Lâu áo quần rách nát, nhìn có chút chật vật, nhưng hắn trong mắt không có chút nào gợn sóng, vẫn tại chăm chú khống hỏa, luyện đan. Luyện chế ra 7 ngày thần nguyên đan, nổ bốn lô, lãng phí 4 phần vật liệu, bất quá hắn cũng từ đó tổng kết rất nhiều kinh nghiệm. Lô thứ 5 luyện chế thời điểm, cuối cùng thành công. Mai thứ nhất thất phẩm đan dược ra lò, chỉ có một viên, không có đan văn, chất lượng cực kém, miễn cưỡng đạt đến hạ phẩm, nhưng cuối cùng vẫn là thành công. Bất quá vẹn vẹn dạng này, còn không đạt được yêu cầu của hắn, còn cần đề thăng đan dược phẩm cấp, đan dược số lượng. Sau nửa canh giờ, ông một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong lò đan lao ra. Thành. Tạ Nguy Lâu trong lòng bàn tay hỏa diễm tiêu tán, hắn vươn tay, hai viên thần nguyên đan xuất hiện ở trong tay. Hắn đánh giá trong tay hai viên thần nguyên đan, lần này đan dược phẩm cấp vẫn như cũng là đan dược cấp thấp. Bất quá chất lượng so trước đó viên kia tốt hơn nhiều, mà lại đan dược số lượng cũng tăng lên một viên. Còn chưa đủ, tiếp tục luyện chế. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa tế ra Thái Hư Linh Hỏa, đem dược liệu để vào đan lô, tiếp tục tiến hành luyện chế. Nửa tháng sau, trong độc phủ, Tạ Nguy Lâu vẫn tại luyện chế thất phẩm đan dược. Đối với trước đó chậm chạp luyện chế mà nói, giờ phút này tốc độ của hắn cực nhanh, thủ pháp không gì sánh được thành thạo. Trong khoảng thời gian này, hắn đã triệt để đem thần nguyên đan luyện chế thành công, mỗi một lô đều có thể có cái 4-5 viên đan dược, mà lại có 1-2 cái có thể sinh ra đan văn. Thần nguyên đan luyện chế, xem như triệt để không có vấn đề, đến tiếp sau theo đan đạo tăng tiến, còn có thể để đan văn, đan dược số lượng gia tăng. Dưới mắt hắn luyện chế là còn lại thất phẩm đan dược, cái gọi là nhất thông bách thông. Thần nguyên đan đã luyện chế thành công, muốn luyện chế còn lại thất phẩm đan dược, tự nhiên không có vấn đề quá lớn. Bất quá còn cần đã tốt muốn tốt hơn, đến bảo đảm luyện chế còn lại thất phẩm đan dược không có vấn đề mới được. Lại qua 10 ngày, Tạ Nguy Lâu đan đạo trình độ đột nhiên tăng mạnh. Phàm là hắn luyện chế thất phẩm đan dược, mỗi một lô giữ gốc xuất đan 5 mai, mà lại cũng có 2 đến 3 viên có đan văn. Trong thất phẩm cấp thấp đến thất phẩm cao cấp một chút đan dược, hắn đều thực tiễn một lần, cũng không vấn đề quá lớn. Như vậy, hắn mới xem như chân chính bước vào thất phẩm đan đạo chi cảnh, nhưng là còn có tiến bộ cực lớn không gian, vẫn như cũ có thể đã tốt muốn tốt hơn. Một tháng tả hữu thời gian, tấn cấp thất phẩm cũng không tệ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, hiện tại luyện chế diễn thần đan. Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, đem diễn thần đan dược liệu toàn bộ lấy ra. Hắn nhìn xem trước mặt dược liệu, chưa từng có tại cẩn thận, mà là bình thường đem dược liệu ném vào trong lò đan. Lấy hắn thời khắc này đan đạo mà nói, luyện chế diễn thần đan dễ như trở bàn tay, hết thể như thường liền có thể. Ông Thái Hư Linh Hỏa bao khỏa đan lô, nhanh chóng hỏa tan bên trong dược liệu. Một lúc lâu sau, đan lô chấn động, một trận hào quang màu xám từ trong lò đan xung ra, bên trong bộc phát một cỗ kinh khủng linh hồn chi lực, còn có nồng đậm mùi thơm. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên buông tay, năm viên màu xám diễn thần đan từ trong lò đan bay ra. Hắn đánh giá trước mặt năm viên đan dược, trong đó có 4 khỏa có 3 đạo đan văn, coi như không tệ. Vất vả hơn 1 tháng, chính là vì cái này ngắn ngủi 1 canh giờ. Bất quá đan đạo tăng lên, đây là cả đời sự tình tốt, thưởng thụ vô tận. Tạ Nguy Lâu lấy ra một cái bình ngọc, đem 5 mai diễn thần đan chứa vào trong đó, hắn khẽ nhả một ngụm trọc khí, vất vả 1 tháng, xem như hoàn mỹ. Nói xong, hắn đem đan lô thu hồi, liền phi thân rời đi động phủ. Sau đó, chính là đột phá sự tình hắn đột phá, cần độ kiếp, tự nhiên phải đi bên ngoài. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu tiến vào trong một chốn sơn cốc, hắn ở trong sơn cốc bố trí xuống mấy cái trận pháp, lại đem vạn hồn phiên tế ra đến, lần này đột phá cũng không thể xảy ra vấn đề. Làm xong đây hết thảy sau, Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi dưới đất, hắn lấy ra từng viên đan dược căn bảo, để cho mình trạng thái đạt tới tốt nhất. Nửa canh giờ trôi qua, tình trạng của hắn đạt tới tốt nhất, chuẩn bị đột phá. Tạ Nguy Lâu lấy ra diễn thần đan, hắn trước ăn vào một viên, sau đó vận chuyển niết bàn trải qua. Oanh! Đan điền chấn động, một cỗ màu vàng lực lượng phóng lên tận trời, lục đại huyền giống nhau lúc xuất hiện, đứng lặng ở phía trên. Đại đạo chi lộ, ở chỗ luyện thể, luyện thần, luyện đạo. Thần đình chi cảnh chính là luyện thần quá trình. Tấn cấp thần đình đệ nhất cảnh, tên là mệnh tuyển. Người bình thường thần hồn không có một cái nào chính xác hình thái, tồn tại ở thân thể, lấy thân thể là vật chứa. Mà tấn cấp thần đình, thần hồn liền có hình thái, đó là một dòng suối, giống như nguồn suối, nước suối, suối lớn nhỏ, quyết định bởi tại linh hồn mạnh yếu. Đại bộ phận tu sĩ mệnh tuyển cũng không phải là một ngụm to lớn suối, mà là một cái nho nhỏ tuyển nhãn. Muốn đem thần hồn diễn biến thành mệnh tuyển, vẹn vẹn linh hồn tăng lên không thể được, mà là cần do huyền sống chung tự thân linh hồn từng dùng lẫn nhau thôi diễn, từ đó to lớn tăng lên thần hồn. Hóa rồng chi cảnh, huyền tướng muốn sinh ra thần hồn, chính là vì tấn cấp thần đỉnh thời điểm, có thể cùng tự thân linh hồn từng dùng lẫn nhau thôi diễn. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua chính mình lục đại huyền tướng, hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng nắn đơn quyết. Vào bụng đan dược, trong khoảnh khắc bị luyện hóa, bàng bạc lực lượng bộc phát, trực tiếp tiến vào đan điền của hắn cùng thần hồn, linh hồn chi lực của hắn triệt để bộc phát. Ông, lục đại huyền tướng bên trong, tứ đại huyền giống nhau lúc nắn đơn quyết. Bọn hắn lực lượng thần hồn phóng lên tận trời, cùng Tạ Nguy Lâu linh hồn dung hợp lại cùng nhau, không ngừng thôi diễn, tăng cường, để nó biến thành một dòng suối hình dạng. Chương 620, thần hồn chi hồ, lôi phạt chi thủ. Chương 620, thần hồn chi hồ, lôi phạt chi thủ. 7 ngày sau. Trong sân gốc, Tạ Nguy Lâu tứ đại huyền gắn bó cũ tại thôi diễn, giờ phút này thần hồn của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam viên diễn thần đan, toàn bộ ăn vào, tứ đại huyền sống chung thần hồn của hắn triệt để từng dùng, thần hồn của hắn trực tiếp tăng cường gấp mấy trăm lần. Mệnh tuyển hình dạng đã xuất hiện, bất quá không phải một cái tuyển nhãn, mà là một tòa to lớn hồ nước màu vàng nóng. Hồ nước màu vàng nóng bên trong còn ẩn chứa màu đen, huyết sắc, màu xám ba loại kỳ lạ nhan sắc. Giờ phút này thần hồn của hắn cực kỳ khủng bố, nếu là khởi xướng thần hồn công kích, nhất định có nghịch thiên hiệu quả. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng nắn ấn quyết, đem niết bàn trải qua vận chuyển tới cực hạn, thần hồn chi hồ điên cuồng ngưng thực, khí tức trở nên kinh khủng hơn. Ông. Nhưng vào lúc này, vùng thiên địa này biến thành âm u khắp trốn, thiên khung đen kịt một màu, gió nổi mây phun, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực ngưng tụ, muốn nghiền sát hết thể nghịch đạo mà hành giả. Lôi đỉnh hội tụ, ánh chớp bảy màu lấp lóe, chấn động đến thiên khung mênh mông, để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động. Tới. Tạ Nguy Lâu ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đỉnh, chỉ cần thành công độ kiếp, thần đỉnh chi cảnh liền coi như là triệt để thành. Trước đó tấn cấp huyền tướng cảnh, hóa rồng cảnh, độ đều là tứ cựu thiên kiếp, tổng cộng có 36 đạo lôi kiếp, không biết lần này sẽ độ bao nhiêu đạo lôi kiếp. Sẽ là 6-9 ngày cấp sao? Không quá độ cướp, hắn cũng không sợ mảy may, tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể, đoạn đường này đều là chống đỡ lôi đỉnh đi tới, lôi kiếp càng mạnh, càng lợi cho hắn tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể. Tới đi. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy trong vòm trời lôi kiếp. Ông. Ngay tại hắn vừa nói xong, đạo thứ nhất lôi kiếp ngưng tụ thành công, đó là một tôn hư ảnh to lớn, giống như thượng cổ lôi thần, hư ảnh cầm trong tay lôi đỉnh cự kiếm, chém xuống một kiếm. Lôi đỉnh tịch diệt, kiếm đãng bạc cổ, dễ như trở bàn tay, bá đạo không gì sánh được, một kiếm này chém xuống, tựa như có thể bổ ra thiên địa, hùng mạnh đến cực điểm. Tạ Nguy Lâu vận chuyển niết bàn trải qua cùng vạn kiếp lôi phạt thể, tùy ý chui kia lôi đỉnh chi kiếm chém xuống. Ầm ầm. Lôi đỉnh chi kiếm trong nháy mắt chém xuống, hung hăng chém vào tại Tạ Nguy Lâu trên thân thể, tịch diệt lôi đỉnh một phát, muốn đem hắn thân thể nghiền nát. Mấy hơi đằng sau, Tạ Nguy Lâu vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, giờ phút này áo quần hắn phát toái, trên thân tràn ngập hào quang màu vàng, cũng không nhận ảnh hưởng chút nào, đạo thứ nhất lôi đỉnh, căn bản không làm gì được hắn. Ông, đạo thứ nhất lôi kiếp biến mất, đạo thứ hai lôi kiếp tiếp tục rơi xuống, đó là một tôn chiếc đỉnh cổ màu đỏ ngòm, cổ đỉnh chấn áp xuống, lực lượng càng bá đạo hơn, càng thêm hung mãnh, trực tiếp so đạo thứ nhất lôi kiếp mạnh mấy lần. Tạ Nguy Lâu vận chuyển ấn quyết, trên người kim quang càng thêm nồng đậm, trên thân còn kèm theo lấy một cô lôi đỉnh chi uy. Bành! Đạo thứ hai lôi đỉnh rơi xuống, mặt đất bạo liệt, trung quanh sơn nhạc, trong khoảnh khắc bị vành thành một mịn, vô số thảm thực vật hóa thành cho bụi, hắn bố trí xuống trận pháp, cũng trực tiếp tăng dã. Tạ Nguy Lâu kháng đạo thứ hai lôi tiếp, trên thân thể xuất hiện mấy đạo vết máu, nhưng cũng vẹn vẹn làm bị thương da lông thôi. Quá yếu. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, vẹn vẹn loại trình độ này, ngay cả trước đó lôi phạt cốc lôi đỉnh cũng không bằng, không làm gì được hắn. Ông, có lẽ là Tạ Nguy Lâu lời nói đã dẫn phát thượng thương chi nộ, đạo thứ ba lôi kiếp nhanh chóng ngưng tụ, đó là một tôn bảo tháp màu đen, uy thế trực tiếp mạnh gấp 10 lần, lập tức oanh sát xuống. Như vậy coi như không tệ. Tạ Nguy Lâu đạp chân xuống, vọt thẳng trời mà lên, nắm đấm huy động, chú ý thiên quyền pháp thi triển, đột nhiên đánh phía tôn kia bảo tháp màu đen. Ầm ầm. Nắm đấm đánh vào bảo tháp màu đen bên trên, bảo tháp bị oanh bạo, lôi quang văng khắp nơi. Tạ Nguy Lâu cũng bị một cỗ lực phản chấn đẩy lui vài mét. Hắn không để ý đến, thân ảnh khẽ động, trực tiếp thẳng hướng Cửu Tiêu, tiến vào lôi đỉnh bên trong, điên cuồng huy quyền, không ngừng đánh nổ những lôi kiếp kia. Đạo thứ tư lôi kiếp, đạo thứ năm lôi kiếp, đạo thứ sáu lôi kiếp. Lôi kiếp không ngừng rơi xuống, uy thế càng phát ra khủng bố, mỗi một đạo đều mang hủy thiên diệt địa uy áp. Liên tục đối kháng 36 đạo lôi đình đằng sau, Tạ Nguy Lâu đã trở nên máu thịt bé bét, toàn thân cao thấp, không nhìn thấy một tấc hoàn chỉnh da thịt. Nhưng hắn trên người chiến ý lại càng phát ra nồng đậm, 36 đạo lôi kiếp không làm gì được hắn. Tiếp tục, Tạ Nguy Lâu phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, niết bàn trải qua cùng bạn kiếp lôi phạt thể vận chuyển tới cực hạn, hắn lại lần nữa thẳng hướng Cửu Tiêu. Thứ 37 đạo lôi kiếp, thứ 38 đạo lôi kiếp, thứ 39 đạo lôi kiếp, thứ 40 đạo lôi kiếp. Đến tiếp sau lôi kiếp không ngừng rơi xuống. Khi tiến vào thứ 45 đạo lôi kiếp thời điểm, Tạ Nguy Lâu thân thể nứt ra, xương cốt màu vàng nội tạng đều xuất hiện vết rách. Rất hiển nhiên, giờ khắc này lôi kiếp có thể uy hiếp được hắn nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hắn vung đầu nắm đấm, tái chiến lôi phạt. Sau đó, hắn liên tiếp chống đỡ bát đạo lôi kiếp, trung khiêng 53 đạo lôi kiếp, thân thể của hắn bị đánh vào mặt đất, hai tay bạo liệt, cả người xương cốt vỡ vụn, nội tạng nhao nhao nứt ra, liên đối tứ đại huyền tướng thân thể đều xuất hiện rất nhiều vết rách. Trên mặt đất có một cái 100 mét sâu hố, Tạ Nguy Lâu nằm ở trong đó, toàn thân cháy đen, giống như một cái than tuổi. Hắn gian nan đứng dậy, biến mất hai tay, tại niết bàn trải qua ra chỉ bên dưới, lại lần nữa mọc ra. Ông, thiên cung bên trong, tất cả lôi kiếp toàn bộ hội tụ, hóa thành một cái to lớn thất thải lôi phạt chi thủ. Lôi phạt chi thủ che khuất bầu trời, phía trên ẩn chứa hủy thiên diệt địa lôi đạo chi lực, cổ lão phủ văn thần bí ba phủ, lóe ra chói mắt chi quang, mang theo chấn áp, nghiền nát vạn vật chi uy, hung lệ không gì sánh được. Nếu là 6-9 ngày cướp, như vậy tiếp xuống chính là cuối cùng một đạo lôi kiếp. Đạo lôi kiếp này Tạ Nguy Lâu tâm tình trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, đạo lôi kiếp này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ không đơn giản, sợ là không dễ dàng như vậy vượt qua, hắn lập tức lấy ra đan dược, một ngụm ăn vào. Chu, Cửu Tiêu bên trong, một đạo cổ lão thanh âm vang lên, lôi phạt chi thủ trong nháy mắt oanh sát xuống. Lần này, mục tiêu của nó không phải Tạ Nguy Lâu, mà là Tạ Nguy Lâu thần hồn chi hồ, tựa như dự định trực tiếp tịch diệt Tạ Nguy Lâu thần hồn. Tạ Nguy Lâu ánh mắt bánh liệt, trên thân bộc phát một cỗ chiến tiên chi uy, hắn nắm chặt nắm đấm, trực tiếp xông lên Cửu Tiêu, âm thanh lạnh lùng nói, Thương Thiên Đế Quyền, Táng Sinh. Theo hắn quyền pháp thi triển, một tôn cự nhân màu vàng xuất hiện, nắm đấm huy động, to lớn quyền ấn màu vàng bộc phát, đột nhiên đánh phía cái kia lôi phạt chi thủ. Ầm ầm. Quyền ấn màu vàng cùng lôi phạt chi thủ đụng nhau cùng một chỗ, thiên khung chấn động, một đạo chói tai tiếng nổ mạnh vang lên. Quyền ấn màu vàng xuyên thủng lôi phạt chi thủ, đánh phía Cửu Tiêu bên trong, phá toái thiên khung. Lôi phạt chi thủ nhưng không có tiêu tán, mà là đột nhiên đập xuống, trực tiếp đánh vào Tạ Nguy Lâu trên thân thể. Bành! Tạ Nguy Lâu thân thể lập tức bị đánh vào mặt đất, phá thành mảnh nhỏ, tàn khuyết không đầy đủ, huyết dịch màu vàng phiêu tán rơi rụng, nhuộm dần thiên địa. Lôi phạt chi thủ uy thế không giảm, hung mãnh đánh vào Tạ Nguy Lâu thần hồn chi trên hồ. Ầm ầm. Màu vàng thần hồn chi hồ, trong khoảnh khắc bị vênh bạo, tứ đại huyền tướng cũng theo đó vỡ nát. Mặt khác hai đạo huyền tướng thì là lông tóc không tổn hao gì, bọn hắn đột nhiên kết ấn, cái này lôi phạt chi thủ lực lượng điên cuồng hướng bọn hắn vọt tới, bị bọn hắn không ngừng thôn vệ. Chương 621, tấn cấp thần đỉnh, Thương Lan Hoàng Thành. Chương 621, tấn cấp thần đỉnh, Thương Lan Hoàng Thành. Mấy hơi đằng sau, lôi phạt chi thủ tiêu tán, hai tôn huyền tướng khí tức trở nên kinh khủng hơn, bọn hắn trên thân tràn ngập ra một vệt kim quang, một đạo bạch quang rót vào Tạ Nguy Lâu phá toái thần hồn chi hồ. Thần hồn chi hồ nhanh chóng khép lại, tứ đại huyền tướng vỡ nát thân thể, cũng điên cuồng khôi phục. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tạ Nguy Lâu thần hồn chi hồ lại lần nữa lớn mạnh một vòng. Thiên cung bên trong, lôi quang tiêu tán, liệt dương xuất hiện, phá vỡ mây đen. Thất thải chi quang hiện hiện, chiếu xạ tại Tạ Nguy Lâu tàn khuyết không đầy đủ trên thân thể, giống như đại đạo phù quang, mang theo cực mạnh chữa trị chi lực. Tạ Nguy Lâu thân thể tàn phá, hóa thành một cái bảy màu kén tằm. Giang giác, cũng không lâu lắm, kén tằm vỡ vụn, Tạ Nguy Lâu thân thể lộ ra, thương thế triệt để khôi phục, da thịt tuyết trắng, giống như hải nhi da thịt, tản ra thần bí quang trạch. Ma khí tức của hắn thì là trở nên kinh khủng hơn, một đôi mắt thâm thúy không gì sánh được. Thần đình sơ kỳ, thành. Tạ Nguy Lâu nắm chặt nắm đấm, trên mặt hiện một vòng dáng tươi cười. Lần này độ kiếp, ngược lại là hung hiểm, cũng may thành công vượt qua. Hắn nhìn thoáng qua thần hồn của mình chi hồ cùng lục đại huyền tướng, lần này độ kiếp, thần hồn cùng huyền tướng đều tăng cường rất nhiều. Màu vàng huyền tướng hòa màu trắng huyền tướng, thần bí khó lường, lần này bọn hắn làm ra xuất kỳ bất ý hiệu quả, bằng không mà nói, lần này độ kiếp, khẳng định hung hiểm có liệu. Ông Tạ Nguy Lâu tâm niệm khẽ động, thần hồn cùng lục đại huyền tướng hồi về, hắn nhắm mắt lại, dò xét một chút thân thể của mình. Thần hồn đã hóa thành một cái cự đại hồ nước màu vàng nóng, ẩn chứa lực lượng cường đại, một khi vận dụng, nhất định có tuyệt thế thần uy. Tu sĩ tầm thường thần đỉnh sơ kỳ tu sĩ thần hồn đều là tuyệt nhãn, mà hắn thì là một tòa hồ nước khổng lồ, tự nhiên là kinh khủng hơn, hoàn toàn có thể nghiền ép. Lần này đột phá, vạn kiếp lôi phạt thể tinh tiến đông đảo, cường độ nhục thân tăng lên không ít, linh lực của hắn càng là tăng cường mấy chục lần, trong lúc phất tay đều có rời núi lấp biển chi uy. Lần này hắn cho dù là gặp phải bình thường động huyền cảnh tu sĩ, đều không sợ chút nào, hoàn toàn có thể nghịch chiến. Tấn cấp thần đỉnh cảnh, thọ nguyên liền có thể đạt tới 800 năm. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, dài dằng dặc thọ nguyên, khiến người tâm động, tu luyện mục đích không phải liền là như vậy sao? Hắn nhanh chóng thay đổi một bộ áo bào đen mặc vào, lập tức đem một bên vạn hồn phiên thu lại. Lần này đột phá, ngược lại là không có người tới quấy rầy, được cho thuận lợi. Bước vào thần đỉnh chi cảnh, cũng coi là có một chút lực lượng, ngược lại là có thể gặp hiểu biết sự thần bí khó lường này Đông Hoang đại lục. Đi Thương Lan Hoàng thành dạo chơi. Làm sơ chấm tư, Tạ Nguy Lâu tế ra thanh đồng phi thuyền, hướng về phía chân trời bay đi. Sau 7 ngày, Tạ Nguy Lâu đáp lấy thanh đồng phi thuyền, đến Thương Lan Châu trung bộ khu vực. Xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa thành trì khổng lồ, ngoài thành có to lớn sông hộ thành phòng ngự, liệt diễm chiếu sáng, lóe ra xanh thẳm chi quang. Tường thành cao ngất, do xích hoàng sắc gạch ngói đắp lên, phía trên bao trùm lấy cổ lão thần bí cấm chế phù văn, lộ ra không thể phá bỡ. Trên cửa thành có 4 cái mang theo uy áp mạnh mẽ chữ lớn, Thương Lan Hoàng thành, phía trên tường thành, thân mang chiến giáp, cầm trong tay binh khí binh lính ngay tại trấn thủ. Trong thành có lít nha lít nhít kiến trúc, trong đó một chút càng là lơ lửng mà lên, giống như tiên điện, khí thế như hồng. Tinh dòng sông màu xanh lam xuyên qua cổ thành, mỹ lệ không gì sánh được, còn có thể nhìn thấy một chút kỳ lạ sơn nhạc, phía trên có rất nhiều mây mù, cây xanh đông đảo, có núi có nước, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Đỡ ánh sáng bao phủ xuống, tử khí đi về đông, thất thải chi quang hiện hiện, sáng chói chói mắt, ẩn chứa huyền diệu đạo vận, giống như một tòa thần thành. Thương Lan Hoàng thành. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trước mặt hoàng thành, trước mắt thành trì, mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ không đơn giản, bên trong khẳng định có cường giả tọa trấn. Cùng lúc đó, trong hoàng thành, một tòa cao lầu chi đỉnh, một vị thân mang áo trắng, khí chất nho nhã nam tử trung niên đang bưng rượu ngon nhấm nháp. Tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn không khỏi hướng ngoài thành nhìn thoáng qua, hai con ngươi thâm thúy, ẩn chứa tinh hà, trực tiếp xuyên thủng đất trời, xem thấu hết thể hư ảo. Xem hết một chút đằng sau, thần sắc hắn dị dạng nói, thanh đồng độn tiên chu, xuân thu ve tên kêu biến mất nhiều năm, đây là thu người lệ tử. Có ý tứ a? Ngoài thành, Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, vừa rồi tựa hồ có đồ vật gì đang ngó chừng hắn, để hắn cảm thấy không hiểu không thoải mái. Hắn thu hồi thanh đồng phi thuyền, liền hướng cửa thành đi đến. Cửa thành mở ra, đang có bách tính tiến vào bên trong, có thủ thành tướng sĩ đang kiểm tra. Dừng lại. Thủ thành tướng sĩ gặp Tạ Nguy Lâu tới gần, hắn lập tức tiến lên ngăn cản, đánh giá một chút, hỏi, có thể có thân phận văn điệp. Văn điệp. Tạ Nguy Lâu lấy ra hoàng quyền cười cho lệnh bài. Ân. Thủ thành tướng sĩ nhìn thấy khối lệnh bài này đằng sau, không khỏi biến sắc, lập tức hành lễ nói, vị bằng hữu này, ngươi lại chờ một lát một lát. Nói, hắn vội vàng lấy ra một khối ngọc phù truyền âm. Khoảng khắc, một vị thân mang chiến giáp màu đen trung niên tướng quân phi thân mà đến. Gặp qua tướng quân. Vị này tướng sĩ đối với trung niên tướng quân hành lễ, lại quân lệnh bài đưa cho đối phương. Bên trong nhượng tướng quân tiếp nhận lệnh bài, nhìn thoáng qua đằng sau, liền đem lệnh bài trả lại Tạ Nguy Lâu. Hắn ôm quyền nói, đây là công chúa điện hạ lệnh bài, đạo hữu xin chờ một chút, công chúa điện hạ lập tức liền tới đây. Trước đó hoàng quyền cười đã thông báo bọn hắn một ít chuyện, nếu là thấy có người nắm lấy tấm lệnh bài này đến đây, không thể đắc tội, phải lập tức thông chi nàng. Ân. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận lệnh bài, nhẹ nhàng gật đầu. Mấy hơi đằng sau, Nhất Tôn Thanh Điểu lôi kéo một cỗ tinh mỹ xe kéo lái tới, xe kéo ở phía trên dừng lại, hoàng quyền cười từ bên trong đi tới, giờ phút này nàng thân mang một bộ váy dài màu vàng, khí sắc không tệ. Tham kiến công chúa điện hạ. Chúng tướng sĩ nhao nhao hành lễ. Hoàng quyền cười nhẹ nhàng thua tay nói, không cần đa lễ. Ánh mắt của nàng rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, nhẹ nhưng cười nói, Tạ đạo hữu, hoan nên đi vào Thương Lan Hoàng thành, ngồi ta xe kéo vào thành đi. Tốt. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại hoàng quyền cười bên người. Xin mời. Hoàng quyền cười vươn tay. Tạ Nguy Lâu cũng không khách khí, trực tiếp tiến vào xe kéo. Hoàng quyền cười cũng theo đó tiến vào xe kéo, thanh điệu phát ra một tiếng cao vút kêu to, liền lôi kéo xe kéo bay vào thành trì. Xe kéo bên trong, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Hoàng quyền cười, Hoàng quyền cô nương, khí sắc không tệ. Hoàng quyền cười nhẹ giọng nói, trở lại hoàng thành đằng sau, hao phí một chút thiên tài địa bảo mới để khôi phục, bất quá còn nhờ vào đạo hữu trước đó cứu rút, bằng không mà nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ảo mộng rừng rậm, tính không được cái gì đại hung chi địa, nhưng vẫn như cũ cất giấu một chút nguy hiểm. Trước đó nàng vận khí không tốt, gặp phải một tôn cổ thi tập sát, bại cái ngã nhào, về sau còn phải càng cẩn thận hơn mới là. Tạ Nguy Lâu nói Tạ Mộ cũng đã nhận được cô nương thất phách hoa, xem như theo như nhu cầu đi. Hoàng quyền cười nhẹ nhàng gật đầu, lại nói đạo hữu nếu là muốn đi linh nguyên động tiên, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một hai, kỳ thật ta cũng là linh nguyên động tiên đệ tử, qua một thời gian ngắn nữa linh nguyên động tiên liền sẽ chiêu thu đệ tử, đến lúc đó đạo hữu có thể cùng ta cùng nhau tiến đến, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Vậy liền đa tạ Hoàng Quyền cô nương. Tạ Nguy Lâu có chút ổn quyền. Việc rất nhỏ, đạo hữu không cần khách khí. Hoàng Quyền cười phất phất tay, xe kéo nhanh chóng xông về phía trước đi. Chương 622, Hoàng Thất Tiến Hội, Thánh Địa Người. Chương 622, Hoàng Thất Tiến Hội, Thánh Địa Người. Hoàng Quyền cười phủ đệ. Trong một tòa lầu cát, mỹ tiểu mỹ thực đã chuẩn bị tốt. Hoàng Quyền cười đối với Tạ Nguy Lâu giơ ly rượu lên, nhận được đạo hữu xuất thủ cứu giúp, trước đó thời gian cấp bách, chưa kịp hảo hảo khoản đãi, hôm nay đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt, mong rằng đạo hữu không cần ghét bỏ. Hoàng Quyền cô nương có lòng. Tạ Nguy Lâu cũng giơ ly rượu lên. Hai người đối ẩm một chén. Hoàng Quyền cười nhẹ giọng nói, ta tòa phủ đệ này cũng cất giữ lấy một chút điện tịch, Tạ đạo hữu có thể tùy ý quan sát, bất quá những điện tịch kia cũng chỉ là liên quan đến Đông Hoang một góc của băng sơn, muốn xem đến nhiều thứ hơn, còn phải đi Linh Nguyên Động Tiên. Đông Hoang đại lục vô cùng mênh mông, cất giấu vô số đại bí mật, cho dù là nàng cái này Đông Hoang người cũng không dám nói hiểu bao nhiêu. Muốn biết được càng nhiều, vậy liền đành phải đi không ngừng đọc điện tịch. Đa tạ Hoàng Quyền cô nương. Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, đem chén rượu giơ lên. Ân. Hoàng Quyền cười cũng theo đó rót một chén rượu. Hai người tiếp tục uống rượu, nhấm nháp mỹ thực. Hoàng Quyền cười thông minh không có đi hỏi Tạ Nguy Lâu lai lịch, Tạ Nguy Lâu cũng không có đi tìm hiểu thân phận của nàng. Hai người đều là lấy bằng hữu tương giao, không hỏi lai lịch, không hỏi xuất xứ. Hoàng Quyền cười đối với Tạ Nguy Lâu xưng hô cũng phát sinh một chút biến hóa, từ đạo hữu biến thành Tạ huynh. Trong bữa tiệc Hoàng Quyền cười cũng là nói một chút Đông Hoang sự tình, để Tạ Nguy Lâu đối với Đông Hoang hiểu rõ, tăng lên không ít. Hoàng Quyền cười nhìn lấy ngoài cửa sổ, ngưng tiếng nói, nghe ta phụ hoàng nói, gần nhất Huyền Châu tựa hồ có chút biến thiên tề tụ không ít cường giả, Tạ huynh nếu là muốn ra ngoài, còn phải cẩn thận một chút. A. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Hoàng Quyền cười. Hoàng Quyền cười giải thích nói, nghe nói là có người từ trước tới giờ không tử thành mang về một thượng cổ thạch quan, chiếc quan tài đá kia ngay tại Huyền Châu, về phần ở nơi nào, phụ hoàng ta ngược lại là không có nhiều lời, bây giờ không ít cường giả tề tụ Huyền Châu, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ có một trận đại chiến. Không tử thành. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi hiếp. Trước đó Hoàng Quyền cười cho quyển kia Đông Hoang Chí bên trong, ngược lại là đề cập qua không tử thành, tựa hồ là một cấm khu, bất quá cũng chỉ là sơ lược. Hoàng Quyền cười vẻ mặt nghiêm túc nói, không tử thành chính là Đông Hoang Chín đại cấm khu một trong, đó là một mảnh ngoại giới sinh linh khó mà đặt chân khu vực, trong truyền thuyết cất giấu bất tử bất diệt sinh linh, cũng có để cho người ta vĩnh sinh chi thuật. Nàng cảm khái nói, vạn cổ tuyết nguyệt, có vô số cổ lao thế lực lớn tiến đánh qua nơi đó, chỉ vì tìm vĩnh sinh chi thuật, nhưng là cho đến tận này, còn không một cái thế lực thành công, phàm là tiến đánh qua không tử thành thế lực, đều từng trả một cái giá thật là lớn. Lần này có người từ trước tới giờ không tử thành lộ ra một bộ quan tài đá, hoàn toàn chính là đem ngày xuyên phá. Những cái này cổ lao thế lực lớn, biết được thạch quan tồn tại, tất nhiên ngồi không yên, khẳng định sẽ xuất động cường giả. Thử hỏi Đông Hoang bên trong, thế lực lớn nào không hướng tới cái gọi là vĩnh sinh chi đạo? Gần nhất Huyền Châu có không ít còn lại châu cường giả đến đây, những người kia mục đích nhất định là vì cố quan tài kia, nếu là tìm được cố quan tài kia chuẩn xác vị trí, khẳng định sẽ làm to chuyện. Ngược lại là có ý tứ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Hoàng Quyền cười nói khẽ, tu sĩ ngoại lai quá nhiều, không ít thân phận bối cảnh đều cực kỳ khủng bố, cẩn thận một chút khẳng định không có vấn đề. Thương Lan Hoàng Hướng cũng được, Linh Nguyên Động Thiên cũng được, phóng nhãn Đông Hoang đại lục mà nói, đồng đều sắp xếp không vào tam lưu thế lực. Nếu là trêu chọc người của những đại thế lực kia, tất nhiên phiền phức to lớn. Cũng là. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Nửa canh giờ trôi qua, một bữa cơm kết thúc. Hoàng Quyền cười mang theo Tạ Nguy Lâu tiến về một tòa lầu các, bên trong có không ít điện tịch. Tạ Nguy Lâu cũng không khách khí, tiến vào lầu các đằng sau, liền chăm chú quan sát. Tạ huynh tử từ xem, hoàng triều nhiều chuyện, ta đi xử lý một chút. Hoàng Quyền cười không có quấy rầy Tạ Nguy Lâu, tiếp tục đi làm việc chính mình sự tình. Ba ngày sau đó, Tạ Nguy Lâu xem hết trong lầu các điện tịch, lại biết được không ít chuyện. Bất quá những điện tịch kia, đối với Đông Hoang ghi chép đều là cực kỳ giản lược, không cho mẹn, cũng không hoàn toàn, có khả năng nhìn thấy đồ vật bình thường. Điện tịch đại bộ phận đều là miêu tả Huyền Châu sự tình, tỉ như Thương Lan Hoàng Hướng, Linh Nguyên Động Tiên. Thương Lan Hoàng Hướng là Huyền Châu duy nhất hoàng triều, cương vực cũng coi như bao la, nó hoàng thất người mạnh nhất chính là Thương Lan Hoàng, cũng là Hoàng Quyền cưỡi phụ hoàng, động huyền cảnh đỉnh phong cường giả. Huyền Châu bên trong môn phái thế lực đông đảo, nhưng là xếp hạng thứ nhất thế lực thì là Linh Nguyên Động Tiên. Linh Nguyên Động Tiên thuộc về động thiên phúc địa, sẽ vượt qua động huyền cảnh cường giả tọa trấn, vị trí ở Thương Lan Hoàng Hướng phía trên. Trong hoàng triều, thiên phú không tồi người trẻ tuổi đều sẽ bị đưa đến Linh Nguyên Động Tiên tu luyện, sẽ vượt qua động huyền cảnh cường giả tọa trấn, cái này Linh Nguyên Động Tiên ngược lại là đáng giá đi một lần. Tạ Nguy Lâu thả ra trong tay một bản điện tịch, liền hướng bên ngoài lầu các đi đến. Bên ngoài lầu các, Hoàng Quyền cười vừa lúc đi tới, nhìn thấy Tạ Nguy Lâu đằng sau, nàng cười hỏi, "Tạ huynh xem hết?" "Ừ." Tạ Nguy Lâu cười gật đầu. Hoàng Quyền cười nhẹ giọng nói, "Hôm nay hoàng thất cử hành một cái yến hội, nghe nói sẽ có một ít người của thánh địa đến đây, ta muốn mời Tạ huynh cùng đi tham gia, không biết Tạ huynh ý bên dưới như thế nào?" "Người của thánh địa? Vậy liền đi xem một chút đi." Tạ Nguy Lâu tới một tia hứng thú. Trong điện tịch, ẩn ẩn cũng đề cập đến một ít cổ lao thánh địa, đều không ngoại lệ, đều là quái vật khổng lồ. Ngược lại là có thể nhìn xem, thánh địa này người, tu vi như thế nào. Hoàng Quyền cười nhẹ nhưng cười một tiếng, "Tạ huynh xin mời đi theo ta." Tạ Nguy Lâu cười theo sau. Thương Lan Hoàng Cung, trong một tòa đại điện, rất nhiều cái bàn bày ra, phía trên chuẩn bị tốt mỹ tiểu mỹ thực, văn võ bá quan cùng một chút hoàng tử, công chúa tề tụ, đám người đang thấp giọng giao lưu. Mà ở phía trước trên bảo tọa thì là có một vị thân mang huyền y vân váy nam tử trung niên, hắn khí độ uy nghiêm, đầu đội vương miện, đang bưng chén rượu cùng một vị lao thái giám thấp giọng nói gì đó. Vị trung niên nam tử này chính là Thương Lan Hoàng, động huyền cảnh đỉnh phong cường giả. Đại công chúa đến. Ngoài điện truyền đến một thanh âm. Tạ Nguy Lâu cùng Hoàng Quyền cười tiến vào đại điện. Văn võ bá quan cùng những hoàng tử kia, công chúa lập tức nhìn lại, trong mắt mang theo một tia dị dạng. Hoàng Quyền cười, chính là Thương Lan Hoàng hướng đại công chúa, cũng là toàn bộ Thương Lan Hoàng thất trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Nàng tuổi còn trẻ liền bước vào thần đình cảnh, thân phận địa vị cực kỳ bất phàm, rất được Thương Lan Hoàng coi trọng. Tham kiến phụ hoàng. Hoàng Quyền cười tiến lên hành lễ. Thương Lan Hoàng nhìn về phía Hoàng Quyền cười, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, cười hỏi, vị này là? Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền biết được, người tuổi trẻ trước mắt không đơn giản. Hoàng Quyền cười nói, khởi bẩm phụ hoàng, vị này là Nhi thần bằng hữu, Tạ Nguy Lâu. Trước đó Nhi thần bị vây ở Huyễn Mộng Sâm Lâm, chính là Tạ Vinh xuất thủ cứu rút. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, gặp qua Thương Lan Hoàng. Động Huyền cảnh đỉnh phong tu vi, cùng Tần Hồng Liên là một cấp bậc tồn tại. Đông Hoang đại lục, quả nhiên tàng long ngọa hổ, vừa tới nơi này liền gặp phải một vị động huyền cảnh đỉnh phong, cũng không đơn giản. Chương 623, nhớ kỹ này kiếm, nó gọi thiên gia. Chương 623, nhớ kỹ này kiếm, nó gọi thiên gia. Thương Lan Hoàng khẽ cười nói, ngươi đã cứu ta nữ nhi, bản hoàng xem như thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau nếu có cái gì cần, cứ mở miệng. Tạ Nguy Lâu nói mấy ngày nay Hoàng Quyền cô nương đối với ta cung cấp rất nhiều trợ giúp, Tạ Mô cũng không dám nhắc lại yêu cầu gì. Thương Lan Hoàng yên lặng cười một tiếng, vậy trước tiên ngồi xuống đi. Vẫn là câu nói kia, có bất kỳ cần, đến lúc đó đều có thể mở miệng. Tạ Nguy Lâu cũng không có nhiều lời, sau đó cùng Hoàng Quyền tiếu tìm một vị trí tọa hạ. Thứ công chỗ đến, ngoài điện lại vang lên một thanh âm. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía cửa điện vị trí. Hôm nay vị kia người của thánh điện chính là đi theo tứ công chúa mà đến, vậy mà không biết người kia có gì ba đầu sáu tay. Khoảng khắc, một vị thân mang màu lam nhạt váy dài nữ tử, chính vẻ mặt tươi cười tiến vào đại điện. Tại bên người nàng, còn đi theo một vị lưng đeo cổ kiếm nam tử mặc hắc bào. Nam tử mặc hắc bào khí chất bất phàm, trên thân tràn ngập nồng đậm kiếm khí, tu vi đã là thần đỉnh hậu kỳ. Đám người đánh giá nữ tử váy lam cùng nam tử áo bào đen kia. Nữ tử váy lam là Thương Lan Hoàng hướng tứ công chúa, Hoàng Quyền Vân, nàng cũng là linh nguyên động tiên đệ tử, được cho thiên phú dị bẩm, hóa rồng cảnh đỉnh phong tu vi. Về phần nam tử áo bào đen kia, nghe nói là vạn kiếm thánh đệ tử, trẻ tuổi như vậy, liền có thần đỉnh hậu kỳ thực lực, quả nhiên bất phàm, cũng là không phụ thánh địa tên. Đông Hoang đại lục có lục đại thánh địa, vạn kiếm thánh chính là một trong số đó. Vạn kiếm thánh truyền thừa bản cổ, từng sinh ra giữa thiên địa chí cường giả, bây giờ càng là có thượng cổ đại năng tọa chấn, thuộc về Đông Hoang trên trần nhà thế lực lớn siêu cấp một trong. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Hoàng Quyền Vân cười đối với Thương Lan Hoàng hành lễ. Ân. Thương Lan Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt của hắn rơi vào nam tử mặc hắc bào trên thân, cười nhạt nói, vị này là. Nam tử mặc hắc bào đối với Thương Lan Hoàng hành lễ nói, Vạn Kiếm Thánh Vương kiếm nhất, gặp qua Thương Lan Hoàng. Thương Lan Hoàng nói Vạn Kiếm Thánh không hổ là Đông Hoang thế lực lớn, bồi dưỡng đệ tử càng như thế bất phàm, để cho người ta cảm khái a. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lan Hoàng thất, trong thế hệ trẻ tuổi, nhập thần đỉnh cảnh người, cũng liền Hoàng Quyền Tiếu một người, mà lại cũng mới thần đỉnh sơ kỳ. Nhưng là Vạn Kiếm Thánh tùy tiện đi ra một người đệ tử, chính là thần đỉnh hậu kỳ, quả thật làm cho lòng người kinh. Những cái này thánh địa, truyền thừa cổ lão, trải qua vạn cổ mà không suy, nội tình cường đại, tự nhiên không phải người bình thường có thể thăm dò. Nghe nói Vạn Kiếm Thánh trong thế hệ trẻ tuổi, sớm đã có người siêu việt động huyền cảnh, càng thêm bất phàm. Hoàng Quyền Vân nói phụ hoàng, ta cùng Vương sư huynh có giao tình, vừa lúc lần này hắn đến Huyền Châu, ta liền mời hắn tới dự tiệc. Sau khi nói đến đây, ánh mắt của nàng rơi vào Hoàng Quyền Tiếu trên thân, trong mắt mang theo một tia khiêu khích, một tia khinh thường. Cùng là người của hoàng thất, cùng là linh nguyên động tiên đệ tử, Hoàng Quyền Tiếu vô luận là tại hoàng thất hay là tại linh nguyên động tiên, đều sẽ ép nàng một bậc. Lần này nàng mời Vương Kiếm Nhất tới đây, chưa chắc không phải muốn ép một ngày Hoàng Quyền Tiếu khí diễm. Hoàng Quyền Tiếu phát giác được Hoàng Quyền Vân ánh mắt, nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng cho Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu. Chính mình cái này tứ muội, thiên phú còn có thể, chính là ghen tị, đầu óc cũng có chút vấn đề. Thương Lan Hoàng cười nhạt nói, đều ngồi đi. Vương Kiếm Nhất thì là nói nghe nói Thương Lan Hoàng thất đại công chúa, cũng là một vị thiên chi tiêu tử, Vương Mỗ lần này đến hoàng thất, chính là muốn cùng nàng luận bàn một chút. Việc này cũng là Hoàng Quyền Vân sợ cầu, hắn cũng không để ý xuất một chút lực. Thương Lan Hoàng sau khi nghe xong, theo bản năng nhìn Hoàng Quyền Vân một chút, đáy mắt chỗ sâu hiện hiện một tia không vui. Mời một ngoại nhân đến nhà mình đập phá quán, há không hoang đường? Nàng đến cùng là nghĩ thế nào, đầu óc đều bị chó ăn rồi sao? Hoàng Quyền Vân lại không tự biết, nàng nhìn về phía Hoàng Quyền Tiếu, luôn ngữ nghiền ngẫm nói ra, đại tỷ, Vương sư minh đường xa mà đến, muốn cùng ngươi luận bàn một chút, không biết ngươi có thể hay không thành toàn. Hoàng Quyền Tiếu khẽ nhíu mày, nàng hờ hững nói, vị này Vương sư minh tu vi cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn, ta nhận thua. Hoàng Quyền Vân nghe vậy, dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, nàng cười khẩy nói, cái này còn không có đánh, liền bắt đầu nhận thua. Tầm mắt của nàng lại rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, thần sát trêu tức nói, vừa mới gặp đại tỷ cho người này rót rượu, ta muốn hắn cũng hẳn là đại tỷ mời tới thiên chi tiêu tử đi. Đại tỷ nếu là không dám ứng chiến, ngược lại là có thể mời vị này xuất thủ dưới cái nhìn của nàng, có thể làm cho mình bị đại tỷ này tự mình rót rượu nam nhân, khẳng định không đơn giản. Dưới mắt Hoàng Quyền Tiếu không dám ứng chiến, nếu là Vương Kiếm Nhất có thể nhẹ nhõm đánh bại Hoàng Quyền Tiếu mang tới người, nghĩ đến cũng có thể hung hăng đánh Hoàng Quyền Tiếu mặt, quét quét qua đối phương mặt mũi. Tạ Nguy Lâu đang uống rượu, nghe được Hoàng Quyền Vân nói như vậy, hắn không khỏi lông mày nhíu lại, chính mình đến uống cái rượu cũng sẽ bị người để mắt tới. Hoàng Quyền khuôn mặt tươi cười sắc gầm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Quyền Vân, "Hoàng Quyền Vân, chớ có quá phận." nàng cùng Hoàng Quyền Vân sự tình, nàng cũng không muốn liên lụy đến ngoại nhân. Hoàng Quyền Vân không nhìn Hoàng Quyền Tiếu, nàng thần sắc mang theo niệm ai nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, vị công tử này, khí độ bất phàm, đoán chừng lai lịch cũng không đơn giản đi. Không biết khả cảm cùng Vương sư huynh luận bàn một chút. Vương Kiếm Nhất ánh mắt cũng rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, hắn thản nhiên nói, luận bàn mà thôi, Vương mộ sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Trong lời nói, mang theo vài phần tự cho là đúng, căn bản không đem Tạ Nguy Lâu để vào mắt, hắn cho là mình không bị thua. Thú vị. Tạ Nguy Lâu nói hai chữ. Thú vị. Vương Kiếm Nhất ngưng nhìn Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu lạnh nhạt nói, đại thiên thế giới, họ Vương không ít người, để cho người ta kiêng kỵ cũng rất nhiều, về phần ngươi, còn không coi là gì. Cuồng vọng. Vương Kiếm Nhất trên người kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt đem Tạ Nguy Lâu khóa chặt, hắn âm thanh lạnh lùng nói, các hạ nếu nói như vậy vậy liền luận bàn được không? Vương Mỗ cũng nghĩ nhìn xem chính mình phải chăng có thể lên mặt bàn. Hoàng Quyền Tiếu lập tức cho Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, Tạ huynh, không cần để ý tới hắn, nếu không, tất nhiên phiền phức không ngừng. Không sao. Tạ Nguy Lâu chậm rãi đứng dậy. Cái này khiêu khích đều đến trước mắt, tự nhiên đến hoạt động một chút gân cốt, đánh nhau mà thôi, há có thể bó tay bó chân, ngươi coi hắn là Hàn Bảo Bảo. Có lẽ cũng có thể nhờ vào đó sớm cáo chi Lâm Thanh Hoàng, hắn đến Đông Hoàng. Thương Lan Hoàng thấy thế, ống tay áo vung lên, một nguồn lực lượng trong nháy mắt đem đại điện phong tỏa. Hắn đánh ra Tạ Nguy Lâu, trong mắt thăng ra vẻ mong đợi, người trẻ tuổi kia không đơn giản, nếu dám đứng ra, khẳng định là có lực lượng. Vương Kiếm Nhất thấy thế, thần sắc đạm mạc nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiện tay rũ ra, ngày ra kiếm bay vào trong tay, hờ hững nói, nhớ kỹ kiếm này, nó gọi Thiên Gia. Ngày ra sao? Xem ra chỉ là một thanh bình thường linh khí. Vương Kiếm Nhất ngón tay khẽ động, phần lưng trường kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm bát thước, thân kiếm màu xám, một cỗ hung lệ uy áp bộc phát, kiếm này bất phàm, chính là một kiện nửa bước đạo khí. Cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nhìn về phía Vương Kiếm Nhất. Chương 624, dám nhục nhã ta, chờ đó cho ta. Chương 624, dám nhục nhã ta, chờ đó cho ta muốn chết. Vương Kiếm Nhất trong mắt sát ý tràn ngập. Vâng. Trên người hắn khí tức triệt để bộc phát, cả người giống như một thanh sắc bén tuyệt thế thần kiếm, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Làm vạn kiếm thánh địa người, hắn Vương Kiếm Nhất xác thực không tính là gì đại nhân vật, nhưng cũng có chút danh khí, có rất ít người dám ở trước mặt hắn làm cản. Hôm nay vừa lúc gặp một vị người không biết sống chết, hắn cảm thấy có cần phải trực tiếp đưa đối phương lên đường. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nhìn xem Vương Kiếm Nhất, luận bàn một chút, đã lộ ra sát ý, đó còn là đi chết đi. Ngay tại Vương Kiếm Nhất nhào tới thời điểm, Tạ Nguy Lâu lập tức nắm chặt Thiên Gia kiếm. Vâng. Một cỗ bá đạo uy áp từ trên người hắn bộc phát, cung điện chấn động, mặt đất vỡ nát, chung quanh người càng lá sắc mặt đổi biến, vô ý thức lui lại. Bành. Vương Kiếm Nhất vừa tới gần, liền bị Tạ Nguy Lâu cỗ uy áp này đánh bay, trong miệng càng là phun ra máu tươi. Bang. Tạ Nguy Lâu ngón tay búng một cái, Thiên Gia kiếm trong khoảnh khắc ra khỏi vỏ, thanh quang lấp lóe, giống như một đầu thanh sắc thương long, bỗng nhiên nổ bắn ra hướng Vương Kiếm Nhất, thẳng đến đầu lâu của nó. Không tốt, Vương Kiếm Nhất sắc mặt biến đổi lớn, căn bản không kịp tránh né, hắn liền tranh thủ trường kiếm trong tay ngăn tại trước người. Thiên Gia kiếm đánh vào Vương Kiếm Nhất trên trường kiếm, một trận tiếng oanh minh vang lên. Giang giác. Theo sau chính là một trận thanh âm vỡ vụn tràn ngập, Vương Kiếm Nhất trường kiếm, cái này nửa bước đạo khí, vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, ngăn không được Thiên Gia kiếm uy áp. Thiên Gia kiếm, xác thực chỉ là linh khí, luận đến phẩm cấp, không bằng nửa bước đạo khí, bất quá cũng phải xem ở trong tay ai sử dụng. Tại trong tay cường giả, cho dù là một cây cỏ, một mảnh lá cây, đều có nghịch thiên chi uy, có thể chạm vật vật. Vâng. Vương Kiếm Nhất trường kiếm trong tay triệt để bạo liệt, Thiên Gia nổ bắn ra mà đến, hắn con ngươi co rụt lại, lập tức nghiêng đi đầu. Thiên Gia kiếm từ bộ mặt hắn bay vụt mà qua, kiếm khí tràn ngập, lưu lại một đạo vết máu. Đáng chết, Vương Kiếm Nhất thần sắc vô cùng phẫn nộ. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Kiếm Nhất phía trên, hắn một phát bắt được Thiên Gia kiếm, tay trái vung ra, bàn tay trực tiếp đặt tại Vương Kiếm Nhất trên đầu. Vành. Tạ Nguy Lâu bàn tay chấn động, Vương Kiếm Nhất liền mảy may thời gian phản ứng đều không có, cả người nhất thời bị lực đạo khổng lồ ép tới quỳ trên mặt đất, đem mặt đất và nước. A, Vương Kiếm Nhất phát ra gầm thét thanh âm, mặt mũi tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Ngươi dám nhục nhã ta, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Hắn nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng động. Làm Vạn Kiếm Thánh địa đệ tử, vậy mà bị khuất nhục này, hắn nhất định phải giết người này. A, Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười khát máu, trên thân sát ý tràn ngập. Xoẹt xẹt. Trong tay Tiên Gia kiếm đột nhiên đâm vào Vương Kiếm Nhất đầu lâu, một cỗ huyết thủy phun ra ngoài, trường kiếm bộc phát một cỗ tịch diệt chi lực, rót vào Vương Kiếm Nhất thân thể, trực tiếp tịch diệt nó thần hồn cùng huyền tướng. Vương Kiếm Nhất thân khu run lên, trừng lớn hai mắt, ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng vẻ không thể tin được. Hắn là Vạn Kiếm Thánh địa đệ tử, người này cũng dám giết hắn. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng rút ra Tiên Gia kiếm, Vương Kiếm Nhất thân thể ngã trên mặt đất, hắn không có nhìn nhiều, sắn một cái kiếm hoa, trường kiếm quy về vỏ kiếm. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, hắn lại đem Vạn Kiếm Thánh địa đệ tử chu sát. Người này thực lực thật đáng sợ, có thể dễ dàng như vậy liền đem thần đỉnh hậu kỳ Vương Kiếm Nhất chu sát, để cho người ta chấn kinh. Chẳng lẽ hắn cũng là cái nào đó thật to thế lực đệ tử? Tạ huynh, thật mạnh. Hoàng Quyền Tiếu cũng là nao nao, bị Tạ Nguy Lâu triển lộ thực lực khiếp sợ đến. Vương sư huynh Hoàng Quyền Vân gặp Tạ Nguy Lâu chu sát Vương Kiếm Nhất, không khỏi thân thể run lên, thần sắc kinh hãi. Nàng lập tức đứng dậy, căm tức nhìn Tạ Nguy Lâu nói, ngươi không muốn sống sao? Ngươi cũng dám giết Vương sư huynh? Hắn nhưng là Vạn Kiếm Thánh địa đệ tử đùng. Hoàng Quyền Vân còn chưa nói xong, Hoàng Quyền Tiếu liền tới đến trước mặt của nàng, trực tiếp đưa tay cho nàng một cái tát mạnh. Hoàng Quyền Tiếu, ngươi! Hoàng Quyền Vân bụng mặt, tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Quyền Tiếu. Hoàng Quyền mắt cười trung hàn mang lớp lóe, ngươi thằng ngu này. Thương Lan Hoàng hít sâu một hơi, lệ thanh đạo, đem Hoàng Quyền vân giam lại, mặt khác chuyện hôm nay, mong rằng các vị chớ có truyền ra ngoài, nếu để cho bản hoàng biết được ai truyền ra ngoài việc này, định không tha thứ. Hoàng Quyền vân hôm nay chuyện làm, xác thực rất ngu xuẩn, mang một ngoại nhân đến đá nhà mình chẳng tử, đơn giản chính là ngu không ai bằng. Phụ hoàng, ta làm sai chỗ nào? Dựa vào cái gì phải nhốt ta? Hoàng Quyền vân sắc mặt khó coi không gì sánh được, nàng không cho rằng tự mình làm sai, chính mình kéo tới Vạn Kiếm Thánh Địa người, nếu là cùng Vạn Kiếm Thánh Địa đáp lên quan hệ, tất nhiên lợi cho Thương Lan Hoàng hướng phát triển. Hiện tại Hoàng Quyền Tiếu mang tới người, đem Vạn Kiếm Thánh Địa người tru sát, có tội hẳn là Hoàng Quyền Tiếu cùng người kia. Nhưng nàng hiển nhiên quá mức tự cho là đúng, cao cao tại thượng Vạn Kiếm Thánh Địa, há lại sẽ để ý tới một cái nho nhỏ Thương Lan Hoàng hướng? Đẳng cấp không giống với, lợi ích không giống với, không hòa vào đi vòng tròn, há có thể cứng rắn dung? Với anh, Thương Lan Hoàng vươn tay, đem Hoàng Quyền Vân tu vi phong cấm, hắn không nhịn được khua tay nói, người tới, đem nàng dẫn đi, trong vòng 3 tháng, không được ra ngoài. Một vị tướng quân tiến lên, trực tiếp đem Hoàng Quyền Vân dẫn đi. Hoàng Quyền cười nhìn hướng Tạ Nguy Lâu, đội bằng nói, Tạ huynh yên tâm, chuyện hôm nay chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt. Thương Lan Hoàng cũng là ngưng tiếng nói, tiểu hữu yên tâm, chuyện hôm nay Thương Lan Hoàng hướng tất nhiên thủ khẩu như mình. Tạ Nguy Lâu cười thu hồi Thiên Gia kiếm, có một số việc thủ khẩu như mình là không đạt được, nếu có người hỏi, nói thẳng liền có thể, liền nói có một cái gọi là Tạ Nguy Lâu người cầm trong tay một thanh Thiên Gia kiếm giết Vương kiếm nhất, về phần chuyện còn lại ta tự có tính toán. Giết cái người của thánh địa thôi, lại có thể thế nào? Hôm nay người là Tạ Nguy Lâu giết, ngày mai hắn liền gọi Tạ ơn công sư, liền gọi Phạm Vô Cứu. Tạ Nguy Lâu giết người, cùng hắn Tạ ơn công sư, Phạm Vô Cứu có quan hệ gì? Hoàng Quyền Tiếu sửng sốt một giây, Tạ huynh, ngươi là chăm chú sao? Vạn Kiếm Thánh Địa dù sao cũng là Đông Hoang siêu cấp thế lực một trong, có tuyệt thế đại năng tọa chấn, chết một người đệ tử, những cái này đại năng chắc chắn sẽ không để vào mắt, bất quá cuối cùng sẽ có người tới tìm phiền toái. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, tự nhiên là chăm chú có người hỏi, như nói thật là được. Hoàng Quyền Tiếu trầm mặc một giây, lập tức đối với Thương Lan Hoàng hành lễ nói, phụ hoàng, ta trước mang Tạ huynh trở về. Thương Lan Hoàng gật gật đầu, được chưa? Tạ huynh, chúng ta đi về trước đi. Hoàng Quyền Tiếu không do dự, lập tức mang theo Tạ Nguy Lâu rời đi. Linh Nguyên Động Thiên chiêu thu đệ tử thời gian nhanh đến nàng cảm thấy trước tiên có thể mang Tạ Nguy Lâu đi Linh Nguyên Động Thiên, chỉ cần đối phương vào Linh Nguyên Động Thiên, cũng có thể có một ít bảo hộ. Chuyện hôm nay, cuối cùng bởi vì nàng mà lên, nếu là bởi vậy liên lụy đến Tạ Nguy Lâu, nàng ngược lại là có chút băn khoăn. Thương Lan Hoàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu cùng Hoàng Quyền Tiếu bóng lưng, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Hắn thấy, người trẻ tuổi này nếu dám giết người, nếu không sợ hết thảy, tự nhiên là có nơi dựa dẫm. Tuổi còn trẻ, tu vi sâu không lường được, có thể nhẹ nhõm chu sát thần đỉnh hậu kỳ vương kiếm nhất, kẻ này bất phàm a. Chương 625, Linh Nguyên Động Tiên, tham gia khảo hạch. Chương 625, Linh Nguyên Động Tiên, tham gia khảo hạch. Hôm sau, Nhất Tôn Thanh Điểu lôi kéo một cỗ xe kéo lái ra Thương Lan Hoàng thành. Xe kéo bên trong, Hoàng Quyền Tiếu đối với Tạ Nguy Lâu nói, Tạ huynh, vương kiếm nhất tử vong sự tình, Hoàng thành đã phong tỏa, việc này còn có thể ép 2-3 tháng. Mặc dù Tạ Nguy Lâu nói đến không quan trọng, bất quá nàng cùng Thương Lan Hoàng đều cảm thấy việc này không nhỏ, hay là tận lực để ép. Dù sao Vương Kiếm Nhất là Vạn Kiếm Thánh người, trong khoảng thời gian này, bởi vì trước kia thượng cổ thạch quan sự tình, Vạn Kiếm Thánh đất có không ít cường giả đến Thương Lan Châu. Nếu là những người kia biết được Vương Kiếm Nhất tử vong sự tình, khẳng định sẽ xuất thủ. Tạ Nguy Lâu dở khóc dở cười, bất quá cũng không nhiều lời cái gì. Nếu là có thể lại giết một nhóm Vạn Kiếm Thánh địa chi người, động tĩnh làm lớn chuyện tin tức truyền ra, hẳn là có thể truyền vào Lâm Thanh Hoàng lốt hai. Hoàng Quyền Tiếu nhẹ giọng nói, lần này đi Linh Nguyên Động Thiên, có 3 ngày lộ trình, chúng ta đến Linh Nguyên Động Thiên thời điểm, nghĩ đến vừa vặn vượt qua Linh Nguyên Động Thiên chiêu thu đệ tử khảo hạch, dĩ Tạ huynh thực lực, muốn nhập Linh Nguyên Động Thiên, khẳng định không có gì độ khó. Đến lúc đó xem một chút đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, Linh Nguyên Động Thiên, khẳng định phải đi. Đến lúc đó cần ở bên trong đợi một thời gian ngắn, thật tốt nhìn một chút địa tịch, tìm hiểu một chút Đông Hoang sự tình, thuận tiện tăng lên một chút chính mình. Dưới mắt tu vi của hắn đã nhập thần đỉnh chi cảnh, đan đạo cũng vào thất phẩm chi cảnh, có thể cân nhắc tăng lên một chút trận đạo, cấm chế, phù lục các loại thủ đoạn. Chỉ cần có thể đem những này tăng lên đến bát phẩm. Đến lúc đó, dù cho gặp phải cường đại động nguyên cảnh, dù cho chính diện cứng rắn, hắn cũng có thể làm đến không sợ mảy may. Thanh Điểu lôi kéo xe kéo, hướng về phía chân trời phóng đi, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày sau đó, xe kéo đến Thương Lan Bắc Bộ Linh Nguyên Sơn Mạch. Dạng núi này to lớn vô cùng, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, giống như một đầu thanh sắc thương long nằm lấy, khí thế như hồng, cảm giác gáp bách 10 phần. Linh Nguyên Sơn Mạch chính là Linh Nguyên Động Thiên chỗ ở sơn mạch trung ương vị trí, có một tòa lưng tựa núi lớn quảng trường bạch ngọc, quảng trường cuối cùng là dọc theo sơn nhạc, nghiêng đi lên 3000 bậc thang. Trên quảng trường, giờ phút này tề tụ nước cờ 100 vị người trẻ tuổi, còn có mấy vị Linh Nguyên Động Thiên trưởng lão cùng đệ tử. Xe kéo lái về phía quảng trường, Hoàng Quyền Tiếu cùng Tạ Nguy Lâu phi thân xuống. Hoàng Quyền Tiếu đi hướng một vị lão nhân tóc trắng xóa, ôm quyền hành lễ nói, gặp qua Mã trưởng lão. Vị này Mã trưởng lão thật không đơn giản, là động huyền cảnh sơ kỳ cường giả, ngày bình thường phụ trách tông môn chiêu thu đệ tử sự tình. Ân. Mã trưởng lão nhẹ nhàng nuốt ve sợi râu, cười nói, trở về liền tốt. Đối với Hoàng Quyền Tiếu, hắn tự nhiên nhận biết. Đối phương không đơn thuần là Thương Lan Hoàng hướng đại công chúa, hay là Linh Nguyên Động Thiên trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, tuổi còn trẻ liền nhập thần đỉnh cảnh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhất là Hoàng Quyền Tiếu sư phụ, càng là một vị động huyền cảnh đỉnh phong trưởng lão, địa vị bất phàm. Mã trưởng lão ánh mắt lại rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, vị này là? Hoàng Quyền Tiếu thần sắc nói nghiêm túc, vị này là bằng hữu của ta, hắn cũng nghĩ gia nhập Linh Nguyên Động Tiên, ta cố ý dẫn hắn tới tham gia khảo hạch. Nàng ngược lại là không để cho Tạ Nguy Lâu đi cửa sau, dĩ Tạ lầu cao tu vi, muốn thông qua khảo hạch, dễ như trở bàn tay. Mã trưởng lão nghe vậy, cười gật đầu, nếu là người ngươi mang tới, nghĩ đến cũng không đơn giản, sau đó liền để hắn cùng mọi người cùng một chỗ khảo hạch đi. Hoàng Quyền cười nhìn hướng Tạ Nguy Lâu, Tạ huynh, ngươi thông qua khảo hạch đằng sau, có thể đi Huyền Phong tìm ta đi trước nhìn một chút sư phụ ta. Ân. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Hoàng Quyền Tiếu phi thân trở lại xe kéo, Thanh Điểu lôi kéo xe kéo hướng về trên ngọn núi phóng đi. Mã trưởng lão nhìn về phía mọi người ở đây, hắn trầm giọng nói, Linh Nguyên Động Thiên khảo hạch, không có rườm rà như vậy, lần này khảo hạch vẫn như cũng là quy củ cũ, còn chưa bắt đầu tu luyện, đi bên trái khảo thí linh cốt, nếu là đã đạp vào con đường tu luyện thì là cần thông qua ba cửa ải, theo thứ tự là khảo thí tu vi, chiến lực, tâm tính, chỉ cần toàn bộ hợp cách, liền có thể nhập ta Linh Nguyên Động Thiên. Nói, ống tay áo của hắn bung lên, một viên hạt châu màu xanh lam, một cây khảm nạm lấy 9 quả đá quý màu xám, cây cột thanh đồng đồng thời xuất hiện ở trên quảng trường. Mã trưởng lao tiếp tục nói, bên trái chính là chắc cốt châu, bên phải chính là phép đo lực trụ, hiện tại bắt đầu đi. Một chút còn chưa tu luyện người trẻ tuổi lập tức hướng bên trái đi đến, nhao nhao tiến hành xếp hàng, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ chờ mong. Mã trưởng lao ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, cười nhạt nói, đã ngươi là Hoàng Quyền Tiếu mang tới, liền do ngươi bắt đầu trước khảo thí đi. Như vậy cũng tốt. Tạ Nguy Lâu có chút ổn quyền, liền hướng phép đo lực trụ đi đến. Mã trưởng lao khẽ cười nói, đưa tay đặt tại phép đo lực trên trụ, điều động ngươi cường đại nhất chân nguyên, có thể trực tiếp đo ra tu vi của ngươi. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, nhiều một tia hiếu kỳ, không biết cái này cái thứ nhất khảo thí người sẽ có tu vi bậc nào. Tạ Nguy Lâu vươn tay, điều động một tia nhỏ xíu lực lượng, trực tiếp đặt tại phép đo lực trên trụ. Thiên thư lặng yên phát ra một sợi khí tức, che lấp Tạ Nguy Lâu tu vi chân chính. Ông. Phép đo lực trụ trong nháy mắt chấn động, phía trên đá quý màu xám, trong khoảnh khắc sáng lên 6 viên, mỗi một quả đều lóe ra huyết quang chói mắt. Mã trưởng lao thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thành, hóa rồng cảnh đỉnh phong, cực kỳ tốt. Không hổ là Hoàng Quyền Tiếu mang tới người, ngươi tên là gì? Tạ Nguy Lâu làm sơ trầm tư, nhân tiện nói, đệ tử Tạ Nguy Lâu. Mã trưởng lão cười gật đầu, cửa thứ nhất thông qua, sau đó đi đỉnh núi, nơi đó sẽ có cửa thứ hai chờ ngươi. Tốt. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái. Một vị Linh Nguyên Động Tiên nữ đệ tử phi thần tới, nàng đối với Tạ Nguy Lâu nói, đi theo ta đi. Nói, liền dẫn Tạ Nguy Lâu hướng quảng trường chỗ dựa vào sơn nhạc bay đi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, hai người tới đỉnh núi vị trí, vào mắt là một cái màu xám quảng trường. Trên quảng trường lơ lửng hai cây cột đá to lớn, cột đá lóe ra bạch quang, hình thành một đạo quang môn màu trắng. Nơi này mới thật sự là Linh Nguyên Động Tiên cửa vào, Linh Nguyên Động Tiên ở vào một cái cự đại trong bí cảnh. Hưu. Ngay tại Tạ Nguy Lâu vừa đạp vào quảng trường thời điểm, trên quảng trường trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 vị người trẻ tuổi, bọn hắn thần sắc đạm mạc đánh giá Tạ Nguy Lâu. Bọn hắn là cửa thứ hai khảo hạch nhân viên, tu vi tại huyền tướng cảnh chí hóa long cảnh đỉnh phong không đợi. Muốn qua cửa thứ hai, liền cần cùng bọn hắn bên trong tương ứng cảnh giới một người vượt qua 10 chiêu, đương nhiên, nếu là có thể đánh bại bọn hắn, tự nhiên cũng có thể vượt qua kiểm tra. Vị nữ đệ tử kia nhìn về phía mười mấy người này, ôn quyền nói, các vị sư minh, sư tỷ, vị này Tạ sư đệ là hóa rồng cảnh đỉnh phong, hay là Hoàng Quyền Tiếu sư tỷ mang tới người, hiện tại tới tham gia cửa thứ hai khảo hạch. Hoàng Quyền Tiếu mang tới người. Một vị hóa rồng cảnh đỉnh phong nam tử khôi ngô đi ra. Hắn nhàn nhạt đánh giá Tạ Nguy Lâu một chút, đáy mắt chỗ sâu, hiện hiện một tia che lấp. Nếu là Hoàng Quyền Tiếu mang tới người, vậy cũng không có thể để cho nhập Linh Nguyên Động Tiên. Chương 626, tiến vào Động Tiên, ta tuyển phụ phong. Chương 626, tiến vào Động Tiên, ta tuyển phụ phong. Ta là Linh Nguyên Động Tiên vệ hạng, đã ngươi có hóa rồng cảnh đỉnh phong, cửa thứ hai này liền do ta đến khảo hạch ngươi đi. Ngươi chỉ cần có thể trong tay ta chống nổi 10 chiêu, liền có thể vượt qua kiểm tra. Vệ Hằng thần sắc đạm mạc mở miệng. Đáng tiếc còn lại Linh Nguyên Động Thiên đệ tử, trong lòng đều là cảm khái không thôi. Kẻ này nếu là cùng bọn hắn giao thủ, ngược lại là có hy vọng nhập Linh Nguyên Động Thiên. Như vậy hạt giống, bọn hắn cũng sẽ không quá phận, đơn giản thử một chút liền có thể. Nếu là sớm kết giao một phen, người tương lai nhà bay lên, nói không chừng còn có thể trèo một kết giao tình. Nhưng là Vệ Hằng xuất thủ, vậy liền không nhất định. Vệ Hằng phía sau có một vị Linh Nguyên Động Thiên sư minh, đối phương là thần đỉnh chi cảnh tu vi, cùng Hoàng Quyền Tiếu có chút mâu thuẫn. Kể từ đó, Vệ Hằng chắc chắn sẽ không tùy tiện để Hoàng Quyền Tiếu mang tới người nhập Linh Nguyên Động Thiên. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, vị sư minh này, xin mời. Vệ Hằng ánh mắt mãnh liệt, lập tức tế ra một thanh trường đao, lực lượng toàn thân bộc phát, trong nháy mắt cầm đao thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Còn nghi qua 10 chiêu, hắn một chiêu cơ hội cũng không cho, nhất định phải nhanh chóng giải quyết kẻ này. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, đột nhiên xuất hiện tại Vệ Hằng bên cạnh, chỉ gặp hắn một phát bắt được Vệ Hằng vai trái, đầu gối nâng lên, đột nhiên va chạm hướng đối phương ngực. Vành! Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Vệ Hằng ngực lom xuống dưới. Thân thể của hắn giống như đạn pháo bay rất ra ngoài, đâm vào trên một khối vách đá, trực tiếp đem vách đá đụng nát, miệng mũi phun máu, một chiêu bại trận. Thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Vậy mà một chiêu để vệ sư minh bại trận. Trung quanh người thần sắc khiếp sợ nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Vừa rồi Tạ Nguy Lâu tốc độ quá nhanh, bọn hắn thậm chí ngay cả mảy may tàn ảnh đều không có bắt được. Cái này sợ là không phải bình thường hóa rồng cảnh định phong a. Tạ Nguy Lâu cười nhìn về phía Vệ Hằng, vị sư minh này, đa tạ. Vệ Hằng nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu, vô ý thức muốn tiếp tục xuất thủ, lại không nói nổi mảy may lực lượng. Tạ Nguy Lâu hỏi, cửa thứ hai này, ta có hay không qua? Một vị hóa rồng cảnh đỉnh phong nữ đệ tử nhẹ giọng nói, tự nhiên là qua, sau đó tạ sư đệ chỉ cần tiến về trong quan môn, tự sẽ có trận thứ 3 khảo hạch. Một chiêu liền đánh bại Vệ Hằng, ai dám nói không có vượt qua kiểm tra. Cũng không có ai đứng ra nói Tạ Nguy Lâu đã thương người, vốn là đánh nhau, cũng không phải nhà tròi. Lui 10. Không bước nói, người này sau lưng là Hoàng Quyền Tiếu, là thần đỉnh cường giả, người bình thường trêu chọc không nổi. Vệ Hằng phía sau có thần đỉnh cảnh thiên chi tiêu tử, hắn mới dám ra tay gắt, mà bọn hắn cùng Hoàng Quyền Tiếu không oán không cừu, đương nhiên sẽ không tùy ý đi đắc tội. Đa tạ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, liền phi thân phóng tới quan môn. Ông. Ngay tại hắn vừa tiến vào quan môn trong nháy mắt, một đạo sức mạnh huyền diệu đánh tới, trực tiếp đem hắn kéo vào một mảnh to lớn hỏa hải phía trước. Cửa thứ 3 khảo hạch, chủ yếu là khảo hạch tâm tính, nghị lực, ngươi chỉ cần xuyên qua mảnh biển lửa này, liền có thể vượt qua kiểm tra. Một giọng giàn mua truyền vào Tạ Nguy Lâu bên hai. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước một chút, cảm giác được một cỗ trận đạo chi lực, đây là một cái ảo cảnh. Hắn không do dự, trực tiếp đi về phía trước. Chỉ gặp hắn chân vừa bước vào hỏa hải thời điểm, một cỗ kinh khủng phần diệt chi lực đánh tới, như muốn đem hắn đốt thành hư vô. Thân thể của hắn, linh hồn đều có một loại nhói nhói cảm giác. Tu sĩ tầm thường bước vào cửa này, gặp phần diệt chi lực đánh tới, khẳng định sẽ vô ý thức dừng bước, thậm chí không dám bước ra một bước này. Nhưng là đối với Tạ Nguy Lâu mà nói, hết thảy trước mắt đều là hư ảo, hắn không chút do dự, tiếp tục đi về phía trước. Tại hắn bước ra ba bước thời điểm, hỏa hải biến mất không thấy gì nữa. Vượt qua kiểm tra, đạo thanh âm giản mùa kêu lại lần nữa vang lên. Tạ Nguy Lâu bị một nguồn lực lượng rời đi, lại lần nữa thời điểm xuất hiện. Hắn đã đi vào một tòa núi cao chi đỉnh, dưới chân chính là một cái càng thêm quảng trường khổng lồ. Trung quanh đều là tầng mây, sơ nhạc, tử quang chiếu sạng, mờ mịt bốc hơi, tiên hạc bay múa, bách điểu kêu to. Phía trước chi địa có vô số núi lớn, trong đó một chút trên sơn nhạc càng là có rất nhiều thần bí kiến trúc cổ lão. Nơi này chính là Linh Nguyên Động Tiên, ở vào một phương to lớn trong bí cảnh, giống như nhân gian tiên cảnh bình thường. Hiu. Nhưng vào lúc này, một vị động huyền cảnh trung kỳ trưởng lao tóc trắng đáp lấy một khối màu tím thảm bay mà đến. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, tiện tay bung lên, một phần ngọc giản bay về phía Tạ Nguy Lâu. Hắn cười nhạt nói, người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi tiến vào Linh Nguyên Động Tiên, đây là liên quan tới Linh Nguyên Động Tiên cơ bản tin tức. Linh Nguyên Động Thiên tổng cộng có 36 ngọn núi, ngươi nhìn một chút, nhưng quyết nhất định phải đi đâu một ngọn núi. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận ngọc giản, thần hồn đảo qua, lập tức biết được Linh Nguyên Động Thiên một chút tình huống, trong đó có một ngọn núi, tên là Phù Ngọn Núi, ngược lại để hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Nhưng quyết nhất định phải tuyển ngọn núi nào? Nếu là không có nghĩ kỹ, lão hủ ngược lại là có thể cho ngươi. Trưởng lão tóc trắng cười nói. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, ta tuyển Phù Ngọn Núi. Phù Ngọn Núi. Trưởng lão tóc trắng thần sắc đọc lại, trầm ngâm nói, người trẻ tuổi, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Phù Ngọn Núi chính là 36 ngọn núi hạng chót tồn tại, tài nguyên cực ít, đệ tử cũng không có mấy cái, ngươi đã là hóa rồng cảnh đỉnh phong, tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu là đi Phù Ngọn Núi, sợ là sẽ phải lãng phí thiên phú của ngươi. Linh Nguyên Động Tiên, 36 ngọn núi đều có am hiểu. Phù Ngọn Núi thì là truyền thụ phù đạo, bất quá phù đạo một đường, cực kỳ khảo nghiệm thiên phú, từ 300 năm trước, Phù Ngọn Núi cũng đã xuống dốc. Bây giờ Phù Ngọn Núi càng là không có mấy cái đệ tử, cực kỳ suy bại. Tạ Nguy Lâu nói thực không dám giấu giếm, đệ tử kỳ thật còn tu luyện phù đạo, dưới mắt phù đạo cảnh giới đã tới bình cảnh. Nhu cầu cấp bách tích lũy học tập một phen. Hạng chót ngọn núi, tài nguyên rất ít, đệ tử cũng không có mấy cái. Như vậy ngược lại là thắng ở an tĩnh, lợi cho hắn bế quan tu luyện. Trưởng lão tóc trắng sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, nếu dạng này, lão hủ liền không khuyên nhiều dù sao đi đâu một ngọn núi là tự do của các ngươi. Hắn lấy ra một khối phù ngọn núi lệnh bài, nói tên gọi là gì? Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nói thẳng. Trưởng lão tóc trắng ống tay áo bung lên, trên lệnh bài thêm ra Tạ Nguy Lâu danh tự, hắn nhẹ nhàng phất tay, lệnh bài bay về phía Tạ Nguy Lâu, đây là phù ngọn núi lệnh bài. Có thể để ngươi thông suốt hành tẩu Phù Ngọn Núi, cũng có thể tiến vào Linh Nguyên Động Tiên. Đa tạ trưởng lão. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận lệnh bài. Lên đây đi, lão hủ dẫn ngươi đi Phù Ngọn Núi. Trưởng lão tóc trắng đạo. Tạ Nguy Lâu phi thân đạp vào thảm bay. Hưu. Thảm bay xông về phía trước, tiến lên hơn 10 dặm đằng sau, phía trước xuất hiện một tòa càng thêm to lớn sơn nhạc. Sơn nhạc do 36 ngọn núi tổ hợp mà thành, có thác nước bay vụt xuống, vô số cung điện, kiến trúc đứng lặng tại trên sơn nhạc, cổ lão quảng trường khảm nạm tại giữa sơn núi. Thiên cung bên trong, càng có mấy trăm tòa đảo lơ lửng tự phía trên đều có tinh mỹ đình đài. Trưởng lão tóc trắng khống chế thảm bay hướng trong đó một ngọn núi bay đi. Cũng không lâu lắm, hai người tới phù ngọn núi trên một đầu đại đạo. Trưởng lão tóc trắng trầm ngâm nói, phù ngọn núi đã đến, ngươi đi tìm phù ngọn núi phong chủ đi. Nói xong, hắn liền khống chế thảm bay rời đi. Chương 627, tiến vào phù phong, hiểu rõ Đông Hoang. Chương 627, tiến vào phù phong, hiểu rõ Đông Hoang phù phong. Tạ Nguy Lâu đánh giá trước mắt phù phong. Mặc dù là một ngọn núi, nhưng là ngọn núi này lại to lớn vô cùng. Trung quanh có vài chục tòa mô hình nhỏ ngọn núi, còn có rừng rậm, hồ nước, dòng sông chờ chút, được cho khí thế như hồng. Trong sân phong, cỏ dại dày đặc, trên bậc thang càng là có rất nhiều rêu xanh, rất hiển nhiên đã thời gian dài không có quét dọn qua. Tạ Nguy Lâu bước nhanh đi về phía trước. Qua một hồi lâu, trước mắt của hắn xuất hiện một tòa quảng trường ba bên cạnh đứng lặng lấy vài chục tòa đại điện, những tòa đại điện này nhìn cực kỳ cũ kỹ, thậm chí có chút đã chóc ra. Trên quảng trường có bốn vị nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn đang ngồi ở cùng một chỗ bếp bữa. Người bình thường Tạ Nguy Lâu nhìn thấy cái kia bốn vị nam nữ trẻ tuổi thời điểm, không khỏi sửng sợ. Bốn người này đều không phải là tu sĩ, hoàn toàn chính là người bình thường, bọn hắn vẽ lá bùa cũng là vật tầm thường, căn bản không có nửa điểm linh lực ba động. A, có người đến. Trong đó một vị nam tử vừa mới bắt gặp Tạ Nguy Lâu, những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiến lên, cười nhạt nói, ta là mới tới đệ tử. Mới tới đệ tử. Bốn người nghe vậy, thần sắc kinh hãi, liền vội vàng hành lễ nói gặp qua sư mình. Bọn hắn kỳ thật cũng không phải là phủ phong đệ tử, mà là phong chủ tìm đến tạp dịch, ngày bình thường phụ trách quét dọn một chút phủ phong. Nguyên bản bọn hắn hay là rất chịu khó đem phủ phong quét dọn đến sạch sẽ, nhưng là về sau phong chủ thấy thế, nhưng lại làm cho bọn họ không nên đánh quét bên ngoài, ngẫu nhiên dọn dẹp một chút những tòa đại điện này liền có thể. Bọn hắn ở chỗ này chờ đợi cũng có mấy năm, có người coi bọn họ là làm phủ phong đệ tử, nhưng bọn hắn cũng không dám tự xưng phủ phong đệ tử. Người trước mắt, tuyệt đối là 300 năm đến, phủ phong duy nhất một vị đệ tử. Phủ phong mặc dù xuống dốc nhưng là có thể trở thành phủ phong đệ tử người, tuyệt đối là tu sĩ. Lần này Linh Nguyên Động Tiên chiêu thu đệ tử, người này khẳng định là thông qua khảo hạch tiến đến này quả không đơn giản. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, các vị sư minh, sư tỷ, tại hạ Tạ Nguy Lâu, không biết phong chủ ở nơi nào. Một vị nam tử vội vàng nói, phong chủ thần gia quỷ không có, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu, bất quá nửa tháng trước phong chủ từng có bằng giao, liền nói hắn xấu hổ cười một tiếng, không có tiếp tục nói hết. Nói cái gì? Tạ Nguy Lâu hỏi. Vị nam tử này nói phong chủ nói, nếu là lần này có thằng xui xẻo tiến vào phù phong, có thể ở chỗ này tới lui tự nhiên, các tòa đại điện cũng có thể tùy ý tiến vào, nếu là cảm giác phù phong không được, có thể tùy thời đi mặt khác ngọn núi. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, không biết ngôi đại điện nào có dấu điện tịch. Vị nam tử này lập tức chỉ vào bên phải đại điện, đó là điện tịch đại điện, bên trong điện tịch vô số. Những tòa đại điện này, phong chủ cũng cho phép bọn hắn những người này tùy tiện tiến vào, đáng tiếc bọn hắn không có linh cốt, không có khả năng tu luyện, bằng không mà nói, trong đại điện cũng có một chút công pháp tu luyện, có thể để người đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc, linh cốt là gông cùm xiềng xích. Không có linh cốt, bọn hắn dù cho trông coi Kim Sơn Ngân Sơn cũng vô dụng. Đa tạ. Tạ Nguy Lâu có chút ông quyền, hắn nhìn mấy người trong tay lá bùa một chút, phù đạo máy động, cần lấy linh lực làm dẫn dắt, không hơn bạn sự tình không có tuyệt đối. Các vị sư minh, sư tỷ nếu là tìm tới linh tài, thông qua mượn nhờ ngoại vật linh lực, cũng có thể vẽ ra linh phủ. Đây cũng là hắn tấn cấp thất phẩm phù lục sư đằng sau cảm ngộ, vốn cho là vẽ linh phủ, cần tu sĩ mới có thể tiến hành vẽ phát thảo. Nhưng là về sau mới phát hiện, cũng không phải là như vậy, nếu là mượn nhờ ngoại lực, người bình thường cũng có thể vẽ ra linh phủ, chỉ là độ khó sẽ hơi to lớn một chút. Mượn nhờ ngoại lực vẽ linh phủ. Bốn người sửng sốt một giây. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, linh bút, linh mặc, linh chỉ, thậm chí linh trợ. Phù phong dù cho lại xuống dốc, nhưng dù gì cũng là Linh Nguyên Động Thiên một ngọn núi, lấy phù đạo làm chủ, không có khả năng không có những vật này, các vị sư minh sư tỷ hảo hảo tìm xem, khẳng định sẽ có thu hoạch. Nói, hắn liền hướng điện tịch đại điện đi đến. Bốn người kịp phản ứng đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bọn hắn vội vàng hướng lấy Tạ Nguy Lâu hành lễ, đa tạ sư minh chỉ điểm. Trong đại điện, Tạ Nguy Lâu hướng nhìn một phía, trung quanh chất đống lấy rất nhiều giá đỡ, lít nha lít nhít quần trục, điện tịch chồng chất, để cho người ta hoa mắt, giống như một cái cự đại thư viện. Nơi đây cũng không lộn xộn, cũng rất sạch sẽ, rõ ràng là bị bên ngoài bốn người quét dọn qua. Ngược lại là chỗ tốt. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Hắn tìm một chỗ tòa hạ, lập tức buông ra thần hồn, điên cuồng đối với trong đại điện điện tịch tiến hành quét hình. Chỉ chớp mắt, 7 ngày đi qua. Tạ Nguy Lâu xem hết vô số điện tịch, đối với Đông Hoang nhận biết, nâng cao một bước, không đơn giản Đông Hoang, thậm chí Đông Hoang bên ngoài, trong điện tịch đều có ghi chép. Hắn cũng biết Tam Thúc lời nói Thiên Hoang vì sao. Thiên địa rộng lớn, vô cùng mênh mông, Thiên Hoang đại lục chính là phương này mênh mông thiên địa gọi chung là. Thiên Hoang đại lục phân chia ngũ đại khu vực, theo thứ tự là Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang, Trung vực. Tứ Hoang, một vực to lớn vô cùng, bởi vậy lại một mình được xưng là một phương đại lục, đây là Đông Hoang đại lục tồn tại. Thậm chí tại trong điện tịch, hắn thấy được liên quan tới Man Hoang đại mạc ghi chép. Man Hoang đại mạc chính là Nam Hoang phía nam nhất một cái cự đại đại mạc, là một chỗ mênh mông cấm khu, có rất ít người dám đặt chân trong đó. Lại nói Đông Hoang. Đông Hoang đại lục cũng là to lớn vô cùng, Tam Thiên Châu bên trong có vô số cổ lão hoàng triều, tông môn, thế gia, thánh địa, đại giáo chờ chút. Đông Hoang có một ít siêu cấp thế lực, từng sinh ra cường giả tuyệt thế, có thượng cổ đại năng tọa trấn. Theo thứ tự là Lục đại thánh địa, Tứ đại đế tộc, Tam đại cổ giáo, một điện một hoàng triều, những thế lực này danh xưng Đông Hoang siêu cấp thế lực. Lục đại thánh địa thì là Trường Sinh thánh địa, Thuần Dương thánh địa, Vạn Kiếm thánh địa, Quang Minh thánh, Chu Thiên thánh địa, Đại Mộng Định Thổ. Tứ đại đế tộc thì là Lâm thị, Đế thị, Thiên thị, Nam thị Tam đại cổ giáo, thì là Tiệt Thiên dạy, Bộ Thiên dạy, Luân Hồi dạy một điện một hoàng triều, thì là Thiên điện cùng Đông Hoang hoàng triều, mà tại Tam Thiên Châu bên ngoài thì là có một ít u ám khu vực, thuộc về nơi không biết mang. U ám khu vực còn chưa thăm dò rõ ràng, bởi vậy bị trọng điểm đánh dấu, không thể đặt chân, những khu vực kia chính là cấm khu. Đông Hoang có 9 đại cấm khu, theo thứ tự là Tiên Phần, Vĩnh Hằng cấm khu, Luân Hồi chi Hải, Hắc Ám Thiên Nguyên, Thần Ma chiến trường, U Minh Ngục Bố, Hỗn Độn chi Hải, Quang Âm Lĩnh, Không Tử Thành. Cái này 9 đại cấm khu đều không ngoại lệ, đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, bên trong ẩn chứa vạn cổ sát cơ, giữa bọn chúng, thế nhân khó mà cho ra chuẩn xác xếp hạng, bởi vì chưa bao giờ có người đem nó dò xét rõ ràng. Vạn cổ tuyết nguyệt, mỗi một cấm khu đều phát sinh qua chuyện lớn. Đông Hoang rất nhiều thế lực lớn, từng tiến đánh qua một chút cấm khu, nhưng là từ không có thu hoạch gì, ngược lại là tổn binh hao tướng, tổn thất nặng nề. Cấm khu chính là cấm kỵ, là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đại hùng chi địa, như toàn thăm dò cấm khu người, cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Đợt, liên quan tới Đông Hoang những thế lực này, cấm khu trước sách đầy miệng, mọi người không nhớ được không quan hệ, đến tiếp sau sẽ từ từ triển khai miêu tả. Chương 628, Thần Bí Thiên Điện, Đế tộc Lâm Thị. Chương 628, Thần Bí Thiên Điện, Đế tộc Lâm Thị hiểu rõ xong Đông Hoang đằng sau, tự nhiên cũng phải nhìn xem cảnh giới tu luyện. Tu sĩ chi lộ chia làm luyện thể, luyện thần, luyện đạo. Luyện đạo thuộc về cái thứ ba thế độ, theo thứ tự là động huyền cảnh, về với bùi đất cảnh, khấu cung cảnh, hỏi cảnh, tạo hóa cảnh, tổng cộng có 5 cái cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Trong điển tịch cũng có ghi chép, có người kỳ tài ngũ trời, nhưng tại luyện đạo chi cảnh, bước ra cực hạn chi cảnh, tục xưng cực cảnh. Bất quá có thể bước vào cực cảnh tu sĩ, ít càng thêm ít, thuộc về trăm vạn giảm chọn một tồn tại. Dưới mắt Tạ Nguy Lâu cũng chỉ là thần đỉnh sơ kỳ, thuộc về luyện thần chi cảnh, còn chưa nhập luyện đạo chi cảnh, cũng không đủ nhịn. Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt. Lần này quan sát điện tịch, ngược lại là được ích lợi không nhỏ, biết được rất nhiều Đông Hoang cực kỳ Đông Hoang bên ngoài sự tình. Lần này đạt được 2 cái không gì sánh được mấu chốt tin tức, Thiên Điện, Lâm Thị. Thiên Điện chính là Đông Hoang một cái thần bí chi điện, chính là một cái cực kỳ khủng bố tổ chức sát thủ, thế lực trải rộng thiên nam địa bắc, mênh mông Đông Hoang, nội tình hùng hồn, thần bí khó lường. Tại Đông Hoang cũng là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, phàm là bị Thiên Điện để mắt tới người, trên cơ bản sẽ không có kết quả tử tế. Trước đó tại Sùng Minh lâu linh hồn trong trí nhớ biết được, hán động trấn Tây Hầu phủ cũng chỉ là dâng Thiên Điện một vị đại nhân vật mệnh lệnh. Muốn giải khai nghi ngờ trong lòng, có lẽ đến từ hôm nay điện xuất thủ mới được. Về phần Lâm Thị, Lâm Thị chính là Đông Hoang tứ đại đế tộc một trong, nội tình sâu không lường được, có tuyệt thế đại năng tọa trấn, uy trấn Đông Hoang, không người dám trêu chọc, từng sinh ra 2 vị giữa thiên địa chí cường tồn tại. Cái này Lâm Thị chính là Lâm Thanh Hoàng Trô gia tộc. Dựa theo điển tịch ghi chép, Lâm Thị có 2 môn truyền thừa cổ kinh, theo thứ tự là Tinh Hà Kinh, Hư Không Trải Qua. Vừa lúc Lâm Thanh Hoàng truyền hắn cái này 2 môn kinh văn, Lâm Thanh Hoàng thân phận cũng theo đó công bố. Rõ ràng hoàng, ngươi bối cảnh này quá lớn, ta chút tu vi ấy, sợ là không dám đi tìm ngươi a. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lâm Thị chính là đế tộc, là một cái quái vật khổng lồ, hắn nếu là trực tiếp đi Lâm Thị, đi sở Lâm Thanh Hoàng cặp đùi đẹp, đoán chừng sẽ bị người của Lâm gia đánh cho tàn phế bứt ra. Lấy Lâm Thanh Hoàng thiên phú, trở lại Lâm gia đằng sau, các loại tài nguyên bồi dưỡng, tốc độ tu luyện tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Cũng không biết nữ nhân kia hiện tại bước vào cảnh giới cỡ nào, ngược lại để người hiếu kỳ. Nghĩ đến Lâm Thanh Hoàng cặp đùi đẹp, hắn lại là một trận tâm động. Bối cảnh, có thể lớn bao nhiêu bối cảnh? Không phải liền là tìm nữ nhân sao? Đúng vào lúc này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, chỉ gặp một vị thân mang áo bào trắng, khí chất nho nhã nam tử trung niên đi tới. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy vị trung niên nam tử này thời điểm, đông cảm giác toàn thân run rẩy, căn bản nhìn không thấu người này tu vi. Hắn đứng dậy hành lễ nói, Tạ Nguy Lâu gặp qua phong chủ. Người trước mắt có một loại để hắn gặp phải tứ tiên sinh, Liễu Hạ Huệ cảm giác cực kỳ quỷ dị, thực lực của đối phương tất nhiên vô cùng kinh khủng. Phong chủ, nam tử trung niên yên lặng cười một tiếng, hắn lắc đầu nói, ta không phải nơi này phong chủ, bất quá cùng vị phong chủ này ngược lại là bằng hữu, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Sở Thanh Thiên. Không phải phong chủ. Tạ Nguy Lâu thần sắc có chút ngoài ý muốn. Không phải phong chủ, lại có thể tới đây, sợ là Linh Nguyên Động Thiên trưởng lão đi. Sở Thanh Thiên thần sắc cũng có chút quái dị, tiểu tử này nghe được đại danh của mình, vậy mà chỉ xoắn xuýt chính mình có phải hay không phong chủ. Chẳng lẽ mình đại danh, Xuân Thu Thiền tên kia chưa nói cho hắn biết. Không nên a. Hắn không phải Phù Phong phong chủ, càng không phải là Linh Nguyên Động tiên người, nhưng hắn tại Đông Hoang danh khí cũng không nhỏ. Sở Thanh Thiên đánh giá Tạ Nguy Lâu, trực tiếp hỏi, ngươi mới vừa nói nữ tử là ai? Bối cảnh rất lớn sao? Đường đường Xuân Thu Thiền đệ tử, muốn tìm một nữ tử, lại nói đối phương bối cảnh lớn, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, bối cảnh này có thể lớn bao nhiêu. Tạ Nguy Lâu bất đắc dĩ nói, tiền bối cảm thấy, Đông Hoang Lâm gia, bối cảnh này lớn sao? Lâm gia? Vậy liên quá lớn. Sở Thanh Thiên nghe vậy, không khỏi cảm khái không thôi. Tiểu tử này vậy mà để mắt tới Lâm gia nữ nhân, không hổ là Xuân Thu Thiền đệ tử, dám nghĩ dám làm. Sở Thanh Thiên đạo, ngươi là Xuân Thu Thiền đệ tử đi. Ân. Tạ Nguy Lâu ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn chằm chằm Sở Thanh Thiên, người này làm sao nhìn ra được. Sở Thanh Thiên bật cười nói, ta tại Thương Lan Hoàng Thành thời điểm, liền chú ý đến ngươi tiểu tử ngươi trước kia thanh đồng phi thuyền, đúng vậy dùng tùy tiện sử dụng a. Vật kia tên là Thanh Đồng Độn Thiên Chu, Xuân Thu Thiền tên kia năm đó cũng không có thiếu đáp lấy chiếc kia phá thuyền giết người phóng hỏa, nếu là có người biết được vật kia ở trên thân thể ngươi, ngươi khẳng định sẽ có đại phiền toái. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Khó trách trước đó mình tại Thương Lan Hoàng Thành bên ngoài thời điểm, cảm giác được có cái gì không đúng, đoán chừng chính là người này đang dò xét chính mình. Bất quá Sở Thanh Thiên lời nói, cũng cho hắn một chút cảnh cáo, xem ra cái kia thanh đồng phi thuyền thật không có khả năng dùng nhiều. Tại Man Hoang Đại Mạc, bị Liêu Hạ Huệ nhận ra, dưới mắt lại bị Sở Thanh Thiên nhận ra, ngược lại là phiền phức. Tứ tiên sinh sâu không lường được, xem ra bối cảnh này cũng là to lớn vô cùng a. Sở Thanh Thiên cười nhạt nói, yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi, ta cùng sư phụ ngươi cũng coi là có chút giao tình, lần này tới, cũng chỉ là thuận đường nhìn xem, sư phụ ngươi hiện tại như thế nào. Tạ Nguy Lâu đạo, tiên sinh rất tốt, ưa thích câu cá. Đối với người trước mắt nội tình, hắn cũng đoán không ra, cũng xem không hiểu, đó là cái nhân vật lợi hại, cũng không liền đắc tội. A, vậy hắn khiến cho ngươi cái nào bản sự? Sở Thanh Thiên tới một tia hứng thú. Tạ Nguy Lâu đạo, cho ta mấy phần quyển trục, luyện đan, luyện khí, trận pháp, cấm chế cái gì, về phần còn lại, ngược lại là không có nhiều dạy. Sở Thanh Thiên sau khi nghe xong, không khỏi một trận cười to, thì ra là thế. Tên kia cựu ra nhiều, sợ là không dám đem hắn bản sự dạy cho ngươi, nếu không một khi bị nhận ra, tiểu tử ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tạ Nguy Lâu ôn quyền nói, Sở Thanh Tiên đạo, về sau gặp phải sự tình gì, có thể báo ta Sở Thanh Tiên đại danh, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, cũng chỉ là cười một cái, cũng không để ở trong lòng. Ngươi nếu là kẻ hung hãn, cựu nhân khẳng định không ít, ta như báo ngươi đại danh, chẳng phải là sẽ rất phiền phức. Sở công nhân, tới một chuyến. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thần bí truyền vào Sở Thanh Tiên lỗ tai. Sở Thanh Tiên đối với Tạ Nguy Lâu đạo, trong khoảng thời gian này ta sẽ đợi tại Linh Nguyên Động Tiên, tiểu tử ngươi nếu là trên việc tu luyện gặp phải vấn đề, có thể tùy thời tìm ta. Nói, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tạ Nguy Lâu đứng trong đại điện, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đông Hoang Tàng Long Hoa Hổ, cao nhân đông đảo, xem ra chính mình đến hơi cẩn thận một chút mới được. Tìm một chỗ, bế quan một phen. Tạ Nguy Lâu làm sơ suy tính, liền hướng đi ra ngoài điện. Sau đó có thể tăng lên một chút trận đạo, cấm chế, phụ lục các loại bản sự, đến lúc đó cũng có thể nhiều chút cậy vào. Chương 629, bát phẩm cấm sư, bát phẩm phụ sư. Chương 629, bát phẩm cấm sư, bát phẩm phụ sư. Rời đi điện tịch đại điện đằng sau, Tạ Nguy Lâu liền hướng phủ phong một vị trí đi đến, hắn định tìm cái địa phương mở độc phủ. Đi trong chốc lát, Tạ Nguy Lâu thấy được một mảnh hoang vu khu vực, nơi này đứng lặng lấy một khối màu xám bia đá, trên tấm bia đá ẩn chứa rất nhiều thần bí phù văn cổ xưa, cấm chế. Ân. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại màu xám trước tấm bia đá mặt. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt màu xám bia đá, trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng dị sắc. Tấm bia đá này tích chứa phù văn, cấm chế, cực kỳ không đơn giản, đều là thất phẩm. Mà tại trong tấm bia đá, tựa hồ còn có đáng sợ hơn phù văn, cấm chế, đoán chừng đạt đến bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trước mặt bia đá. Bia đá phía ngoài phù văn, cấm chế, đem bia đá chân chính uy thế áp chế, nếu là giải khai những phù văn này, cấm chế, có lẽ có thể để bia đá hiển lộ càng thêm bất phàm một mặt. Nghĩ tới đây, hắn khoanh chân ngồi tại bia đá trước mặt, ngón tay duỗi ra. Oanh! Tương đạo huyền diệu phù văn, cấm chế chi lực trực tiếp tuôn hướng bia đá, không ngừng ma diệt trên tấm bia đá phù văn, cấm chế. Ban đêm, thiên cung bên trong, sao dày đặc chiếu xa xuống, bia đá lóe ra màu xanh thẳm quang mang, một cỗ bàng bạc phù văn, cấm chế chi lực bộc phát. Bia đá mặt ngoài phù văn cấm chế đã bị ma diệt, giờ phút này nội bộ càng cường đại hơn phù văn, cấm chế triển lộ ra, uy thế khủng bố. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trước mặt bia đá, trong mắt lóe ra từng luồng ánh sao, không ngừng tiến hành thôi diễn, linh hội, trong đan điền, tứ đại huyền tướng cũng đồng thời tiến hành thôi diễn. Ông, trên tấm bia đá phù văn cấm chế như có sinh mệnh, ngay tại lơ lửng mà lên, không ngừng lạc ấn tại Tạ Nguy Lâu sâu trong linh hồn. Đại não chỗ sâu, hiện hiện hai đạo bóng người thần bí, ngay tại điên cuồng vẽ bừa, khắc họa cấm chế. Bọn hắn mỗi lần khắc họa, đều rất giống là Tạ Nguy Lâu tại tự mình động thủ bình thường, trực tiếp lạc ấn. Mà tại ngoài trăm thước, một vị thân mang đạo bào, lão nhân tóc trắng xóa chính chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Tuổi con trẻ, liền có thất phẩm phù lục sư, thất phẩm cấm chế sư thực lực, ngược lại là cái nghịch thiên hẳn giống, nếu là được nơi này tạo hóa, sợ là có thể trực tiếp nhập bát phẩm. Lão đạo thầm nghĩ một câu, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Ông, ống tay áo của hắn vung lên, một đạo lực lượng trực tiếp đem vùng thiên địa này phong tỏa. Cấm chế, phù lục nhất đạo, cùng bình thường tu luyện nhưng khác biệt. Nếu là trước mắt xuất hiện một cái hố huyền cảnh người trẻ tuổi, cũng sẽ không để hắn cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì hôm nay ở giữa, xưa nay không thiếu thiên tài tu luyện. Nhưng là trong thiên địa này, thiếu khuyết một chút đặc thù quần thể, tỉ như phù sư, cấm chế sư, trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư chờ chút. Dưới mắt xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy thất phẩm cấm chế sư, thất phẩm phù lục sư, quả thật làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong vòm trời tinh thần không ngừng lấp lóe, như ẩn như hiện, cũng có tinh thần lặng yên tan biến, chu thiên sao băng, vạn cổ không dứt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tạ Nguy Lâu đột nhiên mở to mắt. Giờ phút này trong đầu góc của hắn mặt nhiều một bộ cổ lão kinh văn, giống như lớn lạc ấn bình thường, thiên truy bất luyện, lạc ấn tại thần hồn chỗ sâu. Hắn cấm chế, phù đạo rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hai quyển kinh văn theo thứ tự là Phù Lục Kinh, Cấm Chế Kinh. Phù trải qua chính là phù đạo kinh văn, cao nhất liên lụy đến cửu phẩm phù lục. Cấm Chế Kinh chính là cấm chế kinh văn, cao nhất liên lụy đến cửu phẩm. Lần này đạt được hai bộ này kinh văn, thêm nữa tứ tiên sinh cho quyển trục, hắn đối với phù văn, cấm chế cảm ngộ nâng cao một bước. Bát phẩm chi môn, hắn đã bước ra, mà lại không phải đơn thuần bát phẩm, mà là bát phẩm cao cấp. Có tứ đại huyền tướng tôi diễn, thêm nữa vốn là quan sát qua cửu phẩm quyển trục, giờ phút này cấm chế, phù lục càng là lên cao một mảng lớn, nếu không cũng là khó mà trực tiếp nhập bát phẩm cao cấp. Nghĩ tới đây, Tạ Nguy Lâu lập tức lấy ra một khối bảo ngọc cùng linh bút, hắn trực tiếp đối với bảo ngọc khắc họa bát phẩm cao cấp cấm chế. Đạo thứ nhất cấm chế rơi xuống, cực kỳ nhẹ nhõm, căn bản không có mảy may độ khó, hắn lập tức tăng thêm tốc độ. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, liên tiếp khắc họa 8 đạo, đều không có mảy may vấn đề, tại khắc họa đạo thứ 9 thời điểm, bảo ngọc vỡ vụn, không chịu nổi bát phẩm cao cấp cấm chế lực lượng. Thành. Tạ Nguy Lâu lại là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bát phẩm cao cấp cấm chế, khắc họa lên đến, căn bản không có mảy may vấn đề. Vốn định bế quan một phen, không nghĩ tới lại tại nơi này được tạo hóa, lần này ngược lại là giảm mất rất nhiều thời gian, cái này linh nguyên đầu tiên, ngược lại là đến đúng rồi. Hắn không do dự, lại lần nữa lấy ra lá bửa, linh ma, phủ bút, thiên biên địa phương, pháp lệnh chính trương, ta nay hạ bút, vạn quỷ nằm dấu. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, trực tiếp vẽ một tấm bát phẩm hàn bằng phủ. Tấm phủ này, vẽ tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn mấy hơi, Tạ Nguy Lâu liền đem một tấm bát phẩm cao cấp hàn băng phủ vẽ xong. Đi. Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, tấm này hàn băng phủ nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đánh phía xa xa một ngọn núi kia trong khoảnh khắc bị đóng băng, lập tức bạo liệt, hóa thành một biển. Bát phẩm phù lục, uy thế to lớn a. Tạ Nguy Lâu vẻ mặt tươi cười. Khu khu. Một đạo tiếng ho khan vang lên, lão đạo lặng yên xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu bên người. Hắn nhìn xem Tạ Nguy Lâu, thần sắc bình tĩnh nói, bát phẩm cấm chế sư, bát phẩm phụ sư, cũng không đơn giản. Từ ngươi vừa rồi khắc họa cấm chế cùng biến thành phụ lục đến xem, ngươi hẳn là đạt đến bát phẩm cao cấp tiêu chuẩn. Nguyên bản hắn coi là Tạ Nguy Lâu đạt được nơi này tạo hóa, chỉ có thể nhập bát phẩm cấp thấp. Không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp phóng qua đi qua, vào bát phẩm cao cấp, đơn giản chính là quỷ dị. Xem ra tiểu tử này trước đó đã tiếp xúc qua cửu phẩm cấm chế cùng phụ lục, thậm chí sớm liền tìm hiểu tới, bằng không mà nói, không có khả năng như vậy cấp tốc. Năm đó hắn cũng là thất phẩm đỉnh phong cấm chế phụ sư, ở chỗ này được tạo hóa, mới miễn cưỡng bước vào bát phẩm sơ kỳ, căn bản không có bước vào bát phẩm cao cấp. Coi như tiểu tử này là cái yêu nghiệt. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, hành lễ nói, đa tạ tiền bối trước đó xuất thủ. Vị lao đạo này xuất hiện, lúc trước hắn liền cảm giác được, đối phương vẫn đang ngó chừng hắn. Đây cũng là cái sâu không lường được tồn tại, hắn cũng nhìn không thấu. Lao đạo khua tay nói, không cần đa lễ, ta chính là phù phong phong chủ, Chu Bất Dịch, phù đạo cũng được, cấm chế cũng được, cả hai hiệu quả như nhau, cũng không quá lớn khác nhau, làm phụ sư, cấm chế sư, không nên cực hạn trong tay ngươi giấy bút, linh vật, nhớ kỹ một điểm, thiên địa văn vật, lập tức có thể vì đạo. Nói, hắn vươn tay, trực tiếp tại trong không gian vẽ bừa, lấy tay làm bút, lấy linh khí làm mực, lấy thiên địa làm giấy, nhanh chóng vẽ phát thảo. Mấy hơi đằng sau, một tấm huyết sắc lá bùa xuất hiện ở trong hư không, ống tay áo của hắn vung lên, lá bùa đánh phía cửu tiêu, lập tức bạo liệt, khiến cho thiên khung chấn động, liên đối tinh quang đều bơm méo. Đa tạo phong chủ chỉ điểm. Tạ Nguy Lâu thấy vậy một tay, đồng nhiên thụ dẫn dắt, đối với Chu Bất Dịch thi lễ một cái. Nhưng hắn biết, chính mình còn không đạt được cảnh giới dạng này, thoát ly cơ sở vật chất vẽ bùa, hắn kỳ thật cũng có thể miễn cưỡng làm đến, nhưng uy thế sẽ rất yếu. Vị phong chủ này phù đạo, tất nhiên vô cùng kinh khủng. Chu Bất Dịch lắc đầu nói, cựu phẩm cũng không phải cái gì đỉnh phong, người trẻ tuổi, đường phải đi còn rất dài. Minh Bạch. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa thi lễ một cái. Chu Bất Dịch không có nhiều lời, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Chương 630, đề thăng trận đạo, bát phẩm cấp thấp. Chương 630, đề thăng trận đạo, bát phẩm cấp thấp. Chu Bất Dịch sau khi rời đi, Tạ Nguy Lâu cũng không có ngay tại này mỏi mòn chờ đợi, trực tiếp quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu tìm được một tòa linh khí càng thêm dư thừa ngọn núi, hắn đi vào bên vách núi, tuyển một cái có thác nước che giấu vị trí, trực tiếp mở một tòa động phủ. Động phủ mở tốt đằng sau, hắn lại bố trí xuống rất nhiều cấm chế, đem động phủ phong tỏa. Trong động phủ, Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Dưới mắt cấm chế, phù đạo đã bước vào bát phẩm chi cảnh, có thể cân nhắc đem trận đạo cũng tăng lên đến bát phẩm. Trước đó tại Đại Hạ Thánh Viện thời điểm, hắn liền từ tứ tiên sinh nơi đó cảm giác qua bát phẩm sát trận uy thế, trong lòng cũng có rất nhiều cảm ngộ. Thêm nữa trận đạo, cấm chế, phù đạo có rất nhiều chỗ tương tự, nhất thông mạch thông, chỉ cần tìm chút thời giờ để trận đạo nhập bát phẩm, ngược lại là không có có vấn đề quá lớn. Vậy trước tiên đem trận đạo tăng lên đến bát phẩm. Tạ Nguy Lâu trong lòng có tính toán, hắn trực tiếp quanh chân ngồi xuống, lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối trận bàn. Đây là một khối bát phẩm đỉnh phong trận bàn, bên trong ẩn chứa một cái bát phẩm đỉnh phong cấp sát trận, đến từ tứ tiên sinh cho chiếc nhẫn chữ vật kia. Ông. Tạ Nguy Lâu nắn đấm quyết, trận bàn lơ lửng trước người, một cái sát trận trong nháy mắt xuất hiện, đem hắn thân thể bao khỏa. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhói nhói, tựa như muốn bị sát trận chi uy ma diệt bình thường. Loại uy thế này, lúc trước hắn liền cảm thụ qua nhiều lần, ngược lại là tập mãi thành thói quen. Như thế nào nhanh chóng tăng lên trận đạo? Tự nhiên không phải cắm đầu cảm ngộ, mà là phải sâu chỗ trong trận pháp, tự mình cảm thụ trận pháp uy thế, lĩnh hội trận pháp trận văn, sau đó nếm thử phá giải trận pháp. Nội trận, phá trận, bày trận, những này đều cần tiến hành tiếp, như vậy mới có thể nhanh chóng đem trận đạo tăng lên. Trước cảm ngộ, Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, lập tức hai mắt nhắm lại, chăm chú cảm ngộ trận pháp chi uy, trận văn huyền diệu, thiên địa linh khí quý tích vận hành. Nửa tháng sau, phu ngọn núi, trên quảng trường, từng đạo lực lượng ba động tràn ngập. Thành, ta vậy mà vẽ ra hỏa cầu phù, ta cũng thành công. Bốn vị phù ngọn núi người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kích động nhìn trong tay lá bùa. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn dựa theo Tạ Nguy Lâu lời nói, tại phù ngọn núi tìm một chút linh vật, vậy mà thật lấy phàm nhân thân thể vẽ ra linh phù. Những linh phù này có lẽ trong mắt tu sĩ cực kỳ bình thường, thậm chí chỉ có thể nói bất nhập lưu, nhưng là đối bọn hắn mấy cái này người bình thường mà nói, hoàn toàn đầy đủ cái này cũng có thể trở thành bọn hắn về sau sống yên phận gốc dễ. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Tạ Nguy Lâu tràn đầy cảm kích, nếu không có Tạ Nguy Lâu để điểm, bọn hắn khả năng cả một đời cũng ngộ không đến trong đó chân lý. Dù sao bọn hắn là người bình thường, bị giới hạn linh quốc mà nói ảnh hưởng, tư duy cũng nhận ảnh hưởng. Không sai. Nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, chỉ gặp Chu Bất Dịch chắp tay đi tới. Tham kiến phong chủ. Bốn người nhìn thấy Chu Bất Dịch đằng sau, liền vội vàng hành lễ. Chu Bất Dịch nhìn bốn người một chút, trầm ngâm nói, thế nhân đồng đều đạo, linh quốc phân chia người bình thường cùng tu sĩ, nếu là không có linh quốc, đời này vô duyên tu sĩ chi lộ. Nhưng ta cần nói cho các ngươi biết, thế sự không có tuyệt đối, phù đạo một đường, tràn đầy vô số khả năng, khi các ngươi trong não tràn ngập vô số sáng tạo cùng ý nghĩ thời điểm, phù đạo có lẽ có thể để các ngươi giúp đỡ bọn ngươi cải mệnh, dù là cơ hội lại nhỏ, nhưng cũng có thể nếm thử một hai. Linh quốc đúng là một cái cự đại gông cùng xiềng xích, nhưng đất trời này ở giữa tràn đầy vô số khả năng, không có bất kỳ sự tình gì là tuyệt đối. Hắn từng gặp một người, ngày thân phàm cốt, nhưng là cùng thiên địa trận đạo cực kỳ thân hòa. Người kia cuối cùng cảm ngộ trận đạo, thậm chí đem một tòa vạn cổ đại trận rời nhập thể nội, để nó biến thành tụ linh đồ vật, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, ngạnh sinh sinh thành danh chấn đông hoang cường giả tuyệt thế. Hắn thấy, phù đạo cũng là như vậy, nếu là bốn người này có thể đem phù đạo cảm ngộ đến cảnh giới nhất định, đồng dạng có thể lấy thân là linh tài, tại thể nội khắc họa linh phù, dẫn linh nhập thể, nghịch thiên mà đi. Linh cốt có thể để người ngao du thiên địa, phàm cốt chẳng lẽ liền không có mảy may cơ hội sao? Đại đạo 50, ngày diễn 49, bỏ chạy thứ nhất, cái này thứ nhất chính là không biết, chính là vô hạn khả năng. Bốn người ánh mắt lộ ra phân chấn chi sắc, phong chủ lời nói, hiện tại chính là tại nói cho bọn hắn, chỉ cần tiếp tục nghiên cứu phù đạo, bọn hắn tương lai nói không chừng có thể trở thành tu sĩ. Lấy phàm nhân thân thể, vẽ ra linh phù, vốn là kỳ tích, bọn hắn đã thành công, sau đó, chưa chắc không có khả năng thêm ít sức mạnh, hảo hảo thử một chút đâu. Nói không chừng, thật có thể trở thành ngao du thiên địa tu sĩ. Đa tạo phong chủ đề điểm. Bốn người lại lần nữa thi lễ một cái, không gì sánh được cung kính. Chu Bất Dịch nói phù ngọn núi tới trước vị đệ tử kia, cực kỳ không đơn giản, hắn nếu là có thời gian, các ngươi có thể cùng hắn học tập một chút. Minh Bạch. Bốn người thần sắc cung kính không gì sánh được. Chu Bất Dịch nhìn nơi xa một chút, liền phi thân rời đi. Linh Nguyên Động Tiên rất nhanh liền sẽ ra đại sự, bởi vì chiếc kia thượng cổ thạch quan, ngay tại Linh Nguyên trong Động Tiên, là hắn nhận ủy thác của người mang tới. Những cái này thế lực lớn, đoán chừng rất nhanh liền sẽ dò xét đến thạch quan chuẩn xác vị trí, một trận tranh đấu, không thể tránh được. Vâng. Ngay tại Chu Bất Dịch vừa rời đi, Tạ Nguy Lâu bế quan trong động phủ, liền phát ra một đạo tiếng oanh minh. Trong động phủ, Tạ Nguy Lâu nhìn xem trước mặt trận bàn. Nguyên bản sát trận, đã bị hắn bài trừ một đối với trận đạo cảm nộ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hắn còn bố trí một cái bát phẩm cấp thấp sát trận, uy thế cũng không yếu. Bát phẩm cấp thấp sát trận, bố trí, đã không có vấn đề. Sau đó thử lại lần nữa phòng ngự trận, khống trận, dẫn linh chi trận Tạ Nguy Lâu thu hồi trận bàn, đem rất nhiều linh tài lấy ra, lại lần nữa tiến hành bày trận. Cũng không lâu lắm. Trong động phủ, linh khí trong nháy mắt tăng cường không chỉ gấp 10 lần, trực tiếp ngưng tụ thành thực chất, nồng đậm không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, trận đạo bát phẩm, xem như thành. Hơn nửa tháng, sát trận, phòng ngự trận, khốn trận, dẫn linh chi trận, hắn đều thử một lần, đã không có vấn đề chút nào. Đương nhiên, chỉ là bát phẩm cấp thấp, muốn tiếp tục tăng lên, còn cần nhiều thời gian hơn mới được. Nhưng ngay cả như vậy, hắn tốc độ như vậy, đối còn lại trận đạo sư mà nói, đã xem như người tiên. Trận đạo tăng lên, độ khó to lớn, rất nhiều trận đạo sư đều cần mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm mới có thể tăng lên. Sau đó ngược lại là có thể hơi hoãn một chút, không trải qua trước chuẩn bị điểm linh phủ, cấm chế bảo vật. Tạ Nguy Lâu lấy ra rất nhiều linh tài, trực tiếp động thủ khắc họa. Hắn tình huống hiện tại là phù đạo, cấm chế đẳng cấp cao hơn, chuẩn bị tương tự bảo vật, ngược lại là rất có tất yếu. Thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có thể lấy ra nền người. Động nguyên cảnh cường giả thì như thế nào? Ta ném ra mấy chục tấm bát phẩm cao cấp linh phủ, ngươi làm sao cản? Ta lại ném ra mấy chục mai bát phẩm cao cấp cấm chế ngọc phủ, ngươi ha có thể không thành cho bụi? Ba ngày sau đó, Tạ Nguy Lâu chuẩn bị mấy chục tấm bát phẩm cao cấp linh phủ, mấy chục mai cấm chế ngọc phủ, hắn trực tiếp đi ra động phủ, cũng nên nhìn một chút ánh nắng. Chương 631, không dám động tới ngươi. Giết không tha chương 631, không dám động tới ngươi. Giết không tha trên quảng trường. Nha, bốn cái phàm nhân, vậy mà vẽ ra linh phủ. Ngược lại là có ý tứ a. Chỉ là linh phủ này uy lực làm sao như vậy nhỏ? Sợ là ngay cả con kiến đều giết không chết đi. Mười cái ngoại phong đệ tử xuất hiện tại phủ phong, bọn hắn chính cười lạnh liên tục nhìn chằm chằm phủ phong bốn người. Bốn người giờ phút này đã ngã trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra máu tươi, những người này đột nhiên tìm đến phiền phức, căn bản không nói đạo lý, trực tiếp đem bọn hắn đả thương. Cái này nơi này là phù phòng, các ngươi xâm nhập phù phòng, nhưng làm phong chủ để bà mắt. Một người thần sắc tức giận nói ra. Ha ha, phù phong sớm đã xuống dốc, chúng ta tự nhiên là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai sẽ ngăn cản? Một vị nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói. Bọn hắn tới đây, tự nhiên là tìm phiền toái. Trước đó vệ hàng bị một cái mới tới đệ tử đánh, người đệ tử kia vào phù phòng, vệ hàng phía sau đại nhân vật đã lên tiếng, để bọn hắn phải tất yếu đuổi đi người kia. Các ngươi phủ phong bốn người sắc mặt khó coi, nhưng không có mảy may biện pháp có thể nói, chung quy là phạm nhân thân thể, đối diện với mấy cái này tu sĩ, bọn hắn có thể có biện pháp nào? Vị nam tử trẻ tuổi kia âm thanh lạnh lùng nói, hỏi lần nữa, cái kia họ Tạ ở nơi nào? Nếu là còn không nói, vậy cũng chỉ có thể đem bọn ngươi toàn bộ đánh cho tàn phế. Không biết. Bốn người tức giận nói, không biết sống chết, xem ra vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ a. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt mãnh liệt, trực tiếp giơ ra chân, một cước dẫm hướng một người đầu. Muốn chết sao? Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt xuất hiện ở trên quảng trường. Sư Minh. Bốn người nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, sắc mặt vui mừng. Ân. Cái này hơn 10 vị ngoại phong đệ tử đồng thời nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, dáng tươi cười có chút lạnh lẽo, đây mới là chính chủ a. Ngươi chính là Tạ Nguy Lâu. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, trên thân tràn ngập ra một cỗ hóa rồng cảnh đỉnh phong uy áp. Vệ hàng không đối phó được người, hắn đến giải quyết. Tạ Nguy Lâu không nhìn người này, chỉ là hướng một cái phương vị nhìn thoáng qua, thần sắc bình tĩnh mà hỏi, phong chủ, nếu là có người mạnh mẽ xông tới phủ phòng, đả thương phủ phong người, phải làm như thế nào? Giết. Chu Bất Dịch thanh âm từ đằng xa truyền đến, tựa như xuyên tấu qua không gian, cực kỳ thần bí. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía ngọn phía ngoài mười mấy người, nhàn nhạt hỏi, các ngươi đến từ ngọn núi nào? Nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói, nói cho ngươi thì như thế nào? Chúng ta đến từ Hôn Nguyên Phong, ta chính là Hôn Nguyên Phong đệ tử, Triệu Hàn. Ngươi đáp tội người, nếu là giờ phút này tự phế tu vi, lăn ra linh nguyên độc thiên, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, chết. Không sai. Đáp tội người, nhất định phải tự phế tu vi, thật coi cho là mình có chút thực lực, liền có thể tại linh nguyên động thiên không chút kiêng kỵ. Mới tới người, không có nửa điểm quy củ, đơn giản chính là không biết thiên địa là vật gì. Chung quanh ngoại phong đệ tử cũng là một trận cười lạnh. Nói hay lắm, cho nên các ngươi đều phải chết. Tạ Nguy Lâu trong mắt sát ý tràn ngập, những người này toàn bộ đều phải chết. Muốn chết. Triệu Hàn nghe vậy, sầm mặt lại, lập tức tế ra một thanh trường kiếm thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Oeng. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Hàn bên cạnh, hắn một phát bắt được Triệu Hàn đầu, trực tiếp đem nó trấn áp. Ngươi Triệu Hàn thần sắc giật mình. Chung quanh đệ tử cũng là bị giật nảy mình, Triệu Hàn sư huynh đã là hóa rồng cảnh đỉnh phong, lại bị trong nháy mắt trấn áp. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy Triệu Hàn đạo, người muốn chết, ta gặp qua không ít, chủ động tặng đầu người ngược lại là hiếm thấy, sau đó liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Triệu Hàn trong lòng ngưng tụ, hắn run giọng nói, ta là Hôn Nguyên Phong đệ tử, gia sư huyền chất tử, càng là động huyền cảnh sơ kỳ cường giả, ngươi dám đụng đến ta phải không? Vâng. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, Triệu Hàn đầu lập tức bị bóp nát. Hắn giơ chân lên, một cước đá hướng Triệu Hàn thân thể, Triệu Hàn thân thể nổ thành huyết vụ, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Không dám động tới ngươi. Hôm nay liền xem như sư phụ ngươi tới đây, ta cũng giết không tha. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo. Triệu sư minh chung quanh hơn 10 vị ngoại phong đệ tử gặp Triệu Hàn bị chấn sát, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ. Người này muốn chết sao? Cũng dám giết Triệu Hàn sư minh? Chẳng lẽ hắn không sợ bị động huyền cảnh cường giả chu sát sao? Ồn ào. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lùng, một cỗ hung uy từ trên người hắn bộc phát, chung quanh ngoại phong đệ tử trong khoảnh khắc bị chấn thành huyết vụ, toàn bộ chết thảm tại chỗ. Chu sát những người này đằng sau. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một vị trí, nhìn lâu như vậy, còn chưa cút đi ra. Tạ Nguy Lâu vừa nói xong, liền có một vị nam tử khôi ngô nhanh chóng bay về phía nơi xa, người này chính là Vệ Hằng. Lần này Triệu Hàn đợi người tới đối phó Tạ Nguy Lâu, hắn còn định tìm cơ hội đánh lén một phen, không nghĩ tới Triệu Hàn bọn người lại bị nghiền sát, cái này khiến hắn cảm thấy rùng mình. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Vệ Hằng trước người, hắn vươn tay, một thanh nắm Vệ Hằng cổ. Người Vệ Hằng thần sắc hoảng sợ, thân thể run không ngừng. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc mà hỏi, ai phái các ngươi tới? Vệ Hằng run giọng nói, tại Linh Nguyên Động Thiên giết người, đã phạm vào nơi đây tối kỵ, các trưởng lao chắc chắn sẽ không buông tha người. Tạ Nguy Lâu trong mắt không có chút nào gợn sóng, trong tay lực lượng có chút tăng lớn, hắn âm thanh lạnh lùng nói, hỏi lần nữa, ai phái các ngươi tới? Không trả lời, vậy thì chết đi. Vệ Hằng cảm giác được Tạ Nguy Lâu trên người sắc ý, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trở nên không gì sánh được lạnh buốt, tựa như chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan. Hắn vội vàng nói, vâng, là Hôn Nguyên Phong Tô Văn Hiên sư minh, hắn là thần đỉnh trung kỳ cường giả, cùng Hoàng Quyền Tiếu có mâu thuẫn oanh. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, Vệ Hằng thân thể trong khoảnh khắc hóa thành một mịn. Phù Phong bốn người kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu, khiếp sợ đồng thời, còn có một số tâm thần bất định. Bởi vì bọn hắn biết được Linh Nguyên Động Thiên quy củ, ở chỗ này không thể giết người, nếu không các chấp pháp trưởng lão khẳng định sẽ truy cứu tới cùng. Tạ Nguy Lâu nhìn bốn người một chút, cười nhạt nói, không cần lo lắng, đây là phong chủ ý tứ. Phong chủ ý tứ? Bốn người nghe chút, thở dài một hơi. Tạ Nguy Lâu nói ngược lại là các ngươi, vậy mà thật vẽ ra linh phủ, cực kỳ tốt, phù đạo có thể tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, khi các ngươi đạt tới cảnh giới nhất định đằng sau, có lẽ có thể thử một chút ở trên thân mình vẽ bừa, cũng hoặc là đem linh phủ cấy ghép đến thể nội, nói không chừng cử động lần này có thể cho các ngươi đi đến con đường tu luyện. Đối với cái này, hắn cũng là ý tưởng đột phát. Linh cốt ý nghĩa chính là thân cận tự nhiên chi lực, từ đó lấy linh cốt cơ sở, dẫn tiên địa linh khí nhập thể, đem còn lại xương cốt toàn bộ đổi thành linh cốt, lại dần dần tăng lên. Nếu là lấy mặt khác linh vật thay thế linh cốt, nạp thiên địa linh khí nhập thể, nói không chừng cũng có thể để còn lại xương cốt biến thành linh cốt. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ, phải chăng có thể làm, hắn vậy mà không biết, trên lý luận tới nói, có lẽ có thể thực hiện. Bốn người nghe vậy, liền vội vàng hành lễ nói đa tạ sư minh đề điểm, chúng ta sẽ cố gắng. Ân. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, liền phi thân rời đi, phải đi nhìn một chút Hoàng Quyền Tiếu. Chương 632, Linh Phong Yến Hội, Tử Khí Đông Lai. Chương 632, Linh Phong Yến Hội, Tử Khí Đông Lai. Huyền Phong chính là Linh Nguyên Động Thiên 36 ngọn núi xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại, nó phong chủ càng là một vị động huyền cảnh đỉnh phong cường giả. Huyền Phong cửa vào, đứng đấy một vị mắt to nữ đệ tử, nàng đánh giá Tạ Nguy Lâu, ngươi là ngọn núi nào người? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, tại hạ Tạ Nguy Lâu, là phu ngọn núi đệ tử, chuyên tới để tìm một cái Hoàng Quyền cô nương. Tạ Nguy Lâu, ngươi chính là Tạ Nguy Lâu? Nữ đệ tử nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, Hoàng Quyền sư tỷ từng có bằng giao, ngươi như đến Huyền Phong, có thể trực tiếp đi qua tìm nàng, ta mang ngươi tới đi. Tạ Nguy Lâu cười nói, đa tạ. Vị nữ đệ tử này tế ra một chiếc phi chu, cười duyên nói, lên đây đi. Tạ Nguy Lâu phi thân đạp vào phi chu. Vị nữ đệ tử này khống chế phi chu, xông về phía trước. Cũng không lâu lắm, hai người tới Huyền Phong trước một tòa đại điện mặt. Tạ Minh. Hoàng Quyền Tiếu bước nhanh từ trong đại điện đi tới, nhìn thấy Tạ Nguy Lâu sau, trên mặt của nàng hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Sư tỷ các ngươi trò chuyện. Nữ đệ tử không chế phi chu rời đi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, Hoàng Quyền cô nương tu vi, xem ra có chỗ tình tiến. Hoàng Quyền Tiếu nhẹ giọng nói, ẩn ẩn thăm dò đến thần đỉnh trung kỳ bậc cửa, bất quá muốn tiến thêm một bước, còn cần chút thời gian. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng lại nói, ta nghe nói ngươi khảo hạch thời điểm, Hôn Nguyên ngọn núi Vệ Hằng nhằm vào ngươi. Tạ Nguy Lâu nói, tiểu nhân và tôi đã giải quyết. Hoàng Quyền Tiếu kiểm nhiên nói ra, việc này là ta cân nhắc không chu toàn, ta tại cái này linh nguyên động tiên cũng có bất thường giao người, ta vốn cho là bọn họ ân oán rõ ràng, sẽ chỉ hướng ta đến, nhưng là hiện tại xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi, Tạ huynh yên tâm, việc này ta sẽ cho để phía sau này người cho ra bằng giao. Hôn Nguyên ngọn núi Tô Văn Hiền chính là cùng nàng không đối phó người. Nàng mới vừa vào linh nguyên động thiên thời điểm, đối phương liền dây dưa nàng, kết quả bị nàng cự tuyệt, liền một mực tìm nàng phiền phức. Nếu không phải sư phụ của nàng là động huyền cảnh đỉnh phong cường giả, đối phương khẳng định làm được càng thêm quá phận. Bất quá bây giờ đối phương giận chó đánh mèo đến Tạ Nguy lâu trên thần, nàng cũng cảm thấy nên đi triệt để đem việc này giải quyết. Hoàng Quyền sư tỷ, Linh Phong Lăng Đông Lai sư huynh đêm nay muốn tổ chức một cái yến hội, cố ý phát tới thiệp mời. Một vị huyền phong nữ đệ tử bước nhanh đi tới, đem một phần thiệp mời giao cho Hoàng Quyền Tiếu. Lăng Đông Lai Hoàng Quyền mắt cười con người nhíu lại. Linh Phong chính là Linh Nguyên Động Tiên 36 ngọn núi xếp hạng thứ nhất đại phong. Cái kia Lăng Đông Lai, càng là Linh Nguyên Động Tiên trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, tu vi đã tới thần đỉnh đỉnh phong, được cho kỳ tài ngút trời. Nàng cùng người kia cũng không cái gì gặp nhau, lần này lại phát tới thiệp mời, ngược lại là quỷ dị. Lăng Đông Lai, tu vi bất phàm, toàn bộ Linh Nguyên Động Tiên trong thế hệ trẻ tuổi, đoán chừng không người nào có thể nhập mắt của hắn. Lần này hắn lại tổ chức kiến hội, phát ra thiệp mời. Có một loại khả năng, lần này đến hội, đoán chừng sẽ xuất hiện tu sĩ ngoại lai. Vị nữ đệ tử kia nói theo ta được biết, Lăng sư huynh còn cho còn lại ngọn núi cũng phát thiệp mời, mời xin mời đều là tất cả đỉnh núi Thiên Chi Tiêu Tử. Quả nhiên Hoàng Quyền Tiếu càng chắc chắn trong lòng suy đoán, Lăng Đông Lai đem tất cả đỉnh núi Thiên Chi Tiêu Tử đều mời, lần này sợ là sẽ phải có tu sĩ ngoại lai trình diện, nếu không không có khả năng có trận này cầm. Trong khoảng thời gian này, cũng có một ít từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào Linh Nguyên Động Tiên, về phần đến cùng ra sao mục đích, nàng cũng không biết. Nhưng nàng ẩn ẩn suy đoán, những người kia tới đây, sợ là cùng chiếc kia thượng cổ thạch quan có quan hệ. Thạch quan vào Thương Lan Châu, liền biến mất không thấy. Toàn bộ Thương Lan Châu bên trong, có năng lực giấu chiếc quan tài đá kia cũng liền Linh Nguyên Động Tiên. Chiếc quan tài đá kia có khả năng ngay tại Linh Nguyên Động Tiên. Việc này bọn hắn những đệ tử trẻ tuổi này ngược lại là không có tư cách tham dự, nhưng là cần sớm có tâm lý chuẩn bị. Dù sao cũng là xuất từ không tử thành thạch quan, nhớ thương vật này cường giả đông đảo, nếu là ở nơi này mở ra đại chiến, bọn hắn nói không chừng sẽ bị ảnh hưởng. Hoàng Quyền Tiếu đối với Tạ Nguy Lâu nói, Tạ huynh, đêm nay cùng đi tham gia yến hội đi. Ta vừa vận nhân cơ hội này đem người kia giải quyết, cho ngươi cái bàn giao. Lăng Đông Lai tổ chức yến hội, nếu mời nàng, khẳng định như vậy cũng sẽ mời Tô Văn Hiên, đến lúc đó nàng vừa vặn giải quyết cùng Tô Văn Hiên mâu thuẫn. Lần này trở lại Linh Nguyên Động Tiên, sư phụ nàng cho nàng một kiện tuyệt thế chí bảo, dù cho Tô Văn Hiên cao nàng một cảnh giới, nàng cũng không sợ chút nào. Cũng được. Tạ Nguy Lâu cười gật gật đầu. Hắn cũng chán ghét loại kia phía sau gây sự tình người, dù cho Hoàng Quyền không cười đổi mặt, hắn cũng sẽ xuất thủ giải quyết. Hoàng Quyền tiếu nhẹ nhưng cười một tiếng, Tạ huynh nếu đến Huyền Phong vậy chúng ta tìm cái địa phương uống chén rượu đi. Tốt. Tạ Nguy Lâu sau đó đi theo Hoàng Quyền tiếu rời đi, ban đêm Tạ Nguy Lâu cùng Hoàng Quyền Tiếu tiến về Linh Phong. Linh Phong chính là 36 ngọn núi đứng đầu, đệ tử đông đảo, nội tình hùng hồn, nhất là bất phàm. Linh Phong đại đệ tử Lăng Đông Lai, không đơn thuần là Linh Nguyên Động Thiên trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, càng là Thương Lan Châu trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Nắm lấy thiệp mời, hai người thông suốt tiến vào Linh Phong. Linh Phong một vị đệ tử lập tức tiến lên, mang theo bọn hắn tiến về phía trên một ngọn núi. Đỉnh núi có một cái tinh mỹ quảng trường cỡ nhỏ, phía trên trưng bày rất nhiều cái bàn, phía trên dự sẵn mỹ tiểu mỹ thực. Tinh quang chiếu xa xuống, giống như tinh thần thẳng đùng, vô cùng lưu hòa. Thanh phong quét sạch, mùi rượu tràn ngập, ngược lại là có một phen đặc biệt bật bị. Giờ phút này đã có hơn 30 vị nam nữ trẻ tuổi tề tụ nơi đây, bọn hắn đều là tất cả đỉnh núi Thiên Chi Tiêu Tử, thấp nhất đều là hóa rồng cảnh tu vi. Tại mọi người bên trong, có một vị thân mang áo bào tím, phi phàm tuấn mỹ nam tử, hắn hai con ngươi thâm thúy, trên thân tràn ngập huyền diệu khí tức, người này chính là Linh Nguyên Động Thiên người thứ nhất, Lăng Đông Lai. Nghe đồn hắn sinh ra ở Thương Lan Châu một cái nông hộ nhà, đản sinh một khắc này, tử khí đi về đông, dị tượng mọc lan tràn. Với lúc bị đi ngang qua Linh Nguyên Động Thiên động chủ phát hiện, cuối cùng dẫn tới Linh Nguyên Động Tiên tu luyện. Lăng Đông Lai sư phụ không ít, Linh Phong phong chủ chính là thứ nhất, động huyền cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng hắn mạnh nhất sư phụ thì là Linh Nguyên động chủ, tu vi siêu việt động huyền, đạt đến về với bụi đất chi cảnh. Có về với bụi đất cường giả tự mình dạy bảo, tu vi của hắn tự nhiên không kém. A, Hoàng Quyền sư muội tới. Sư minh còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Gặp Hoàng Quyền cười đáp đến, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, một vị cầm trong tay quả xếp, thân mang màu xám nhạt trường bào nam tử, chính mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Hoàng Quyền thiếu. Người này chính là Hôn Nguyên ngọn núi Tô Văn Hiên, thần đỉnh trung kỳ tu vi. Hoàng Quyền Tiếu thần sắc đạm mạc nhìn Tô Văn Hiên một chút. Ở đây những người còn lại thì là lộ ra xem trò vui biểu lộ. Chỉ có Lăng Đông Lai một người đang bưng chén rượu nhấm nháp rượu ngon, thần sắc lại có chút nghiêm trọng. Đêm nay tổ chức yến hội là có ngoại giới thiên chi tiêu tử đến đây. Những người kia mới thật sự là đáng sợ. Sơ ý một chút, có thể sẽ để Linh Nguyên Động Thiên mặt mũi mất hết, mà hắn làm Linh Nguyên Động Thiên trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, đêm nay khẳng định sẽ có một trận ác chiến. Lần này hắn mời tất cả đỉnh núi thiên chi tiêu tử tới đây, mục đích chủ yếu nhưng thật ra là để đám người mở mang kiến thức một chút những cái kia người ở ngoại giới thực lực, như vậy cũng có thể khoáng đạt một chút tầm mắt. Tô Văn Hiên ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, dáng tươi cười âm trầm nói ra, vị này chính là phù ngọn núi Tạ sư đệ đi. Nghe nói ngươi hôm nay tại phù ngọn núi giết ta Hỗn Nguyên ngọn núi hơn 10 vị đệ tử. Quả nhiên là gan to bằng trời a. Chương 633, không biết sống chết, cho ngươi mặt mũi. Chương 633, không biết sống chết, cho ngươi mặt mũi. Cái gì? Phù này phong mới tới đệ tử, giết Hôn Nguyên phong người. Tại Linh Nguyên động tiền, nếu có mâu thuẫn, có thể đi đài chiến đấu giải quyết, nhưng không thể giết người, đây là động tiền quy củ, ai dám vi phạm? Hắn vậy mà giết Hôn Nguyên phong đệ tử. Công nhiên vi phạm Linh Nguyên động tiền quy củ, chẳng lẽ không muốn sống sao? Mọi người ở đây nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Tại Linh Nguyên động tiền, ngươi nếu là đủ bá đạo, đầy đủ có thiên phú và tu vi, đem người phế đi cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu là giết người, vậy liền không được, những cái này chấp pháp trưởng lão chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nhìn về phía Tô Văn Hiên, ngươi gọi Tô Văn Hiên. Tô Văn Hiên dáng tươi cười nghiền ngẫm nói ra, không sai. Đúng. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Văn Hiên trước mặt, đưa tay chính là một cái tát mạnh anh lên đi. Tô Văn Hiên còn chưa kịp phản ứng, liền bị một bàn tay đánh bay, bộ mặt bạo liệt, răng rơi xuống, máu tươi chảy ròng, thần sắc vô cùng thống khổ. Thứ không biết chết sống, cho ngươi mặt mũi. Tạ Nguy Lâu nữ khí lạnh lẽo. Cái này ở đây người trẻ tuổi, thần sắc khiếp sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Một bàn tay đem thần đỉnh trung kỳ Tô Văn Hiên đánh bay. Phú này phong mới tới đệ tử, ác liệt như vậy sao? Chiến lược này, tựa hồ có chút sâu không lường được a. Ân. Lăng Đông Lai thấy vậy một màn, ánh mắt của hắn rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, tới một tia hứng thú. Hắn tại Linh Nguyên động tiên nhiều năm, ngược lại là rất ít gặp đến ác liệt như vậy đệ tử. Phù phong đệ tử sao? Xem ra có chút sâu không lường được, ngược lại là có ý tứ. Tô Văn Hiên ổn định thân thể đằng sau, hắn bụm mặt, thần sắc oán độc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, người muốn chết. Theo hắn biết, người này cũng mới hóa rồng cảnh đỉnh phong tu vi, vừa rồi hắn là chủ quan bằng không mà nói, người này làm sao có thể đánh hắn mặt. Hoàng Quyền Tiếu bước ra một bước, ngăn tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, nàng nhìn về phía Lăng Đông Lai, "Lăng sư minh, ta cùng Tô Văn Hiên có chút mâu thuẫn phải giải quyết, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không?" Lăng Đông Lai nhẹ nhàng gật đầu, "Đã có mâu thuẫn, vậy liền giải quyết đi. Chỉ cần không giết người, hết thảy tùy ý. Bất quá tốc độ được nhanh một chút, chờ chút sẽ có người khách nhân đến đây." "Đa tạ sư minh." Hoàng Quyền Tiếu thi lễ một cái, lập tức đối với Tạ Nguy Lâu nói, "Tạ huynh, ngươi lại tọa hạ nghỉ ngơi, chuyện còn lại để ta giải quyết." Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Hoàng Quyền Tiếu vươn tay, một thanh trường mâu xuất hiện ở trong tay, nàng chỉ vào Tô Văn Hiên, âm thanh lạnh lùng nói, "Trước đó ta lần lượt nhường nhịn ngươi, ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết sống chết, lại còn đưa ngươi ta mâu thuẫn liên lụy đến Tạ Minh trên thân, hôm nay xem ra có cần phải đưa ngươi phế đi." Hôm nay, nàng nhất định phải phế đi Tô Văn Hiên. Về phần sẽ hay không trêu chọc đến Tô Văn Hiên người ở phía trên, cái này không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong, bó tay bó chân, đây cũng không phải là tính cách của nàng. Tô Văn Hiên bộ mặt thương thế khôi phục nhanh chóng, hắn hung ác nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, lại nhìn chằm chằm Hoàng Quyền Tiếu, "Hoàng Quyền sư muội, xem ra có chút không biết trời cao đất rộng à. Quay lại đây một trận chiến." Hoàng Quyền mắt cười thần lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Văn Hiên. "Ngươi muốn chết?" Tô Văn Hiên ánh mắt mãnh liệt, Hoàng Quyền Tiếu nữ nhân này như vậy khiêu khích, vậy thì phải cho đối phương điểm nhan sắc nhìn xem. "Bèn." Hắn đột nhiên phất tay, trong tay quạt xếp giống như nguyệt hồ bình thường, trong nháy mắt chém về phía Hoàng Quyền Tiếu. Hoàng Quyền Tiếu nắm chặt trường mâu, trên thân trong nháy mắt xuất hiện một bộ thất thải chiến giáp, khí tức của nàng lập tức tăng vọt, chiến ý cũng đang không ngừng tiêu thăng, tu vi một bước từ thần đỉnh sơ kỳ, trực tiếp bước vào thần đỉnh trung kỳ. "Bèn." Nàng đột nhiên huy động trường mâu, sát khí bộc phát, chuôi kia quạt xếp lập tức bị nàng một mâu vung bạo. Cực phẩm đạo khí, thất thải huyền lân giáp, Huyền Phong phong chủ vậy mà đem vật này cho Hoàng Quyền Tiếu, xem ra Tô Văn Hiên phải thua thiệt lớn. Lăng Đông Lai lắc đầu. Theo hắn biết, bảo giáp này không đơn giản có thể để người ta trong nháy mắt tăng cao tu vi, gia trì chiến lực, còn có đáng sợ lực phòng ngự, không thể phá bỡ, thậm chí ngay cả thần hồn công kích đều có thể đến, cực kỳ bất phàm. Hoàng Quyền Tiếu thân mang cực phẩm đạo khí, Tô Văn Hiên mặc dù có chỗ cậy bảo, cũng thua không nghi ngờ. Lại là thất thải huyền lân giáp, đây chính là Huyền Phong chí bảo a. Huyền Phong phong chủ vậy mà đem vật này cho Hoàng Quyền Tiếu, cái này cũng không khỏi quá bỏ được đi. Người ta Hoàng Quyền Tiếu là Huyền Phong phong chủ đệ tử, hay là Huyền Phong trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, nàng bị vị phong chủ kia trọng điểm chiếu cố, không phải rất bình thường sao? Ai? Ta sư phụ kia cũng là động huyền cảnh hậu kỳ cường giả, ta cũng coi là bước vào thần đỉnh sơ kỳ, nhưng là hiện tại hắn cho ta tốt nhất bảo vật, cũng là mới nửa bước đạo khí, đơn giản chính là keo kiệt, cùng Hoàng Quyền sư muội so sánh, trên lệch này không khỏi cũng quá lớn. Trung quanh người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Hoàng Quyền Tiếu, có bảo vật này tại thân, Tô Văn Hiên làm sao có thể thắng? Bảy thất thải huyền lân giáp Tô Văn Hiên thần sắc hãi nhiên, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Thần đỉnh sơ kỳ Hoàng Quyền Tiếu, hắn tự nhiên không để vào mắt, nhưng là có cực phẩm đạo khí nơi tay Hoàng Quyền Tiếu, hắn cũng không dám khinh thường mảy may. Xoẹt. Hoàng Quyền Tiếu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt giết tới Tô Văn Hiên trước mặt, trong tay trường mâu quét ngang mà ra, mang theo bá đạo chi lực. Nàng thân mang thất thải huyền lân giáp, cho dù là thần đỉnh hậu kỳ, cũng không dám ngạnh kháng nàng một kích, huống chi một cái thần đỉnh trung kỳ đâu. Tô Văn Hiên gặp Hoàng Quyền Tiếu giết tới, hắn lập tức tế ra một thanh trường đao ngăn cản. Bành. Hoàng Quyền Tiếu trường mâu đánh vào thanh trường đao này bên trên, trường đao bị vung bạo, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Tô Văn Hiên đánh bay 20 mét. Ầm ầm. Tô Văn Hiên thân thể đâm vào trên một tảng đá lớn, đem cự thạch đụng nát, lập tức miệng mũi phun máu, thần sắc vô cùng thống khổ. Tay cầm đao của hắn cánh tay đã rủ xuống, nội tạng bị rung ra đạo đạo vết rách, căn bản ngăn không được Hoàng Quyền Tiếu công kích. Bành. Hoàng Quyền Tiếu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Văn Hiên trước mặt, một cước giẫm tại Tô Văn Hiên ngực, âm thanh lạnh lùng nói, "Ba lần bốn lượt khiêu khích, thật coi ta không dám động tới ngươi." Tô Văn Hiên trong miệng phun ra máu tươi, thần sắc hắn đoán độc nhìn chằm chằm Hoàng Quyền Tiếu, "Ta không tin ngươi thực có can đảm đụng đến ta." Sư phụ của hắn, chính là Hỗn Nguyên Phong phong chủ, động huyền cảnh hậu kỳ cường giả, hắn như xảy ra chuyện, Hỗn Nguyên Phong chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua Hoàng Quyền Tiếu. Xoẹt xẹt. Hoàng Quyền Tiếu không do dự, trong nháy mắt cầm trong tay trường mâu cắm vào Tô Văn Hiên phần bụng, một cỗ tịch diệt chi lực quét sạch, không ngừng xé rách đối phương đan điền. A Tô Văn Hiên trừng lớn hai mắt, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không dám động tới ngươi. Hoàng Quyền cười nói khí lạnh lẽo, lực lượng rót vào trong trường mâu chấn động. Bành! Một đạo tiếng bạo liệt vang lên, Tô Văn Hiên đan điền, huyền tướng, trực tiếp bị chấn nát. Không, Tô Văn Hiên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, Hoàng Quyền Tiếu nữ nhân điên này, vậy mà thật dám động hắn. Hoàng Quyền Tiếu lập tức rút ra trường mâu, đột nhiên đâm vào Tô Văn Hiên mi tâm, trường mâu xoắn một phát, đem Tô Văn Hiên linh hồn đánh rách tả tơi. Chương 634, Thánh địa người, cao cao tại thượng. Chương 634, Thánh địa người, cao cao tại thượng. Ngươi Tô Văn Hiên nhìn chòng chọc vào Hoàng Quyền Tiếu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng oán độc, nữ nhân này thật ác độc, ga đan điền, huyền tướng bị hủy, liên đối linh hồn đều bị đánh rách tả tơi, lần này hắn xem như triệt để phế đi. Bành! Hoàng Quyền Tiếu rút ra trường mâu, một cước đem Tô Văn Hiên đá bay. Nàng hướng bốn phía nhìn lướt qua, ngữ khí lạnh lùng nói, từ nay về sau, ở đây các vị, ai dám trêu chọc Tạ Minh, chính là cùng ta Hoàng Quyền Tiếu là địch, nếu là không phục, đều có thể thử một chút ta có dám hay không phế bỏ các ngươi. Có động huyền cảnh cường giả làm chỗ dựa thì như thế nào? Luận chỗ dựa, nàng phụ hoàng chính là động huyền cảnh đỉnh phong, sư phụ của nàng cũng là động huyền cảnh đỉnh phong, thật sự cho rằng nàng Hoàng Quyền Tiếu sẽ sợ ai? Hiện trường yên tĩnh im mắng, đám người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoàng Quyền Tiếu. Hoàng Quyền Tiếu tiến vào linh nguyên động tiên đằng sau, ngược lại là tương đối địa thấp, lần này lại có vẻ ác liệt như vậy, để cho người ta có chút không thích ứng. Bất quá cứ như vậy đem Tô Văn Hiên phế đi, chẳng lẽ nàng liền không có mảy may cố kỵ sao? Tô Văn Hiên sư phụ, dù sao cũng là Hôn Nguyên Phong phong chủ, đây chính là động huyền cảnh hậu kỳ cường giả a. Phế đi Tô Văn Hiên, Hôn Nguyên Phong chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tạ Nguy Lâu ánh mắt tán dương nhìn về phía Hoàng Quyền Tiếu. Nữ nhân này giờ khắc này ngược lại là bá đạo, thủ đoạn lăng lệ, cực kỳ tốt. Lăng Đông Lai khua tay nói, đem Tô Văn Hiên dẫn đi, tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Linh Phong hai vị đệ tử tiến lên, đem Tô Văn Hiên mang theo xuống dưới. Hoàng Quyền Tiếu đối với Lăng Đông Lai thi lễ một cái, liền quay người đi hướng Tạ Nguy Lâu. Vừa tới nơi này, liền thấy một trận cho hay, có ý tứ a. Nhưng vào lúc này, một đạo cười nhạt thanh âm vang lên. Tới. Lăng Đông Lai nhìn chăm chú một cái phương vị. Vâng. Hư không chấn động, ba cỗ khí tức cường đại đánh tới, chỉ gặp 12 đạo bóng người đạp không mà đến. Có bốn người thân mang liệt diễm trường bảo, khí tức trên thân cực kỳ khủng bố. Có bốn người lưng meo cổ lão trường kiếm, mỗi một cái trên thân đều tràn ngập kinh khủng kiếm khí, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Cuối cùng bốn người, thân mang áo bào đen, trên thân tràn ngập khí tức bá đạo, càng thêm thần bí. 12 người này bên trong, dẫn đội ba người đều là động huyền cảnh sơ kỳ, còn lại 9 người đều là thần đỉnh đỉnh phong. Lăng Đông Lai ngưng tiếng nói, Thuần Dương Thánh Địa, Vạn Kiếm Thánh Địa, Chu Thiên người của Thánh Địa. Những thánh địa này người, quả nhiên không đơn giản, nội tình hùng hồn không gì sánh được, tùy tiện đến mấy người, liền có động huyền cảnh tu vi, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Nghe nói những thánh địa này thế hệ trẻ tuổi bên trong, càng là có người đã sớm siêu việt động huyền cảnh, càng thêm sâu không lường được. Linh Nguyên Động Thiên tại những thánh địa này trước mặt, căn bản không đáng chú ý tam đại người của thánh địa thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trên quảng trường. Thuần Dương Thánh Địa người dẫn đội là một vị dáng người luyện chuyển nữ tử, nàng nhìn về phía Hoàng Quyền Tiếu, cười nhạt nói, vị muội muội này ngược lại là có chút thủ đoạn. Một cái thần đỉnh sơ kỳ thôi, ỷ vào một kiện cực phẩm linh khí, mới lấy đánh bại thần đỉnh trung kỳ, đáng là gì? Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong, một vị động huyền cảnh sơ kỳ nam tử thần sắc đạm mạc mở miệng, căn bản không đem Hoàng Quyền Tiếu để vào mắt. Chỉ là một cái thần đỉnh cảnh sơ kỳ, xác thực không có tư cách bị hắn để vào mắt, nếu không phải đối phương thân mang cực phẩm linh khí, hắn thậm chí cũng sẽ không nhìn nhiều. Hoàng Quyền Tiếu nhìn chăm chú những người này, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Linh Nguyên Động Thiên đám người cũng đang ngó chừng những thánh địa này người, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, người của thánh địa quả nhiên đáng sợ, những người này tùy tiện đi ra một cái, đều đủ để nghiền ép toàn trường. Lăng Đông Lai trầm ngâm một giây, nhìn về phía cái kia dẫn đội ba vị động huyền cảnh sơ kỳ, mặt trời rực rỡ đạo hữu, Kiếm Thịnh đạo hữu, Chiến Treo đạo hữu, còn xin xuống tới một lần. Kiếm Thịnh chính là Vạn Kiếm Thánh Địa người. Hắn nhàn nhạt nhìn Lăng Đông Lai một chút, hờ hững nói, nghe nói Lăng đạo hữu chính là Linh Nguyên Động Thiên, thậm chí toàn bộ Thương Lan Châu trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, hôm nay ta mang các sư đệ tới đây, không biết Lăng đạo hữu có thể cho cái cơ hội, để cho ta mấy cái này các sư đệ kiến thức một chút thực lực của ngươi. Hôm nay bọn hắn tới đây, một mặt là vì chiếc quan tài đá kia, muốn dò xét một chút thạch quan tình huống. Một mặt khác, tự nhiên là áp chế một chút động thiên nguyệt khí. Cái này Lăng Đông Lai danh xưng Linh Nguyên Động Thiên trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, vậy trước tiên đánh bại đối phương, để Linh Nguyên Động Thiên minh bạch, chỉ là động thiên phúc địa cùng thánh địa ở giữa chênh lệch. Về phần trong thánh địa cường giả chân chính, còn tại trên đường chạy tới, đoán chừng không được bao lâu liền có thể đến Linh Nguyên Động Thiên. Theo các đại thánh địa nắm giữ một chút tin tức, trên cơ bản có thể khẳng định, chiếc kia thượng cổ thạch quan ngay tại Linh Nguyên Động Thiên. Vạn Kiếm Thánh Địa một vị thần đình đỉnh phong nam tử đi ra, hắn nhìn về phía Lăng Đông Lai, "Lăng đạo hữu, ta chính là Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử bình thường, nô quy, không biết có thể hay không để cho ta lãnh hội một chút thực lực của ngươi?" Lăng Đông Lai rơi vào trầm mặc. Nô quy gặp Lăng Đông Lai không nói lời nào, hắn lại nhìn lướt qua Linh Nguyên Động Thiên ở đây người, "Nếu như các ngươi Lăng sư huynh không dám ám hiểu, các ngươi cũng có thể xuất thủ, cùng tiến lên đến cũng đi." Linh Nguyên Động Thiên mọi người sắc mặt khó coi không gì sánh được, đây là xem thường người sao? Đều nói người của thánh địa cao cao tại thượng, hiện tại xem ra cũng không giả. Bọn hắn Linh Nguyên Động Thiên nội tình không bằng các đại thánh địa, đương nhiên sẽ không bị người ta để vào mắt. Lăng Đông Lai đứng dậy, hắn nhìn về phía Ngô Quy, thần sắc bình tĩnh nói, nếu Ngô sư đệ muốn luận bàn một chút, mặt mũi này, ta tự nhiên là muốn cho ta chỉ lo lắng Ngô sư đệ sống không qua một chiêu ân. Lăng Đông Lai nói như vậy, lập tức để Vạn Kiếm Thánh Địa bốn người sầm mặt lại, cuồng vọng như vậy sao? Ngô Quy vươn tay, lưng đeo cổ kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn kiếm chỉ Lăng Đông Lai, Lăng đạo hữu tin tưởng như vậy, Ngô Mỗ ngược lại là muốn kiến thức, ngươi đến cùng có gì lực lượng? Ngô Mỗ kiếm trong tay, chính là một thanh nửa bước đạo khí, Lăng đạo hữu có thể sử dụng đạo khí mà chiến. Lăng Đông Lai hướng phía trước bước ra một bước, hắn nhìn thoáng qua Linh Nguyên Động Thiên đám người, trầm ngâm nói, các vị sư đệ, sư muội, hôm nay các ngươi ngược lại là có thể nhìn xem, người của thánh địa đến cùng có gì bất phàm, như vậy cũng có thể được thêm kiến thức. Nói, hắn chậm rãi vươn tay, một thanh trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay, trường thương lóe ra u quang, là một thanh cực phẩm linh khí. Linh khí? Lăng đạo hữu sợ là khinh thường đi. Nô Quy lông mày nhíu lại. Lăng Đông Lai thần sắc bình tĩnh nói, Linh Nguyên Động Thiên từ trước đến nay cản cối, cũng không như thánh địa, Lăng Mộ có thể được một thanh linh khí, đã không tệ. Nô đạo hữu, xin mời. Hừ. Nô Quy hừ lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt giết tới Lăng Đông Lai phía trên, chém xuống một kiếm, kiếm phá núi sông, kiếm khí bắn mét, hung lệ trực tiếp. Lăng Đông Lai hai mắt nhắm lại, tại Nô Quy trường kiếm chém xuống thời điểm, trên người hắn bộc phát một trận kinh khủng hào quang màu tím, khí tức trên thân lập tức tăng vọt, chiến ý tăng nhiều. Chỉ gặp hắn nắm chặt trường thương màu đen, thân thể trong nháy mắt cùng trường thương hòa làm một thể, hắc quang cùng tử quang xen lẫn, giống như thiểm điện, một thương kinh hồng, trong chốc lát đâm về Nô Quy. Chương 635, thượng cổ thạch quan, ngay tại động thiên chương 635, thượng cổ thạch quan, ngay tại động thiên xoẹt xẹt. Trường thương đâm ra, hắc mang lấp lóe, dễ như trở bàn tay, một tràng tiếng xé gió vang lên, Nô Quy kiếm khí trong khoảnh khắc bị đánh tan. Trường thương giống như điện quang, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, trong nháy mắt đâm về Nô Quy cổ, tốc độ cực nhanh, hung lệ không gì sánh được. Nô Quy con ngươi co rụt lại, vô ý thức muốn huy kiếm ngăn cản, nhưng căn bản không kịp, một thương này tốc độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Mắt thấy trường thương cách hắn cổ chỉ có một hào thời điểm, trực tiếp dừng lại, lạnh lẽo khí tức để cổ của hắn xuất hiện một đạo nhỏ xíu huyết hồng. Một màn như thế cũng làm cho Nô Quy cảm thấy dùng mình, Lăng Đông Lai một thương, hắn căn bản ngăn không được. Một thương này nếu là đâm về đầu của hắn, hoàn toàn có thể chấn vỡ linh hồn của hắn. Hắn biết mình bại. Vừa rồi Lăng Đông Lai nói sợ hắn ngăn không được một chiêu, hắn còn tưởng rằng đối phương cuồng vọng, hiện tại xem ra người ta hoàn toàn chính là ăn ngay nói thật. Lăng Đông Lai nắm lấy trường thương, chống đỡ lấy Nô Quy cổ, thần sắc hắn bình tĩnh nói, Nô đạo hữu đã nhường. Nô Quy sắc mặt khó coi không gì sánh được, cũng đành phải yên lặng lui ra. Không hổ là Lăng sư huynh. Linh Nguyên Động Thiên người thấy thế, không khỏi cảm thấy trong lòng phân chấn, nhìn về phía Lăng Đông Lai ánh mắt cũng nhiều một tia kính nghệ. Linh Nguyên Động Thiên trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, thậm chí Thương Lan Châu trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, quả nhiên không đơn giản. Tam đại người của thánh địa nhìn về phía Lăng Đông Lai, trong mắt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Cái này Lăng Đông Lai xác thực rất bất phàm, vừa rồi một thương kia uy thế, cực kỳ hung lệ. Người này nhìn như là thần đỉnh đỉnh phong, nhưng nó chiến lực ẩn có nửa bước động huyền chi uy, bình thường thần đỉnh đỉnh phong căn bản không phải đối thủ của hắn. Nho nhỏ Linh Nguyên Động Thiên lại có như thế thiên chi tiêu tử, cũng không đơn giản. Kiếm Thịnh nhìn về phía Lăng Đông Lai, thản nhiên nói, Thương Lan Châu trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, quả nhiên bất phàm. Không bằng ta áp chế tu vi, tự trói một bàn tay, cùng ngươi luận bàn một chút. Lăng Đông Lai có chút nắm chặt trường thương. Thuần Dương Thánh Địa mặt trời rực rỡ cười nhạt một tiếng, luận bàn sự tình, cũng không đội nhất thời, hôm nay Lăng đạo hữu thiết yến, chúng ta có thể trò chuyện chút chuyện khác. Có đạo lý. Chu Thiên Thánh Địa chiến treo nhẹ nhàng gật đầu. Kiếm Thịnh dù sao cũng là một vị động huyền cảnh sơ kỳ, mở miệng lại muốn cùng một vị thần đỉnh đỉnh phong luận bàn. Hắn thấy, đối phương đã rơi xuống tầm thường, thật muốn luận bàn, tối thiểu nhất cũng phải cùng cảnh giới mới được. A, nếu mặt trời rực rỡ đạo hữu cùng Chiến Huyền đạo hữu đều như vậy nói, vậy liền về sau so tài nữa đi. Kiếm Thịnh lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có xuất thủ. Lăng Đông Lai thu hồi trường thương, trở lại vị trí của mình, hắn nhìn về phía tam đại người của thánh địa, các vị đạo hữu, mời ngồi vào. Đêm nay hắn đã làm tốt đánh một trận ác chiến kỳ thật ba vị này động huyền cảnh xuất thủ, hắn cũng không sợ mấy may, hắn mặc dù là thần đỉnh đỉnh phong, nhưng cũng có chút át chủ bài. Bất quá những này động huyền cảnh nếu không xuất thủ, cái kia ngược lại là dễ dàng không ít. Tam đại người của thánh địa thân ảnh khẽ động, phi thân đi vào phía dưới trên chỗ ngồi. Mặt trời rực rỡ rót một chén rượu ngon, nếm thử một miếng, lập tức nhìn về phía Lăng Đông Lai đạo, nghe nói có người từ trước tới giờ không tử thành mang ra một ngụm thượng cổ thạch quan, giờ phút này chiếc quan tài đá kia ngay tại Linh Nguyên Động Thiên, không biết Lăng đạo hữu có biết việc này. Tam đại thánh địa những người còn lại cũng đồng thời nhìn về phía Lăng Đông Lai, không tử thành, thượng cổ thạch quan, hai cái danh tự này liên hệ với nhau, đủ để cho các phương thế lực lớn chấn động. Lăng Đông Lai cũng đổ một chén rượu, trầm ngâm nói, chiếc quan tài đá kia đúng là ta Linh Nguyên Động Thiên. Thạch quan sự tình, mới đầu hắn cũng không biết, tự nhiên cũng không dám đi qua hỏi, dù sao liên lụy quá lớn. Về sau sư phụ hắn chủ động đem việc này nói cho hắn biết, còn để hắn không cần che giấu, có thể trực tiếp cáo chi những thánh địa này người. Nghĩ đến Linh Nguyên Động Thiên đối với việc này là có mặt khác căn bài, cho nên không sợ những thế lực lớn này biết được việc này. Mà lại việc này kỳ thật cũng không đạt được, cùng để các đại thế lực người chui vào Linh Nguyên Động Thiên, đem Linh Nguyên Động Thiên quay đến long trời lở đất, còn không bằng trực tiếp cáo chi. Tam đại người của thánh địa nghe vậy, trong lòng không khỏi ngưng tụ, đồ vật quả nhiên tại Linh Nguyên Động Thiên, bọn hắn ngược lại là không ngờ rằng Lăng Đông Lai sẽ trực tiếp nói việc này. Mặt trời rực rỡ tiếp tục dò hỏi, Lăng đạo hữu đối với chiếc quan tài đá kia có gì hiểu rõ? Đến cùng là ai từ trước tới giờ không tử thành lộ ra thạch quan? Bọn hắn chỉ biết chiếc kia thượng cổ thạch quan xuất từ không tử thành. Về phần trong thạch quan có cái gì, liên lụy đến cái gì, là ai mang ra. Những này bọn hắn cũng không biết, cho nên cần dò xét một phen. Lăng Đông Lai nhìn đám người một chút, lắc đầu nói, các vị đạo hữu, các ngươi hẳn là minh bạch, bằng vào tu vi của ta, có thể biết được thạch quan tại linh nguyên đầu tiên, đã không dễ, về phần chuyện còn lại, ta còn chưa có tư cách biết. Mặt trời rực rỡ ba người liếc nhau một cái, cũng là không cảm thấy Lăng Đông Lai nói có vấn đề gì. Thạch quan cùng không tử thành có liên hệ, nếu là bị đưa đến linh nguyên động tiên, khẳng định là linh nguyên động tiên cường giả cộng đồng trấn thủ, linh hội, thần đình chi cảnh, tự nhiên không có tư cách biết được quá nhiều. Kiếm Thịnh cầm lấy một ly rượu, thưởng thức như là đã triệt để xác định thạch quan ngay tại linh nguyên động tiên, như vậy đến tiếp sau chính là tranh đoạt thạch quan. Bất quá tiếp theo tranh đoạt, còn chưa tới phiên bọn hắn bọn tiểu bối này đúng tay, tự có thánh địa đại năng xuất thủ. Đúng vào lúc này, một vị thần đình đỉnh phong vạn kiếm thánh đệ tử phi thân mà đến, hắn đi vào Kiếm Thịnh bên người, thấp giọng nói, Kiếm Thịnh sư minh, Vương Kiếm Nhất sư đệ vẫn là sự tình, đã tra rõ ràng, người giết hắn Vân Bành. Kiếm Thịnh sau khi nghe xong, trong nháy mắt bóp nát chén rượu, hắn ánh mắt lạnh lẽo hướng bốn phía nhìn lướt qua, ai là Tạ Nguy Lâu? Không ổn. Hoàng Quyền Tiếu nghe được Kiếm Thịnh nói như vậy, lập tức trong lòng ngưng tụ, xem ra Vương Kiếm Nhất tử vong sự tình không dối gạt được. Ngẫm lại cũng đối, lấy bạn kiếm thánh thủ đoạn, nếu là phát hiện thánh địa đệ tử bất lạc, muốn tìm kiếm, dễ như trở bàn tay, thương lan hoàn thất, căn bản ép không được. Tạ Nguy Lâu thì là dáng tươi cười nồng đậm, xem ra lại được cầm ngày ra kiếm cho người ta gội đầu. Linh Nguyên Động Tiên người theo bản năng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, thần sắc có chút kinh nghi, phù này phong mới tới đệ tử, còn đắc tội vạn kiếm thánh địa chi người. Thú vị. Thuần Dương Thánh Địa cùng Chu Thiên người của thánh địa, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Kiếm Thịnh ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, ngựa khí lạnh lẽo nói, ngươi chính là Tạ Nguy Lâu. Đua ta kiếm nhất sư đệ, thế nhưng là ngươi giết. Cái gì? Hắn còn giết vạn kiếm thánh người? Đám người bỗng cảm giác tê cả da đầu, thần sắc hãi nhiên không gì sánh được. Đó là cái ngon nhân, vừa tới Linh Nguyên Động Tiên, liền chu sát động thiên đệ tử. Kết quả hắn còn giết vạn kiếm thánh địa chi người, lần này xem như đem ngày xuyên phá. Lăng Đông Lai ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn về phía Kiếm Thịnh đạo hữu, việc này sợ là có cái gì hiểu lầm. Kiếm Thịnh không nhìn thẳng Lăng Đông Lai, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu, trong mắt hiện sát ý nồng nặc, dám can đảm giết ta vạn kiếm thánh địa chi người, đơn giản chính là không biết sống chết, giết hắn cho ta. Chương 636, này kiếm tiên gia, cho người ta gọi đầu. Chương 636, này kiếm tiên gia, cho người ta gọi đầu anh. Vạn kiếm thánh bốn vị thần đỉnh phong lập tức tế kiếm, khí tức bộc phát, đem Tạ Nguy Lâu khóa chặt. Hoàng Quyền Tiếu lập tức đứng dậy, trường mâu xuất hiện ở trong tay, tùy thời dự định xuất thủ. Lăng Đông Lai cũng theo đó đứng dậy, hắn coi thường lấy Kiếm Thịnh bọn người, xem ra vạn kiếm thánh các vị đạo hữu có chút không đem ta Linh Nguyên Động Thiên để vào mắt, hôm nay Lăng Mỗ ngược lại là muốn nhìn một chút, ai dám động đến ta Linh Nguyên Động Thiên người. Người tới là khách, lần này thiết yến, hắn cũng coi là lấy lễ để tiếp đón, nhưng là những người này tựa hồ có chút không nể mặt mũi a. Thánh địa thì như thế nào? Nơi này là Linh Nguyên Động Thiên địa bàn, động huyền cảnh sơ kỳ thôi, lại cao cao tại thượng, mở miệng liền muốn ở chỗ này giết người, ngược lại là có chút tự cho là đúng. Kiếm Thịnh ánh mắt mãnh liệt, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Đông Lai, làm sao? Lăng đạo hưu muốn xen vào cái này nhàn sự. Người này giết ta vạn kiếm thánh địa chi người, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Đông Lai hờ hững nói, Lăng Mộ cũng tương tự đến nói cho Kiếm Thịnh đạo hưu một câu, ta Linh Nguyên Động Tiên đệ tử, các ngươi một cái đều không động được, không đơn giản ta Linh Nguyên Động Tiên người, bao quát nơi này một ngọn cây cỏ, các ngươi đều mơ tưởng đi động mảy may, không tin, đều có thể thử một chút. Hắn tế ra một thanh trường thương, thần sắc đạm mạc nói, Lăng Mộ tuy không động huyền cảnh tu vi, nhưng là muốn để các vị đạo hưu toàn bộ chết ở chỗ này, vẫn còn có chút nắm chắc. Linh Nguyên Động Tiên ở đây những người còn lại nghe vậy, cũng nhao nhao đứng dậy, bọn hắn tế ra binh khí, khí tức triệt để bộc phát, Lăng sư huynh nói đúng. Cái gọi là người tới là khách, khách nhân này không đem chủ nhà để vào mắt, chúng ta ha có thể để nó toàn nguyện. Bọn hắn kỳ thật cũng nhìn những thánh địa này người cực kỳ khó chịu, một đám tự xưng là tài trí hơn người ra hỏa, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Có ý tứ. Kiếm Thịnh dáng tươi cười âm trầm, khí tức trên thân bộc phát, phần lương trường kiếm ra khỏi vỏ, một cô bá đạo kiếm ý đem thiên địa phong tỏa. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng nói, các vị chớ tổn thương hòa khí a. Việc này để ta giải quyết. Lăng Đông Lai trầm giọng nói, "Tạ sư đệ yên tâm, hôm nay có sư minh ở đây, ai dám động đến ngươi mảy may." Hoàng Quyền Tiếu cũng nói, "Tạ huynh yên tâm, hôm nay ta cùng ngươi đứng chung một chỗ, cũng không sợ cùng những thánh địa này người luận bàn một chút." Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, vốn là một chút tiểu nhân vật, cũng là không cần làm phiền các vị xuất thủ, chính ta có thể giải quyết. Hắn buông tay, ngày ra kiếm xuất hiện ở trong tay. Lăng Đông Lai nghe vậy, nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút, hắn đối với còn lại phong nhân đạo, "Các ngươi lui xuống trước đi." Vị này Tạ sư đệ, tựa hồ có chút lòng tin 10 phần, đã như vậy, hắn ngược lại là cũng tiến thức một chút. Còn lại phong người nhao nhao lui ra phía sau, nhưng không có thả ra trong tay binh khí, trên thân khí thế tràn ngập, tùy thời dự định xuất thủ. Ha ha, không biết sống chết. Kiếm Thịnh lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu. Lăng Đông Lai bọn người nếu là khăng khăng muốn nhúng tay việc này, ngược lại là sẽ có một chút phiền toái, dù sao nơi này là Linh Nguyên Động Thiên địa bàn. Nhưng là người này khinh thường, muốn chính mình đứng ra, đó chính là muốn chết. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, các ngươi có thể nhớ kỹ kiếm trong tay của ta, kiếm này tên là Ngải Gia, Tạ Mộ ưa thích dùng nhất nó cho người ta gọi đầu. Một thanh linh khí thôi, có thể như thế nào? Giết hắn cho ta. Kiếm Thịnh ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt sát ý nồng đậm không gì sánh được. Giết. Bốn vị vạn kiếm thánh thần đình đỉnh phong, trong nháy mắt cầm kiếm thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Kiếm khí bộc phát, sát khí ngập trời, khiến cho vùng thiên địa này tràn ngập túc sát chi khí, khiến người ta run sợ. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười vẫn như cũ, ngón tay đã để lại đốc kiếm, tại bốn vị thần đình đỉnh phong nhào tới thời điểm, ngón tay hắn đẩy về phía trước. Bang! Ngày ra kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ một tấc, một trận lạnh lẽo kiếm khí màu xanh bộc phát, chói mắt dị thường, trong nháy mắt đánh phía bốn vị thần đỉnh đỉnh phong. Bành! Một đạo tiếng bạo liệt vang lên, bốn vị thần đỉnh đỉnh phong còn chưa kịp phản ứng, liền bị đạo này hung lệ kiếm khí màu xanh tác động đến, trong tay bọn họ trường kiếm, trong khoảnh khắc bị chém đứt, kiếm khí màu xanh lập tức đem bọn hắn đánh bay. Phúc. Bốn người gian nan ổn định thân thể, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người này không thích hợp. Bọn hắn cầm trong tay đều là nửa bước đạo khí kiếm, không nghĩ tới lại bị một thanh linh khí kiếm khí chặt đứt, cái này bình thường sao? Không phải trong tay đối phương chi kiếm có bao nhiêu lợi hại, mà là người này thực lực rất đáng sợ. Hưu. Tạ Nguy Lâu trong tay lực đạo tăng lớn, ngày ra kiếm hóa thành một đạo thanh mang, nổ bắn ra mà ra, giống như thiểm điện, trực tiếp quanh sát hướng bốn người, kiếm khí hung lệ, quét sạch tứ phương. Đáng chết. Bốn vị thần đỉnh đỉnh phong sắc mặt biến đổi lớn, một kiếm này rất hung lệ, để bọn hắn cảm thấy thần hồn rung động, bọn hắn vội vàng tế ra ngọc phù hình thành thuẫn phòng ngự, ngăn tại trước người. Ầm ầm. Ngày ra kiếm đánh vào thuẫn phòng ngự bên trên, phòng ngự này thuẫn trong nháy mắt bị vênh bạo, bốn người lại lần nữa bị đánh bay. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, hắn tiện tay bắt lấy ngày ra kiếm, thân thể hóa thành tàn mang, trong chốc lát từ bốn người ở giữa xuyên qua. Bốn người sau lưng 10 mét. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa xuất hiện, hắn nắm ngày ra kiếm, thân kiếm thanh sắc, nhiễm lấy một vòng huyết hồng. Thiên địa yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tí tách. Một giọt máu tươi dọc theo ngày ra mũi kiếm rơi vào mặt đất, phát ra một đạo thanh âm rất nhỏ, phá bờ yên tĩnh thiên địa. Phốc đột. Bốn quả đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi giống như cột nước bình thường phun ra ngoài. Đầu lâu tùy theo rơi trên mặt đất, bốn gỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể không đầu ngã trên mặt đất, thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Linh Nguyên Động Thiên đám người kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu. Bốn vị thần đỉnh đỉnh phong, cứ như vậy bị hắn tru sát. Trong bọn họ, có người đối với Tạ Nguy Lâu có chỗ nghe thấy, nghe nói phủ này phong mới tới đệ tử, khảo hạch thời điểm, chỉ có hóa rồng cảnh đỉnh phong tu vi. Nhẹ nhõm như vậy, liền đem bốn vị thần đỉnh tuân sát, ngươi nói cho ta biết cái này khiếu hóa rồng đỉnh phong. Thật mạnh. Lăng Đông Lai nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vị này Tạ sư đệ, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm bất phàm. Hoàng Quyền Tiếu trên mặt cũng hiện lên một vòng dáng tươi cười, Tạ huynh thực lực, sâu không lường được a. Vừa rồi một kiếm này, thật nhanh, thật tác động. Thuần Dương Thánh Địa cùng Chu Thiên Thánh Địa đám người nhìn chằm chằm lấy Tạ Nguy Lâu, thần sắc có chút nghiêm trọng. Bọn hắn đang suy nghĩ, nếu là vừa rồi bọn hắn đối mặt Tạ Nguy Lâu một kiếm này, phải chăng có thể ngăn cản? Sợ là rất khó ngăn cản. Một kiếm này quá nhanh, mọi người ở đây, đoán chừng chỉ có ba vị động huyền cảnh nhìn thấy Tạ Nguy Lâu tàn ảnh. Giang giác, kiếm thịnh nắm chặt nắm đấm, hai mắt huyết hồng, trên thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Tạ Nguy Lâu kiếm chỉ kiếm thịnh, ta hôm nay ra kiếm, như thế nào? Vừa rồi gội đầu, phải chăng hoàn mỹ? Gội đầu, đầu đều rửa cho người xuống tới. Người muốn chết? Kiếm thịnh thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, trong tay cổ kiếm đột nhiên chém xuống. Tay hắn cầm chính là đạo khí, phối hợp hắn động huyền cảnh tu vi, kiếm này chém xuống, nhất định phải đem người này tru sát nơi này. A. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười không giảm, tại kiếm thịnh cầm kiếm chém xuống thời điểm, hắn không sợ chút nào, lập tức đem ngải ra kiếm ngăn tại phía trên. Bèn, song kiếm đụng nhau cùng một chỗ, một trận tiếng oanh minh vang lên, lực lượng cường đại dư ba quét sạch bốn phương tám hướng, mặt đất không ngừng bạo liệt. Chương 637, tài nghệ không bằng người, là ta thua rồi. Chương 637, tài nghệ không bằng người, là ta thua rồi. Một kiếm đụng nhau, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Tạ Nguy Lâu không núp ních tí nào đứng tại chỗ, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, đối mặt đạo khí chém vào, ngải ra kiếm càng là không có chút nào tổn hại. Kiếm thịnh trong lòng hãi nhiên, hắn toàn lực một kiếm, vậy mà không làm gì được người nọ mảy may. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, người trước mắt, tối thiểu nhất cũng là một vị động huyền cảnh. Vâng. Tạ Nguy Lâu trong tay lực lượng tăng gọn, ngày ra trường kiếm, trực tiếp đem kiếm thịnh cả người mang kiếm đánh bay. Không đợi kiếm thịnh ổn định thân thể, Tạ Nguy Lâu vọt thẳng hướng về phía trước, Thái Hư Linh Hỏa bao trùm thân kiếm, lực phách hoa sơn, một kiếm đánh xuống, mang theo bá đạo chi lực. Kiếm thịnh thấy thế, biến sắc, hắn tới kịp không tránh né, vội vàng huy động cổ kiếm ngăn cản. Giang giác. Ngày ra hung hăng chạm tại chuôi này trên cổ kiếm, một trận thanh âm thanh thúy vang lên, cổ kiếm trực tiếp bị chém đứt. Đạo khí trực tiếp báo hỏng. Ngày ra uy thế không giảm, khí thế như hồng, đột nhiên bổ về phía kiếm thịnh đầu lâu. Kiếm thịnh đội vàng tránh né, nhưng vẫn là đã chậm một bước, ngày ra kiếm trong chốc lát chạm tại trên vai trái của hắn, một cánh tay sóng vai bị chém đứt, máu tươi phun ra ngoài. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa huy kiếm, chém ngang thiên cùng, một kiếm quét ngang mà ra, kiếm khí màu xanh bộc phát, hung lệ không gì sánh được. Kiếm thịnh thần sắc nghiêm trọng, nhanh chóng huy động kiếm gây ngăn cản. Bành! Một trận tiếng oanh minh vang lên, kiếm thịnh bị một kiếm đánh bay, thân thể đâm vào ngoài trăm thước trên một tảng đá lớn, trực tiếp đem cự thạch đụng nát. Phúc. Kiếm thịnh lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trên người xương cốt gãy mất không ít, liên đối nội tạng đều lệch vị trí, nắm chặt cánh tay đang không ngừng run run. Tạ Nguy Lâu đứng tại chỗ, kiếm chỉ kiếm thịnh, chỉ thế thôi. Kiếm thịnh một thanh bước xuống kiếm gãy, lấy ra đan dược căn bảo, khí tức trên thân tăng cường một phần, tay cụt lại lần nữa mọc ra, trên người hắn xuất hiện một bộ chiến giáp đỏ lỏm. Là Thiên Kiếm Tương. Kiếm thịnh ngữ khí lạnh lẽo, khí tức trên thân tăng vọt, hắn phi thân lên, hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một tôn cầm trong tay cự kiếm kiếm thần chi tướng. Lay trời một kiếm, chém. Kiếm thịnh ánh mắt hung lệ, La Thiên Kiếm Tương đột nhiên huy kiếm chém xuống, cự kiếm chém vào, khiến cho thiên khung chấn động, gió nổi mây phun, có khai thiên chi thế, hung lệ oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Có chút uy thế, nhưng không nhiều, một kiếm có thể diệt. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu. Hắn nắm chặt ngày ra kiếm, trên thân lập tức bộc phát kinh khủng lôi đỉnh chi lực, lôi đỉnh bao trùm ngày ra, khiến cho ngày ra huy áp trở nên càng thêm hung lệ. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, giống như thiểm điện, phát ra một đạo tiếng xé gió, đông nhiên xuất hiện ở phía trên. Hắn huy động ngày ra kiếm, một kiếm chém ra, vạn mét dáng dấp lôi đạo kiếm khí, hung manh chém về phía thanh cự kiếm kia. Ầm ầm. Lôi đạo kiếm khí cùng cự kiếm đụng nhau cùng một chỗ, thiên khung chấn động, một đạo chói hai tiếng nổ mạnh vang lên, thanh cự kiếm kia trong khoảnh khắc bị oanh bạo, hóa thành tàn mang, không ngừng tiêu tán. Lôi đạo kiếm khí hung uy mười phần, chém vào tại La Thiên kiếm tương bên trên, trực tiếp đem La Thiên kiếm tương chém thành hai khúc, La Thiên kiếm tương nhanh chóng đổ sụp, tiêu tán. Kiếm Thịnh thân thể run lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức bị bại, khí thế trên người trực tiếp yếu đi bảy thành. Lấy huyền tương đối chiến, mặc dù có thể nhanh chóng tăng cường chiến lực, phong hiểm lại không nhỏ. Hắn huyền tướng còn chưa rèn luyện đến không thể phá vỡ tình trạng, một khi gặp tổn hại, hắn cũng sẽ bị trọng thương. Liền cái này, Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Kiếm Thịnh trước mặt, hắn một phát bắt được Kiếm Thịnh cổ, trực tiếp đem nó nhấc lên. Kiếm Thịnh sắc mặt khó coi không gì sánh được, tài nghệ không bằng người, là ta thua rồi, nhưng ngươi chớ đắc ý, ta vạn kiếm thánh trong đất, không thiếu thiên chi tiêu tử, những người kia nếu là đi tới, tùy tiện một cái, cũng có thể đưa ngươi ép thành huyết vụ. Hắn nói cũng đúng lời nói thật, hắn mặc dù là động huyền cảnh sơ kỳ, nhưng là tại vạn kiếm thánh trong đất, còn chưa có tư cách được xưng là thiên chi tiêu tử, chỉ có thể coi là tương đối không sai đệ tử. Có đúng không? Tạ Nguy Lâu trong mắt không có chút nào gợn sóng, hắn nắm chặt ngày ra kiếm, trên thân sát ý càng thêm nồng đậm. Kiếm Thịnh lập tức nói, ta đã bại trận, chuyện hôm nay, như vậy tính toán. Đây coi như là cầu xin tha thứ sao? Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười khát máu. Coi như, ngươi coi chém giết là trò đùa, bại trận, chỉ có chết. Ngươi giết không được ta. Kiếm Thịnh cười khẩy nói. Ông, mi tâm của hắn lập tức buộc phát một đạo phù văn màu máu, phù văn xông vào hư không, hình thành một tôn to lớn bóng người màu đỏ ngòm, trên thân tràn ngập một cỗ siêu việt động huyền cảnh khí tức. Thả hắn, nếu không, chết. Bóng người màu đỏ ngòm phát ra một đạo âm thanh lạnh lùng, rõ ràng là vạn kiếm thánh một vị nào đó linh hồn của cường giả là ấn, uy áp bộc phát, đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa. Cho cười. Một đạo linh hồn là ấn, cũng dám uy hiếp. Tạ Nguy Lâu một tay lấy Kiếm Thịnh ném ra, lập tức huy động ngày ra, một kiếm bổ đi ra. Ầm ầm. Kiếm Thịnh lập tức bị một kiếm chém thành huyết vụ, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Hắn đoán chừng chính mình cũng không ngờ rằng, chính mình có thể như vậy chết tại linh nguyên động tiên. Muốn chết. Bóng người màu đỏ ngòm phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, bàn tay duỗi ra, một bàn tay vành sát hướng Tạ Nguy Lâu. Hừ. Nhưng vào lúc này, thiên cung bên trong, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ gặp một cái mang theo rất nhiều phù văn màu xám thương thiên đại thủ không gian phá toái, đột nhiên mò xuống, một tay lấy bóng người màu đỏ ngòm bắt lấy, dùng sức bóp. Bành. Bóng người màu đỏ ngòm lập tức bị bóp thành một mịn, thương thiên đại thủ cũng chậm rãi tiêu tán. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Nguy Lâu, một vị động huyền cảnh sơ kỳ, cứ như vậy bị hắn chu sát. Bọn hắn vừa nhìn về phía thiên khung bên trong, mới vừa rồi là linh nguyên động thiên cường giả xuất thủ. Thuần Dương Thánh Địa cùng Vạn Kiếm Thánh Địa chi người thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, nhất là mặt trời rực rỡ cùng chiến huyền, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Người này có thể ngược sát kiếm thịnh, tự nhiên cũng có thể chu sát bọn hắn. Linh nguyên động thiên, lại còn có nhân vật như vậy, khủng bố như vậy. Lăng Đông Lai đạo ra bốn chữ, vị này Tạ sư đệ, thật quá mạnh. Bất quá hắn biết, chuyện này không có xong, thậm chí chỉ là bắt đầu. Chết một cái thần đình cảnh đệ tử, có lẽ Vạn Kiếm Thánh sẽ không làm to chuyện, nhưng là chết động huyền cảnh đệ tử, không chừng những lao gia hỏa kia đến lúc đó đều sẽ xuất thủ. Chanh. Ngày ra kiếm uy về bỏ kiếm, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía mặt trời rực rỡ cùng chiến huyền, ta chui này ngày ra kiếm, như thế nào? Mặt trời rực rỡ cùng chiến huyền sửng sốt một giây, bọn hắn ngưng tiếng nói, rất sắc bén. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, tự nhiên. Đây là vợ ta tặng cho ta. Mặt trời rực rỡ, chiến huyền, đám người, ngươi là đang khoe khoang kiếm của mình, hay là tại khoe khoang vợ của ngươi? Bất quá bọn hắn xem như nhớ kỹ thanh kiếm này lại danh, có thể chém nửa bước đạo khí, đạo khí, kiếm này tuy là linh khí, nhưng xác thực bất phàm. Đương nhiên, chân chính bất phàm nhưng thật ra là chiến lực của người này. Tạ Nguy Lâu thu hồi ngày ra kiếm, ống tay áo vung lên, năm ai nhẫn chữ vật bay vào trong tay, cảm tạ vạn kiếm thánh quà tặng. Đám người đắng chát cười một tiếng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lăng Đông Lai, cười nói, hôm nay đánh một trận, có chút mệt mỏi, ta đi về nghỉ trước, các vị tiếp tục kiến hội đi. Hoàng Quyên Tiếu đối với Lăng Đông Lai thi lễ một cái, ta cùng Tạ huynh rời đi trước. Ân. Lăng Đông Lai nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Nguy Lâu cùng Hoàng Quyên Tiếu phi thân rời đi. Chương 638, thả gây thiên điện, chớ chiêu luân hồi. Chương 638, thả gây thiên điện, chớ chiêu luân hồi. Rời đi linh phong đằng sau. Hoàng Quyên cười nhìn hướng Tạ Nguy Lâu, ngưng tiếng nói, Tạ huynh, hôm nay kiếm thịnh bọn người thân tử đạo tiêu, vạn sơ thánh địa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ những đại năng kia sẽ không xuất thủ, nhưng là những cái này cường đại trưởng lão, khẳng định sẽ tìm ngươi gây chuyện, đến sớm có chuẩn bị. Giết bạn kiếm người của thánh địa, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, sớm có chuẩn bị, đến lúc đó cũng có thể ứng đối một phen. Nếu không, cho dù là linh nguyên động thiên, tại vạn kiếm thánh địa trước mặt, đều không chút nào đủ nhịn. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, không sao, ta tự có tính toán. Hoàng Quyên Tiếu nhẹ nhàng gật đầu, Tạ huynh nói như vậy, ta tự nhiên tin tưởng. Chỉ là nàng vừa nói xong, liền cảm giác trong lòng ngưng tụ, lập tức nhìn về phía một cái phương vị. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một vị lão nhân tóc trắng xóa, đối phương thân mang trường bào màu vàng, thần sắc đạm mạc nhìn xem nàng cùng Tạ Nguy Lâu. Hôn Nguyên Phong chủ. Hoàng Quyên Tiếu thần sắc trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Nàng biết mình phế đi Tô Văn Hiền, khẳng định sẽ trêu chọc vị này Hôn Nguyên Phong chủ, chỉ là không ngờ tới đối phương tới nhanh như vậy. Động viên cảnh hậu kỳ, cực kỳ khủng bố. Hôn Nguyên Phong chủ coi thường lấy Hoàng Quyền Tiếu, phế đệ tử ta sự tình, không có ý định cho cái bàn giao. Hoàng Quyền Tiếu trầm giọng nói, phong chủ muốn cái gì bàn giao? Hôn Nguyên Phong chủ lạnh lùng cười một tiếng, hoặc là ngươi tự phế tu vi, hoặc là để cho ngươi bên người tiểu tử này tiếp ta ba chiêu, chỉ cần hắn có thể đo lấy, việc này như vậy coi như thôi, như thế nào? Hoàng Quyền Tiếu lông mày nhíu lại, phong chủ là muốn nhảy vào tu vi khi dễ người sao? Khi dễ ngươi thì như thế nào? Hôn Nguyên Phong chủ thần sắc đạm mạc nói, để ta giải quyết. Tạ Nguy Lâu nhìn Hoàng Quyền Tiếu một chút, lập tức vừa nhìn về phía Hôn Nguyên Phong chủ, ba chiêu mà thôi, dù cho ngươi 300 chiêu, ngươi cũng không làm gì được ta. Cuồng vọng như vậy, là bởi vì vừa rồi giết một cái hố huyền cảnh sơ kỳ sao? Hôn Nguyên Phong chủ lạnh lùng cười một tiếng, người trẻ tuổi, há có thể không cuồng? Tạ Nguy Lâu hướng phía trước bước ra một bước, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, tu vi vừa bước vào thần đỉnh trung kỳ. Thần đỉnh trung kỳ, Hôn Nguyên Phong chủ tới một tia hứng thú. Và anh, Tạ Nguy Lâu lại lần nữa bước ra một bước, ma thủ dung hợp, tứ đại huyền tướng chi lực đồng thời điều động, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp từ hắn trên người bộc phát. Ong ong ong, vùng thiên địa này bỗng nhiên rung động đứng lên, trung quanh sơn nhạc chấn động, đạo đạo vết rách xuất hiện, liên đối không gian đều đang vặn mèo. Tạ Nguy Lâu vươn tay, vạn hồn thiên xuất hiện ở trong tay, hồn thiên lóe ra hắc quang, tà dị không gì sánh được. Hắn coi thường lấy Hôn Nguyên Phong chủ, tiền bối, xin chỉ giáo. Đây là Hôn Nguyên Phong chủ nhìn thấy Tạ Nguy Lâu trong tay vạn hồn thiên, hắn con ngươi co rụt lại, trong mắt vẻ mặt nghiêm trọng. Vạn hồn thiên, lại là vạn hồn thiên. Nhìn chung toàn bộ Đông Hoàng, đề cập vạn hồn thiên, thế nhân nghĩ tới chỉ có một cổ lão siêu cấp thế lực, Luân Hồi Dạy. Luân Hồi Dạy chính là Đông Hoàng đại giáo một trong, thần bí khó lường, bên trong toàn bộ đều là ngâm nhân, thậm chí còn có tham dò luân hồi áo nghĩa nghịch thiên tồn. Tại Đông Hoàng có một câu, thà gây thiên địa, chớ chiêu luân hồi. Trước mắt vạn hồn thiên, để hắn cảm thấy da đầu run lên, Tạ Nguy Lâu khí tức trên thân cũng là để hắn cảm thấy rùng mình. Hắn có loại trực giác, nếu là mình xuất thủ, sợ là muốn biến thành cái này vạn hồn thiên bên trong một thành viên. Cùng lúc đó, một ngọn núi chi đỉnh, Sở Thanh Thiên cùng Chu Bất Dịch ánh mắt ngưng tụ. Lại là vạn hồn thiên tiểu tử này cùng luân hồi dạy là quan hệ như thế nào? Sở Thanh Thiên ánh mắt lộ ra dị sắc. Vốn cho rằng Tạ Nguy Lâu trên người có độ thiên chu, đã cực kỳ không đơn giản, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có vạn hồn thiên. Hắn tung hoành Đông Hoang nhiều năm, tự nhiên biết rõ Đông Hoang rất nhiều bí mật, luân hồi dạy, nhưng không có đơn giản như vậy, liên lụy to lớn. Chu Bất Dịch trầm ngâm nói, trừ vạn hồn phiên bên ngoài, trên người hắn mấy loại kia lực lượng cũng rất quỷ dị, có cái nào đó cấm kỵ tộc đàn khí tức, còn có ma khí, yêu khí, tử khí. Sở Thanh Thiên do dự một chút, nói hắn hay là Xuân Thu Ve đệ tử. Chu Bất Dịch sửng sốt một giây, ánh mắt quái dị không nói ra được, lại còn là tên kia đệ tử. Cái này người tiên. Sở Thanh Thiên cười nói, đem ngươi cái kia phá phủ cho hắn như thế nào? Chu Bất Dịch khẽ miệng giật một cái, hắn cười lạnh nói, Sở công nhân, tính toán đánh cho thật tốt ta. Một bên khác, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Hôn Nguyên Phong chủ, trầm giọng nói, tiền bối, xin mời. Hôn Nguyên Phong chủ thu liễm khí tức trên thân, thản nhiên nói, người trẻ tuổi, thật không tệ, xem ở Chu sư minh cùng Huyền dụ sư muội trên mặt mũi, việc này như vậy coi như thôi. Nói xong, hắn nhìn một cái phương vị một chút, có chút ôn quyền, liền quay người rời đi. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, đem vạn hồn phiên thu hồi, khí tức trên thân cũng theo đó tiêu tán. Hô. Hoàng Quyền Tiếu thở dài một hơi, nàng đối với Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, lại thiếu Tạ Minh một cái nhân tình. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, có cường giả đang ngó chừng nơi này, Hôn Nguyên Phong chủ sẽ không chân chính xuất thủ, hắn chỉ là muốn nhìn xem ta đến cùng có gì thực lực thôi. Thì ra là thế, bất quá Tạ Minh vừa rồi khí tức có chút dọa người a. Hoàng Quyền Tiếu thần sắc dị dạng nói, vừa rồi Tạ Nguy Lâu trên người cố uy áp kia, quả thật làm cho nàng cảm thấy thần hồn rung động, cực kỳ đáng sợ. Tạ Nguy Lâu không có đàm luận cái đề tài này, cười nói, đi về trước đi. Tốt. Hoàng Quyền Tiếu nhẹ nhàng gật đầu. Hai người hóa thành tàn ảnh, biến mất ở chỗ này. Cũng không lâu lắm, hai người riêng phần mình trở lại chính mình ngọn núi. Phú Phong, trên quảng trường, bốn người còn tại vẽ bừa, bọn hắn giờ phút này đã có thể vẽ cơ sở linh phủ. Nếu là ở ngoại giới nói, linh vật khó tìm, muốn thực tiễn, độ khó to lớn. Nhưng là tại phù này phong, không thiếu những linh tài kia, ngược lại là có thể tùy ý bọn hắn nếm thử. Gặp qua sư minh, bốn người gặp Tạ Nguy Lâu đến, liền đội vàng hành lễ. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu bốn người không cần đa lễ, hắn cười hỏi, không biết bốn vị sư minh, sư tỷ, cao tính đại danh. Ta gọi phù một, ta gọi phù hai, ta gọi phù ba, ta gọi phù bốn. Bốn người vội vàng nói ra bản thân danh tự, tên của bọn hắn đều là nhập phong sau, phong chủ tùy ý lấy. Thân mang áo bào cho, dáng người khôi ngô nam tử là phù một, trong bốn người nữ tử là phù hai, một vị tướng mạo thường thường nam tử là phù ba. Về phân phù bốn thì là một vị dáng người gầy gò thiếu niên. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, lại nói vùi đầu vẽ bừa, mặc dù sẽ có chỗ tinh tiến, nhưng chỉ có thể vẽ cơ sở lá bừa. Phù phong có một khối màu xám bia đá, các ngươi đi thêm nơi đó cảm ngộ một chút, sẽ có thu hoạch khổng lồ. Sư minh, đó là phù phong cấm khu, chúng ta không có khả năng đặt chân. Phù một thần sắc do dự. Bọn hắn thật là hiểu rõ tấm bia đá kia tồn tại, nhưng là nơi đó cực kỳ không đơn giản, bọn hắn tự nhiên không dám đặt chân, sợ sẽ phá hư quý củ. Nếu không đến lúc đó đem bọn hắn đuổi ra phù phòng, vậy liền không xong. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, không có khoa trương như vậy, trực tiếp đi cảm ngộ đi. Phong chủ sẽ không nói cái gì, các ngươi nếu là có thể từ trên tấm bia đá kia cảm ngộ đến cái gì, đó mới là chuyện tốt. Bốn người nghe vậy, nhãn tình sáng lên, liền đội vàng hành lễ nói đa tạ sư minh nhắc nhở. Ân. Tạ Nguy Lâu cười rời đi. Chương 639, vị kia đệ tử gọi Tạ Lầu Cao. Chương 639, vị kia đệ tử gọi Tạ Lầu Cao ngày kế tiếp. Linh Nguyên Động Thiên, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, khiến cho to lớn động thiên không ngừng lay động. Đông đảo Linh Nguyên Động Thiên trưởng lão, đệ tử, toàn bộ bị kinh động, nhao nhao đi tới. Chuyện gì xảy ra? Đám người thần sắc kinh hãi, vội vàng nhìn về phía trong hư không. Oanh! Thiên cung chấn động, ba đội nhân mã xuất hiện, tổng cộng có 18 người. Những người này đồng đều đến từ Thuần Dương Thánh Địa, Vạn Kiếm Thánh Địa, Chu Thiên Thánh Địa, mỗi một vị trên thân đều tràn ngập uy áp kinh khủng, khiến cho Cửu Tiêu rung động, thiên địa thất sắc. Mỗi cái thánh địa, tới 6 người, dẫn đội 3 người, đều là về với bụi đất cảnh tu sĩ, còn lại 15 người thì toàn bộ đều là động huyền cảnh đỉnh phong. Các vị đạo hữu, đến ta Linh Nguyên Động Thiên, cần làm chuyện gì? Một giọng dàn mua vang lên, chỉ gặp một vị quần áo cũ kỹ, dáng người khô gầy, tóc trắng phơ lão nhân từ trong một tòa đại điện bay ra ngoài. Trên người hắn đồng dạng tràn ngập một cỗ về với bụi đất cảnh khí tức. Vị này là lão nhân, chính là Linh Nguyên Động chủ, về với bụi đất cảnh cường giả. Tại Linh Nguyên Động Thiên hiện thân đằng sau, Linh Nguyên Động Thiên một chút phong chủ cũng nhao nhao phóng lên tận trời, 30 mấy người, tu vi đều là tại động huyền cảnh, đội hình cũng coi như trọng thể. Linh Nguyên Động chủ, chúng ta tới đây mục tiêu, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, không cần nói nhảm nhiều lời, đem chiếc kia thượng cổ thạch quan giao ra đi. Ngươi cần minh bạch, chỉ dựa vào Linh Nguyên Động Thiên, thủ không được chiếc quan tài đá kia, chỉ có chúng ta thánh địa xuất thủ, mới có thể trấn áp hết thảy. Thuần Dương Thánh Địa về với bụi đất cảnh cường giả, là một vị thân mang màu đỏ trường bào nam tử trung niên, trên người hắn tràn ngập kinh khủng liệt diễm khí tức, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Chu Thiên Thánh Địa về với bụi đất cảnh cường giả, thì là một vị tóc trắng phơ trung niên mỹ phụ, nàng thần sắc tự nhiên nói, trước khi tới đây, có thể có không ít người nhìn chằm chằm chiếc quan tài đá kia, muốn nhập Linh Nguyên Động Thiên, nhưng đều bị chúng ta giải quyết, coi như Linh Nguyên Động Thiên hay là thiếu chúng ta một cái nhân tình. Linh Nguyên Động chủ nghe vậy, khô nhíu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, hai vị đạo hữu nói như vậy, không phải không có lý, bất quá việc này lão hủ sợ là không làm chủ được a. Chiếc quan tài đá kia liên lụy quá lớn, ta Linh Nguyên Động Thiên sắc thực chấn không được, bất quá lần này Tam Đại Thánh Địa vẹn vẹn đến ba vị về với bụi đất cảnh, vẫn như cũ chấn không được, mặc dù ta đem đồ vật cho các ngươi có thể thành công mang về thánh địa sao? Tam Đại Thánh Địa về với bụi đất cảnh liếc nhau một cái, kỳ thật Linh Nguyên Động chủ nói tới cũng không cái gì vấn đề. Ba vị về với bụi đất cảnh, đặt ở cái này Linh Nguyên Động Thiên, tại cái này Thương Lan Châu lời nói, ngược lại là có vài lời quyền. Nhưng là chiếc quan tài đá kia liên lụy đến không tử thành, cho dù là những cái này lại năng, đoán chừng đều khó mà ngồi ở giờ phút này, nói không chừng đang có hai đôi mắt đang ngó chừng nơi này nhất cử nhất động. Lấy bọn hắn về với bụi đất cảnh tu vi, mặc dù có thể mang đi chiếc kia thượng cổ thạch quan, cũng khó có thể mang về thánh địa, vô cùng có khả năng mới ra Linh Nguyên Động Thiên liền sẽ bị tiệt hồ. Huống chi thạch quan chỉ có một ngụm, ở đây lại có tam đại người của thánh địa, nên như thế nào phân phối? Người bên cạnh mình đều là đối thủ a. Bất quá bọn hắn cũng không sợ, bọn hắn kỳ thật chỉ là xung phong, thánh địa cường giả chân chính rất nhanh liền sẽ đến nơi đây. Liên lụy đến không tử thành, thánh địa nào dám khinh thường mảy may. Lần này liền có thánh địa túc lao đến đây tỏa chấn. Linh Nguyên Động Thiên cười nói, muốn thạch quan, tự nhiên có thể. Để tam đại thánh địa cường giả chân chính ra đi. Vạn Kiếm Thánh Địa về với bụi đất cảnh cường giả, là một vị lưng đeo mục nát trường kiếm lão nhân, hắn hờ hững nói, thạch quan chúng ta tự nhiên làm ớn, bất quá trước đó, ta Vạn Kiếm Thánh Địa còn có một chuyện phải giải quyết. Thánh địa túc lao, còn tại trên đường chạy tới, trước đó, ngược lại là có thể hơi kéo dài một chút thời gian. A, sự tình gì? Linh Nguyên Động Thiên nhìn về phía Vạn Kiếm Thánh Địa lão nhân. Lão nhân thản nhiên nói, hôm qua ta Vạn Kiếm Thánh Địa năm vị đệ tử, chết thảm Linh Nguyên Động Thiên, trong đó một vị, tên là Kiếm Thịnh, động huyền cảnh sơ kỳ tu vi, càng là lão hủ đệ tử thân truyền, việc này ta muốn để Linh Nguyên Động Thiên cho cái bằng giao. Còn có việc này. Linh Nguyên Động chủ ra vẻ kinh ngạc nhìn Vạn Kiếm Thánh Địa lão nhân, ta Linh Nguyên Động Thiên đệ tử, người mạnh nhất cũng mới thần đỉnh đỉnh phong, làm sao có thể giết động huyền cảnh sơ kỳ thánh địa đệ tử? Đạo hữu nhưng chớ có nói xấu a. Nói xấu? Linh Nguyên Động Thiên cũng không lớn, nơi này phát sinh sự tình, Linh Nguyên đạo hữu há có thể không biết. Còn lại nói nhảm lão hủ không nói nhiều, lập tức đem người kia giao ra, bằng không mà nói, hôm nay Linh Nguyên Động Thiên, sợ là phải chết một nhóm người. Lão nhân trong hai con người, lóe ra lạnh lẽo sát ý đệ tử của hắn, hôm qua vừa tới dò xét tình huống, kết quả lại bị người giết, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Linh Nguyên Động chủ tùy ý nhìn về phía một vị phong chủ, việc này thật là. Vị phong chủ kia cười nói, tự nhiên là thật. Vị đệ tử kia, gọi Tạ Nguy Lâu, là phù phong mới tới người, thực lực không tệ, nhẹ nhõm liền đem Vạn Kiếm Thánh Địa vị kia động huyền cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi đồ, giờ phút này ngay tại phù phong. Lại có một vị phong chủ cười nhạt nói, người tuổi trẻ kia nắm lấy một thanh kiếm, tên là Ngải Gia, kiếm này vừa ra, có thần vị khó lường chi uy, liền nói khí đều có thể chặt đứt, cực kỳ bất phàm. Linh Nguyên Động chủ sau khi nghe xong, hắn nuốt ve sợi râu, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, ta Linh Nguyên Động Thiên đây là xuất hiện một cái thiên chi tiêu tử. Rất tốt, quật khởi có hy vọng a. Vạn Kiếm Thánh Địa sắc mặt lão nhân trầm xuống, lạnh lẽo nhìn lấy Linh Nguyên Động Thiên, Linh Nguyên đạo hữu ý gì? Linh Nguyên Động chủ khẽ cười nói, đạo hữu chớ có tức giận a. Người trẻ tuổi kia giờ phút này ngay tại phủ phòng, ngươi nếu là muốn tìm hắn gây phiền phức, có thể tự đi phủ phòng tìm hắn, bất quá ngươi một cái về với bụi đất cảnh, kéo đến hạ mặt đi đối phó một cái thần đỉnh cảnh người trẻ tuổi sao? Thần đỉnh cảnh? Vạn Kiếm Thánh Địa lão nhân lông mày nhíu lại. Thuần Dương Thánh Địa cùng Chu Thiên Thánh Địa về với bụi đất cảnh cường giả chậm rãi mở miệng nói, một cái về với bụi đất cảnh, nếu là đi đối phó thần đỉnh cảnh người trẻ tuổi, xác thực rất mất mặt. Vạn Kiếm Thánh Địa mất mặt. Bọn hắn tự nhiên vui lòng nhìn thấy. Lần này địch nhân rất nhiều, Vạn Kiếm Thánh Địa đồng dạng là bọn hắn địch nhân, dù sao đều muốn cùng một chỗ tranh đoạt thạch quan. Vạn Kiếm Thánh Địa lão nhân hờ hững nói, một tên tiểu bối, còn không đáng đến lão hủ độc thủ. Ta đi giải quyết hắn đi. Vạn Kiếm Thánh Địa một vị động huyền cảnh đỉnh phong nam tử đứng ra. Ta đã đến, các vị ngược lại là không cần đi phụ phong. Tạ Nguy Lâu chắp tay mà đến, thần sắc tự nhiên nhìn về phía Vạn Kiếm Thánh Địa 6 người. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân. Vạn Kiếm Thánh Địa lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, chính là ngươi giết Kiếm Thịnh. Tạ Nguy Lâu vươn tay, thiên gia kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn cười nói, chính là dùng thanh kiếm này giết, kiếm này tên là Ngải Gia, là vợ ta đưa cho ta đoạn đường này đi tới, kiếm này cũng lây dính một chút huyết tinh, rõ ràng càng thêm sắc bén. Muốn chết. Vạn Kiếm Thánh Địa lão nhân trong mắt lóe ra sát ý nồng nặc. Linh Nguyên Động chủ khí tức trên thân tràn ngập, trực tiếp đem Vạn Kiếm Thánh Địa lão nhân khóa chặt. Hắn cười nhạt nói, đạo hữu, đều tuổi đã cao, chớ có tức giận a. Tinh lực của ngươi hẳn là giữ lại cướp đoạt thạch quan, không cần thiết lãng phí ở một tên tiểu bối trên thân, việc này khiến cái này người động huyền cảnh giải quyết đi. Hừ. Vạn Kiếm Thánh Địa lão nhân hừ lạnh một tiếng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị lão nhân này, cười nói, tiền bối không xuất thủ. Lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, một cái thần đỉnh sâu kiến, còn không đáng đến lão hủ độc thủ. Tạ Nguy Lâu giáng tươi cười nồng đậm, các vị tiền bối làm chứng, hắn nói mình không xuất thủ, chờ chút nếu là xuất thủ, chẳng phải là đánh mặt. Hôm nay Tạ Mỗ dự định đồ sát một nhóm động huyền cảnh, dương ta thiên gia kiếm vi danh, nhưng là đối đầu về với bụi đất cảnh, thật sự là không có năm chắc a. Thuần Dương Thánh Địa Chu Thiên Thánh Địa về với bụi đất cảnh trăm miệng một lời nói, người trẻ tuổi yên tâm, lão quỷ này nếu nói không nên lời tay, vậy liền sẽ không xuất thủ, nếu là hắn chờ hạ xuất tay, chúng ta cũng có thể vì ngươi ngăn cản một hai, ngươi nếu có bản sự, cứ việc buông tay buông chân. Nếu là có thể tá linh nguyên động thiên chi thủ, trước diệt trừ một nhóm Vạn Kiếm Thánh Địa người, cái kia ngược lại là không sai. Vạn Kiếm Thánh Địa lão nhân lạnh lùng quét hai người một chút. Linh Nguyên Động chủ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi cứ yên tâm, chúng ta cái này Linh Nguyên Động Thiên mặc dù không tính là gì thế lực lớn, nhưng là bổn động chủ có thể cam đoan, hôm nay ở đây về với bụi đất cảnh, thậm chí về với bụi đất phía trên tồn tại, không có người có thể động tới ngươi, ngươi có thể cứ việc xuất thủ. Câu nói này là hắn ý tứ, cũng là Chu Bất Dịch ý tứ. Theo Chu Bất Dịch lời nói, người trẻ tuổi kia cực kỳ không đơn giản, động huyền cảnh chưa chắc có thể làm gì được hắn. Như vậy, ngược lại là có thể cho hắn buông tay buông chân thử một chút. Chương 640, ta tốc độ này, còn hài lòng. Chương 640, ta tốc độ này, còn hài lòng. Như vậy, ta an tâm. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện một vòng dáng tươi cười. Hắn nhìn về phía Vạn Kiếm Thánh Địa người, động huyền chi cảnh đều có thể tới đây đánh một trận. Có thể từng cái đến, cũng có thể năm cái cùng một chỗ. Hôm nay Tạ Mỗ liền dùng Ngải Gia kiếm cho các ngươi gọi đầu, dương ta thần kiếm chi uy. Vạn Kiếm Thánh Địa có 5 vị động huyền cảnh đỉnh phong, đội hình cũng không nhỏ, nhưng hắn không sợ chút nào. Tại hắn nhập hóa rồng cực cảnh thời điểm, liền có thể chiến động huyền cảnh sơ kỳ. Nhập thần đỉnh chi sau, càng là có thể chiến động huyền cảnh trung kỳ, thêm nữa bổ thiên thuật, động huyền cảnh hậu kỳ cũng có thể một trận chiến. Nếu là vận dụng ma thủ, tứ đại huyền tướng chi lực, động huyền cảnh đỉnh phong tới, hắn cũng không sợ mảy may. Thực sự không được, vậy liền tay xoa dị hỏa đạn hạt nhân, uy thế cũng không thể khinh thường, động huyền cảnh đỉnh phong đối đầu, không chết cũng phải lột ra. Linh Nguyên Động Thiên chúng đệ tử nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, trong lòng có chút hiếu kỳ. Tối hôm qua một trận chiến, không ít người đều gặp được, Tạ Nguy Lâu ngay cả động huyền cảnh sơ kỳ đều có thể nhẹ nhõm chấn sát, chiến lược ngập trời. Hôm nay hắn trực tiếp khiêu chiến Vạn Kiếm Thánh Địa động huyền cảnh đỉnh phong, trận chiến này phải chăng cũng có thể như tối hôm qua bình thường đâu? Rất nhiều người cảm giác không thực tế, động huyền cảnh đỉnh phong cũng không phải chỉ là động huyền cảnh sơ kỳ có thể so sánh. Tạ Minh Hoàng quyền cười nhìn hướng Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Tối hôm qua Hỗn Nguyên Phong chủ cản đường thời điểm, Tạ Nguy Lâu bộc phát đáng sợ hơn uy áp, khiến người ta run sợ. Hôm nay đối mặt động huyền cảnh đỉnh phong, có lẽ thật có thể một trận chiến. Tiểu tử này rất ngông cuồng, để cho ta đem hắn chấn sát nơi này. Vạn Kiếm Thánh Địa vị kia động huyền cảnh đỉnh phong nam tử, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt huy quyền thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Màu sáng quyền ấn bộc phát, mang theo tịch diệt chi uy, khiến cho thiên địa run rẩy, bá đạo không gì sánh được. Liều lực lượng. Tạ Nguy Lâu giang tươi cười lạnh lẽo, nhục thể của hắn có thể so với thượng phẩm đạo khí, đơn thuần liều lực lượng, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Tạ Nguy Lâu không có rút kiếm, mà là nắm chặt nắm đấm, một quyền nên đón. Tại uy quyền trong nháy mắt, bổ thiên thuật thi triển, tu vi vừa bước vào thần đỉnh trung kỳ, ma thủ cũng nhanh chóng dung hợp, ngập trời ma khí từ hắn trên người bộc phát, lực lượng điên cuồng tăng vọt. Bành! Hai người trong nháy mắt đụng nhau một quyền, một trận tiếng bạo liệt vang lên, mặt đất không ngừng bạo tạc, lực lượng cường đại dư ba quét sạch bốn phương tám hướng. Vạn Kiếm Thánh Địa vị nam tử kia còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị vênh thành huyết vụ, thân thể giống như đạn pháo bay ngược trăm mét, huyết thủy phiêu tán rơi rụng, vô cùng chật vật. Cái này đám người thấy vậy một màn, không khỏi trừng lớn hai mắt. Thật là bá đạo nhục thân chi lực. Tiểu tử này triển lộ chỉ có thần đỉnh trung kỳ tu vi, lại có thể trực tiếp vênh bạo một vị động huyền cảnh đỉnh phong cánh tay, chiến lược như vậy, quả thật là đáng sợ, kỳ tài ngút trời a. Trên người hắn ma khí thật là nồng nặng, nhưng lại không giống như là ma tộc, chẳng lẽ là tu luyện ma tộc công pháp. Thuần Dương Thánh Địa cùng Vạn Kiếm Thánh Địa người thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Có thể lấy thần đỉnh trung kỳ tu vi, vênh bạo một vị động huyền cảnh đỉnh phong cánh tay, như vậy vượt cấp, chiến lược như vậy, quả thật làm cho người cảm thấy rung động. Cho dù là phóng nhãn trong thánh địa, như vậy nghịch thiên người trẻ tuổi, cũng tìm không được mấy cái. Không sai. Linh Nguyên Động chủ đuốt ve sợi râu, trên mặt hiện một vòng nồng đậm dáng tươi cười. Như vậy thiên chi tiêu tử, nếu là có thể hảo hảo bồi dưỡng, tất nhiên tiền đồ vô lượng. Vạn Kiếm Thánh Địa mấy người thì là sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Tiểu tử này chiến lực so với bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ nhiều, khó trách đối phương dám ở thời khắc thế này đứng ra, rõ ràng là có chỗ cậy vào. Vị kia động huyền cảnh đỉnh phong nam tử ổn định thân thể đằng sau, hắn mặt không thay đổi nhìn thoáng qua chính mình chống rông vai, nhưng trong lòng khơi dậy kinh đảo hải lãng. Tấn cấp động huyền cảnh đỉnh phong nhiều năm, hắn đã đem nhục thân của mình rèn đúc đến hạ phẩm đạo khí phạm chủ. Không nghĩ tới vừa rồi một phen đụng nhau, vậy mà không phải Tạ Nguy Lâu đối thủ, xem ra đối phương cường độ nhục thân so với hắn đáng sợ hơn. Một cái thần đỉnh cảnh, lại có thể đem nhục thân rèn luyện đến tình trạng đáng sợ như vậy, ngược lại để lòng người kinh. Bất quá cái này cũng chấn không được hắn. Vị nam tử kia lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu, nhục thân cũng không tệ, lực lượng cũng còn miễn cưỡng, đáng tiếc chỉ thế thôi. Cảnh giới hồng câu, như thế nào dễ dàng như vậy vượt qua. Nói xong, trên người hắn tràn ngập ra một cỗ huyền diệu khí tức, biến mất cánh tay lại lần nữa đứng ra. Hắn thấy, người này nhục thân cực mạnh, cũng không thể liều mạng, bất quá làm động huyền cảnh, thủ đoạn vô số, như thế nào chỉ là thần đỉnh có thể ngăn cản. Hắn vươn tay, một thanh cổ lão trường kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay, kiếm này cũng là một kiện đạo khí, hắn kiếm chỉ Tạ Nguy Lâu, ngươi đã là người sắp chết, nhớ kỹ tên của ta, ta chính là Đằng Nguyên. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nói ra, đừng nói ngươi gọi Đằng Nguyên, mặc dù ngươi gọi Đằng Hóa Nguyên, hôm nay đều phải chết. Muốn chết? Đằng Nguyên nhất bộ bước ra, thân thể tựa như tiềm điện, trong chốc lát xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt. Tật. Trường kiếm chấn động, kiếm khai thiên địa, mang theo một tràng tiếng xé gió, một kiếm chém về phía Tạ Nguy Lâu cổ. Làm động huyền cảnh đỉnh phong, tốc độ của hắn tự nhiên rất nhanh, nhất là kiếm tu, khoái kiếm chi thuật, có thể dễ như trở bàn tay, hoành tuyệt thiên địa. Kẻ này chỉ là thần đỉnh cảnh, nhục thân ngược lại là bất phàm, lực lượng cũng rất bá đạo, nhưng hắn cũng không tin tốc độ của đối phương cũng có thể nhanh như vậy. Tại cực hạn tốc độ phía dưới, kiếm chạm mà ra, dù cho đối phương nhục thân cường hãn, hắn cũng có thể chém xuống một kiếm đầu của đối phương. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên nhìn về phía Đằng Nguyên chém tới chi kiếm, một kiếm này người ở bên ngoài xem ra, sắc thực rất nhanh, nhưng là trong mắt hắn, nhưng không có trong tưởng tượng nhanh như vậy. Luận nhục thân, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Luận tốc độ, hắn có bóng sát thuật, trời đánh thuật, huyền diệu đạo pháp, ma tộc cánh, đồng dạng không sợ bất luận kẻ nào. Ngay tại Đằng Nguyên trường kiếm chém tới thời khắc, Tạ Nguy Lâu hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Vâng. Đằng Nguyên nhất kiếm đánh hụt, hắn con ngươi co rụt lại, đối phương vậy mà có thể né tránh. Còn không đợi hắn bung ra kiếm thứ hai, Tạ Nguy Lâu liền đỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, đưa tay chính là một cái to mồm vênh ra ngoài. Đùng. Một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng đất trời, Đằng Nguyên thân thể bay rất ra ngoài, đâm vào trên một ngọn núi, đem ngọn núi đụng nát. Khuôn mặt của hắn máu thịt bé bét, đầu càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, thất khiếu chảy máu, nhìn không gì sánh được thê thảm. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, giống như chớp giật, trong nháy mắt xuất hiện tại Đằng Nguyên trước mặt, hắn hờ hững nói, ta tốc độ này, còn hài lòng. Nói xong, hắn lại lần nữa vung đầu nắm đấm, trên nắm tay bao trùm lấy lôi đỉnh chi lực, một quyền đánh phía Đằng Nguyên ngực. Không tốt. Đằng Nguyên biến sắc, căn bản không kịp tránh né, trên thân lập tức xuất hiện một bộ chiến giáp màu vàng, chiến giáp này là một kiện trung phẩm đạo khí, lực phòng ngự cũng coi như không tầm thường. Bành! Tạ Nguy Lâu nắm đấm đánh vào trên chiến giáp, bộ chiến giáp này trực tiếp bị oanh bạo, quyền ấn hoành tuyệt, xuyên thủng Đằng Nguyên ngực, đem hậu phương sơn nhạc oanh thành một mịn. Khói đặc quần quần dâng lên, Đằng Nguyên thân thể bay ngược nhập trong khói dày đặc, huyết dịch phiêu tán rơi rụng.